Chương 48, giải oan 2, chương 48, giải oan 2, ta nghĩ học cửa tay nghề bản thân, đáp ứng, bình thường ngay tại bến tàu gánh bao, hôm trước phát tiền công, có thể tiếp cận tề nhị trăm chức rồi, nhưng đốc công không có phát tiền, còn đem đại ca của chúng ta khấu trừ, ta liền muốn mời hắn hỗ trợ, tiền phát tiền công liền tiếp tế hắn. Sau đó liền, may mắn đại ca tới kịp thời gian. Nói xong, hắn lại tranh thủ thời gian dập đầu cái đầu. Mà Cao Kiến nghe xong cái này chút, trong lòng không sai biệt lắm làm theo sự tình. Trương Nhất Nguyên tức thì nhíu mày, hắn thu ngươi 100 tiền, rõ ràng còn đánh ngươi. Tiểu Đồ Đệ tức thì nói ra, hắn nói ta học được quyền, còn thiếu hắn 100 tiền. Trương Nhất Nguyên càng là tức giận, ngươi học cái gì quyền? Cái này một thân khí huyết chưa lên, nửa điểm nhập môn dấu vết cũng không, người này thuần túy chính là lừa đảo. Quả thực có nhục ta Trương gia quyền thanh danh. Bất quá ngươi nếu như giao 100 tiền, hay vẫn là bái Trương gia quyền cái này khối bài tử, nguyện ý cùng ta học quyền sao? Cái kia Tiểu Đồ Đệ ngập ngừng nói ra, ta không có tiền. Ngươi tại Trương gia quyền hạ bài tử dập đầu, đã giao trả tiền, ta cũng không lại thu của ngươi, ngươi cứ đến học. Trương Nhất Nguyên vũ bộ ngực nói ra, chính ngươi cũng không có ở nơi đây đặt chân đi, hiện tại liền hứa hẹn sao? Cao Kiến ở bên cạnh hỏi. Trương Nhất Nguyên tức thì không chút lựa chọn nói ra, hảo nam nhi hà tất lo trước lo sau, tiền bối ngươi giúp ta thời điểm, có từng cân nhắc qua hậu quả? Ta một thân công phu chưa nói tới cỡ nào tuấn tú, mở võ quán ăn cơm hay vẫn là không thành vấn đề. Lại nói, hắn bái ta Trương gia quyền bài tử, chính là Trương gia quyền đệ tử, không có cùng phía trước tên xuất sinh kia đồng dạng làm trái môn quy, ta không thể hỏng mất quy củ. Điều này làm cho Cao Kiến quét mắt một cái này người. Tốt. Cao Kiến vỗ tay, kêu một tiếng tốt. Ngay cả hắn tinh thần đều sách chấn một phần. Từ khi đi tới Thương Châu ngoại thành phía sau, hắn đi nửa ngày, đoán thấy đều là chút bẹ lũ xu định sự tình, gặp được đều là chút nát nhân hòa kẻ ngu dốt. Cuối cùng là gặp một cái hảo hán tử. Vì vậy, Cao Kiến lấy ra một kim đến, huynh đệ, cái này ngươi nhận lấy, ngươi tại Thương Châu chưa đặt chân, có cái này, cộng thêm ngươi nhất cảnh tu vi, đặt chân không thành vấn đề. Cái này, tại hạ có tài đứa gì? Trương Nhất Nguyên có chút sợ hãi. Ngươi có phần này khí phách, tự nhiên là có đức có thể, cứ nhận lấy, về sau trả lại ta không mượn, ta là Cao Kiến, ngươi về sau sẽ thường xuyên trông thấy ta. Cao Kiến đem tiền đưa cho đối phương, trong lòng cuối cùng là có chút lực lượng, cao hứng chạy. Không thể không cao hứng. Cao Kiến ban đầu cho rằng thế giới này đều nát xuyên qua, có lẽ chỉ có Bạch Bình như thế trên núi nhân tài khá hơn chút. Có thể trên đời này vẫn còn có hán tử. Trông thấy người như vậy vẫn tồn tại, Cao Kiến cảm thấy, chính mình đi làm chuyện kế tiếp, lực lượng đều đủ. Mình không phải là một người. Nhìn xem Cao Kiến bị kích động bộ pháp, Trương Nhất Nguyên cũng có chút ngạc nhiên. Hắn cũng là lần đầu gặp được loại người này. Bất quá, cũng có chút khoái ý thế đạo này, người tốt chịu khổ, người xấu đến lợi, hắn gặp qua quá nhiều, cũng bởi vì chính mình tính tình nếm qua không ít thiệt thòi, quê quán bị tai họa phía sau, hắn bán sạch gia sản, lẻ loi một mình đến Thương Châu chỗ này đại thành thị sông sáo. Còn có thể gặp được bực này hắn tử, thật sự là vật khí. Trương Nhất Nguyên nhìn theo Cao Kiến rời đi, trong mắt tràn đầy khâm phục. Như vậy, lúc này Cao Kiến muốn làm cái gì đấy? Hắn muốn đi trà xét quỷ. Hoàng Tuyển Vệ chức trách chính là cái này. Tại Hoàng Tuyển Vệ chức năng vẫn tồn tại, bọn hắn phụ trách đuổi giết rất nhiều phạm tội âm quỷ, mà đối với có phạm tội hiểm nghi âm quỷ tức thì sẽ sớm theo dõi. Cụ thể cái gì gọi là có phạm tội hiểm nghi, nói đúng là người này sống sót liền đoán khí rất lớn, sau khi chết Hoàng Tuyển Vệ sẽ đi gặp xem người này có hay không hóa thành lệ quỷ. Mà bây giờ Cao Kiến chính mình cảm thấy cái này cả tòa thành tất cả đều là lệ quỷ, nhưng không náo quỷ. Tại sao vậy chứ? Bởi vì thần thế lực quá mạnh mẽ, các nơi thành hoàng thổ địa còn có vu tế đám đã sớm đem bọn lệ quỷ đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác, chết lại oan lại hận, tại thần dưới ánh sáng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Cái này là Cao Kiến nghĩ biện pháp, coi như là hắn lại tức giận đao gì lại thần diệu, nhưng một mình hắn muốn làm động Thương Châu đô thành, thậm chí còn rất nhiều thành hoàng thổ địa sơn thủy chính thần, căn bản là chuyện không thể nào. Như vậy có cái gì lực lượng là Cao Kiến hiện tại có thể dùng đây? Cao Kiến càng nghĩ tới một cái biện pháp, cũng là hắn chân chính sự tình muốn làm. Hắn muốn thay đoán quỷ đám giải oan. Có cái gì oán nghiệm, có cái gì oan quất, giao cho Cao Kiến. Cao Kiến biết mình hiện tại chút nào không có căn cơ, một thân một mình. Bởi vậy, hắn chuẩn bị xoắn suýt toàn thành quỷ quái, đến cùng cái này chút núi thủy thần chỉ, cùng với núi thủy thần chỉ phía sau những cái kia tử tế đám tách ra một cách ra cổ tay. Thế nhưng, điều kiện tiên quyết là cái này chút oán quỷ nếu có thể dùng, nếu như đều là một chút đánh mất thần trí, chỉ sẽ giết oán quỷ, cái kia Cao Kiến cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đi tới. Đúng vậy, dựa vào chính mình. Bất luận như thế nào, hắn đã nhìn thấy nhiều chuyện như vậy hắn cũng sẽ không vừa đi. Hắn một mực tại Thương Châu thành bên trong đi tới hoàng hôn thời khắc. Hoàng hôn thời điểm, dương khí suy yếu, bọn quỷ quái dần dần bắt đầu thò đầu ra. Cao Kiến đổi lại quan phục, quan tướng ấn treo ở bên hông, nam đầu long, hành tàu ở trên đường phố. Tục ngữ nói tốt, mở miệng áp quân tử, áo nghỉ quan trấn tiểu nhân, coi như là tượng đất vẫn là muốn soát một chút kim nước sơn mới càng giống chân phận, có thể chấn được tiểu quỷ. Vì vậy Cao Kiến mặc vào đường đường lo sợ không yên quan phục, mang theo tàu long, bên hông bội chính mình đao gì, để vào trong vỏ, chợt nhìn đúng là cái uy vũ khí phách chấn ma ti giáo ý. Từ giờ trở đi, Hoàng Tuyển Vệ không chẳng quỷ, mà là nên vì quỷ giải oan. Đợi đến lúc mặt trời lặn, Cao Kiến dẫn ngựa xếp đao, hành tàu ở âm trầm trong hẻm nhỏ. Dơ bẩn dòng sông không ngừng chảy xuôi, truyền đến từng trận thanh âm. Buổi tối Thương Châu ngoại thành vẫn tương đối yên tĩnh. Với tư cách tu hành giả, Cao Kiến là có thể cảm giác đến một chút không thích hợp đồ vật. Cái này là nhân thể bản năng giác quan thứ 6, tu hành phía sau có thể đạt được cường hóa. Hơn nữa, cao kiến còn có hương hỏa chi khí, càng là có thể cảm giác cái này chút khí tức. Hắn một đường hướng phía chỗ sâu bãi tha ma đi đến. Kỳ thật Thương Châu ngoại thành không có bình thường mai táng hệ thống, bởi vì rất nhiều thi thể đều tiễn đưa làm huyết thực. Vô số huyết thực nuôi nâng đứng lên đang thần thể hệ, chính là Thương Châu bản thổ thế gia tạ gia lớn nhất dựa vào, cũng là bọn hắn thân là tử tế tiền bối. Thế nhưng, có nhiều thứ, chính thần đám phải không ăn. Giống như là nhiễm bệnh quá nhiều bệnh chết cái này, giống như là sớm đã hư thối hài cốt, mấy thứ này, dĩ nhiên là hết thảy ném đi. Cái này chút, khẳng định cũng không có người thu liễm, suy cho cùng. Làm người đã đủ khó khăn, thật sự không tâm tư đi chiếu cố người chết. Khó khăn, nhưng chính là như vậy. Những địa phương này hội tụ chỗ, chính là bãi tha ma. Cao Kiến đi đến cái chỗ này, gần như có thể ngửi thấy được nồng đậm oán khí cùng oán quất. Vì vậy, hắn nhẹ giọng nói, "Ta đến cho các ngươi giải oan." Chỉ một câu, bãi tha ma đột nhiên bạo bắt đầu chuyển động. Chương 49, chỉ thế thôi, 1, chương 49, chỉ thế thôi, 1, ta. Tên gọi là gì? Giống như không nhớ rõ, nhưng liền nhớ rõ, đau quá, thật hận. Cuối cùng, thật giống như là muốn khuyên phu quân. Khuyên phu quân? Khuyên phu quân cái gì? Mùi hôi thối chuyển đến, đó là đồ bỏ đi cùng thân thể nát ở bên ngoài mùi vị. Trên người có rất nhiều chỗ dài tiện bắt đầu ngứa, đầu dần dần biến thành đau. Quần áo phao trong nước, quần áo cùng bít tất chờ các loại đồ vật đều phao cùng một chỗ, không biết rót bao lâu. Nước cũng đã biến sắc. Các loại, giống như không chỉ quần áo, chính mình cũng phao trong nước. Vì cái gì? Ký ức mơ hồ không rõ, thân thể ngứa, trầm trọng nâng không nổi đến. Mà lúc này, nó đột nhiên nghe thấy được một thanh âm. "Ta đến đem cho các ngươi giải oan." Chỉ một câu, nó liền tỉnh. Tỉnh lại, nàng lại phát hiện, toàn thân của mình đã phao gì độc đuối. Không có thống khổ như vậy, thế nhưng là có một loại khó có thể chống cự ngứa. Nó bắt đầu gãi thân thể của mình, ai ngờ thân thể đã sớm nở sưng phồng lên, da mỏng như giấy, chỉ là một chảo cong, nhất thời da phá thịt nát, máu tươi xối chảy như mưa. Có thể nó lại không cảm thấy có cái gì đau, ngược lại cảm thấy thoải mái, càng là dùng sức gãi. Như vậy thoải mái phía dưới, trong lòng bi thương tựa hồ càng trầm trọng đứng lên. Nhưng lại không biết đau thương là cái gì, không khỏi tại chỗ khóc lên. Da phá tanh máu chảy, thân tổn thương lúc nào cũng nứt ra. Thanh lốm đốm bụng nở căng, lỗ mũi có bùn cát. Không mảy may quan tâm đau nhức, chỉ là đau lòng tổn thương. Chỉ một thoáng, quỷ khóc chiêm chiếp, âm phong từng trận, ưu hoài bàn sợi, nước mắt không thể làm. Cái này vừa khóc, xung quanh tựa hồ thật nhiều người cũng khóc theo. Mặt dơ bẩn nổ bù, cau mày nhăn mắt, đều hóa thành vô tận tiếng khóc. Tại đây vùng ngoại ô, nhỏ giọt huyết lệ chảy xuống, tựa như hạ xuống một hồi mưa máu. Như là phàm nhân ở chỗ này, chỉ là nghe nói cái này quỷ khóc mưa máu, sợ là sẽ phải hồn gan đều tang, không thể động đậy. Cái này bức tình cảnh, quả thực có chút đồ sộ. Vô số quỷ quái, vô số hài cốt, bọn hắn làm không tốt đều nói không rõ ràng, cũng không nhớ ra được chính mình đến cùng tại khóc cái gì, nhưng chỉ là khóc. Giống như có vô tận bi thương nói không nên lời. Tiếng khóc không dứt, trướng khói ở trong, huyết nhục thối nát, đầm địa đầy đất, nhìn không thấy mấy cố hoàn chỉnh thi thể, điên cuồng hồn bán quỷ, không được giải thích, làm cho âm phong nặng nề, không thấy thiên thanh ngày lãng. Sương nếu có biết, thân đều với dã, Thương Châu thành phơi thây lấy bản mấy, thân kêu thanh âm, làm sao hắn tình yên. Nơi đây cũng không phải là cái gì cương vị chuẩn xác mà nói, đây chẳng qua là Thương Châu ngoại thành cái kia vô cùng vô tận bản béo trong hẻm nhỏ một chỗ góc chết mà thôi. Cái này vẫn là tại trong thành thị, chung quanh là bởi vì quá độ làm trái xây dựng, mà dẫn đến sụp đổ vứt đi phế tích. Không có quy hoạch thành thị sẽ xuất hiện loại này phế tích, thường xuyên bị coi như đống rác sử dụng. Cái này chút đồ bỏ đi ở bên trong, cái gì đều có. Tới chỗ này, Cao Kiến đứng ở huyết trong mưa, thậm chí có chút không biết làm sao. Là, hắn là chuẩn bị đến, đây là kế hoạch tốt. Thế nhưng là, khi hắn thật sự nói ra câu nói kia, làm trước mắt chúng quỷ bị kích thích, Cao Kiến vẫn đứng ở tại chỗ, chuyển không động bước chân. Hắn không biết nên nói cái gì. Trước mắt những thi thể này, bọn hắn không phải là cái gì cổ chiến trường di hải, có cái gì lòng trời lở đất đại sự, cũng không phải là cái gì kinh thiên oan quất, oán khí trấn tiêu. Bọn hắn cũng chỉ là sinh ra, sau đó chết đi, có lẽ chính bọn hắn đều có chút chết lặng. Có bao nhiêu ái hận tình kiều, có bao nhiêu sinh ly tử biệt, lại có bao nhiêu chân tình. Nhưng cái này chút đều không có ý nghĩa. Đều nói, mỗi người đều là mình nhân vật chính, mỗi người đều có chuyện xưa của mình, điểm này không sai. Thương Châu ngoại thành có ngàn vạn người, nói cách khác có ngàn vạn cái khác biệt chuyện xưa, ngàn vạn cái nhân vật chính. Đáng tiếc, đối với thế giới mà nói cũng không phải như thế. Trước mắt hết thảy tất cả đồ vật, tất cả bi hoan thích người, cao thượng thấp kém, kỳ thật cũng không có mấy người để trong lòng. Phía dưới sinh sinh tử tử, trước mắt chúng quỷ khóc nỉ non, có rất nhiều toàn thân chết huyết bầm tím ám sắc, hoặc mũi có huyết hoặc nước trong, có rất nhiều vết thương co xương ấy, da phá thân bốn bờ màu đỏ, xương cũng gân ra đứt gãy, có rất nhiều gãy xương, tràng bẩn, mảng lớn da, màu tím xích, da thịt nhanh cứng rắn có gắp, có rất nhiều thân thể ánh sáng sưng, trước mặt hắc, có xanh vàng nước mủ chảy, có rất nhiều toàn thân trên dưới thi nở căng tối nát, rồi bọ vãng lai chép miệng ăn, có là ba bốn lần kinh lửa, màu da đều cháy xích, tình bạn cố chi đau nhức cái bang, mới tổn thương vết thương cũng cùng nhau bao trùm, một toa loạn phân mộ. Đất dã lang tạng, lại không có mấy người toàn thây. Một người duy nhất toàn thây, liền bày ở phía ngoài cùng, hẳn là xế chiều hôm nay mới có người kéo tới đây vứt bỏ. Hơn nữa, Cao Kiến còn nhận thức. Hắn xế chiều hôm nay, liền nghe nói qua nữ nhân này. Hơn nữa, nữ nhân này cũng là trước mắt trong bãi tha ma, trước hết nhất thức tỉnh, tựa hồ cũng là một người duy nhất còn có đủ tương đối thanh tỉnh ý thức. Quỷ sau khi chết, nếu như thật lâu không vào luân hồi, như vậy liền sẽ biến thành cô hồn dã quỷ, dần dần không cho mẹ, dần dần quên mình là người nào. nếu như nó chấp niệm cùng bán niệm rất sâu, có lẽ còn có thể nhớ rõ chính mình muốn cái gì, tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng chính là biết mình muốn, như thế bị đem ra sử dụng, nói không chừng còn có thể tu thành quỷ quái. Nhưng nếu như bán niệm bị thời gian phai mờ rồi, vậy bọn họ liền sẽ biến thành thuần túy âm hồn, một loại không biết tại sao, không biết nào đi âm hồn, biến thành lợi hại quỷ quái xuất hiện thời điểm xung quanh xoay quanh âm phong. Chỗ này bãi tha ma, âm hồn chiếm đa số. Mà nữ nhân trước mắt, vận khí rất tốt, nàng buổi chiều mới chết, vì vậy thần trí sau cùng thanh tỉnh, chỉ là có chút mở mịt mà thôi. Người sau khi chết, phần lớn là như thế. Trông thấy đối phương thức tỉnh, Cao Kiến treo lên mưa máu, đi ra phía trước, ngồi cạnh xuống tới, cầm tay của đối phương, ngăn trở chính nàng gãi nhục thể của mình. Lại cong xuống dưới, sẽ không có hình người rồi. Ngay tại Cao Kiến cầm chặt tay của nàng thời gian, một cỗ đậm đặc oán khí đánh tới. Trước mắt nữ quỷ lộ ra răng nanh, trắng bệ khuôn mặt hiện lộ ra ý, hai mắt đen như mực, con ngươi mở rộng bao trùm toàn bộ tròng trắng mắt, đến từ quỷ hồn đối với vật còn sống theo bản năng tính công kích trong nháy mắt tràn ngập xung quanh bãi tha ma. Ú quỷ các loại, mất hắn nhà, tang hắn hải cốt, sống chung bi hoán, trời sinh liền có đủ mãnh liệt địch ý cùng tính công kích. Nhưng Cao Kiến không có dừng lại, mà là nhẹ giọng nói, "Bình Nhi, ngươi gọi Bình Nhi, tên đầy đủ là Lưu Bình, là ba xóa sông thủy thần thứ 9 phòng tiểu thiếp." Cao Kiến nói ra. Nói xong, hắn nhìn hướng về phía xung quanh bãi tha ma. Ngày mưa dầm ẩm ướt, lạnh lẽo thần hàn cốt, xưa nay bạch cốt không người thù, mới quỷ phiền đoàn xưa cũ quỷ khốc, những cái khác oan hồn vẫn còn ở bạo động, thế nhưng bọn hắn tựa hồ cũng không có thần trí, hoặc là nói chưa đủ thanh minh. Chỉ có cái này gọi Lưu Bình, bởi vì thi thể coi như hoàn chỉnh ta là Lưu Bình. Ta chết rồi. Úc, đúng, ta chết rồi. Ý thức được điểm này phía sau, thân thể không hề ngứa, một cô mãnh liệt kịch liệt đau nhức cùng hít thở không thông đánh tới. Rất nhiều quỷ quái đều nhớ không nổi chính mình tên, nhưng nếu như nói cho bọn hắn biết tên của mình, có thể để cho bọn họ nhớ lại rất nhiều chuyện, bất quá đây là có nguy hiểm. Chương 49, chỉ thế thôi, 2, chương 49, chỉ thế thôi, 2, hồi ức cái chết của mình hình dáng, sẽ để cho rất nhiều quỷ quái mất đi thần trí, suy cho cùng bọn hắn bản thân cũng đã mất đi hoàn chỉnh suy nghĩ năng lực. Lưu Bình bị Cao Kiến nhắc nhở phía sau, nàng nghĩ tới. Nàng hy vọng phu quân phía dưới điểm mưa. Bởi vì nàng biết rõ, tất cả mọi người không có nước uống, toàn bộ trông chờ mua nước cùng nước mưa. Mua nước quá mắc, muốn 10 tiền mới có thể đánh tới một thùng chỉ đủ người cả nhà uống. Bởi vậy, rất nhiều người, nếu như không mưa, cũng sẽ không tắm rửa. Nhưng lời nói như vậy, trên thân sẽ xảy ra đau nhức, thật sự nếu không rửa, đau nhức liền sẽ nát đi, chảy máu chảy mủ, sau đó chính là phát sốt, dậy không nổi giường, rất nhiều người đều chết như vậy đi. Cho nên hắn thường xuyên thuyết phục phu quân, nhiều phía dưới điểm mưa. Nàng đáp ứng phu quân thật nhiều sự tình, nên làm, không nên làm, đều đáp ứng. Chỉ hy vọng nhiều phía dưới điểm mưa. Nhưng là xế chiều hôm nay phía sau, nàng bị ném vào trong sông. Có lẽ là bởi vì phải có thứ 10 phòng tiểu thiếp đi à nha. Khi thở không thông cảm giác gáp bách Lưu Bình, đau đớn làm nàng hoàn toàn mất đi hình người. Chỉ có thể nghe thấy kịch liệt gào rú, còn có không ngừng lóe lên hồn phách, tựa hồ đang tại bị mãnh liệt trả tấn. Nếu như là Bạch Bình lời nói, khẳng định có vãng sinh chú các loại thủ đoạn trợ giúp bọn hắn giải thoát đi. Nhưng Cao Kiến sẽ không. Cao Kiến chỉ có hai cái biện pháp giúp bọn hắn giải thoát, một cái là để cho bọn họ hồn phi phách tán, cái khác chính là lúc này hắn làm cái này. Cảm thụ được Lưu Bình cái kia mãnh liệt thống cổ, Cao Kiến cầm chặt nàng trên thi thể tay, cầm chặt hơn chút nữa, nói ra, ta tới giúp ngươi giải oan. Có cái gì oan khuất, liền nói cho ta biết. Lưu Bình thân thể bắt đầu vặn mèo. Có thể nói sao? Có thể tin sao? Khi tở không thông cảm giác, đau đớn, khó có thể tưởng tượng ngứa cùng không cách nào hình dung kiềm nén, còn có bốn phía quỷ khốc mưa máu, một mảnh hỗn độn loạn trôn cất ngõ hẻm giống như địa ngục. Có thể tin sao? Tin tưởng ta. Cao Kiến cầm thật chặt. Có thể tin. Lưu Bình mở mắt. Đình chỉ thút thít nỉ non. Theo nàng đình chỉ, bốn phía những cái kia sớm đã đánh mất thần trí, hóa thành phổ thông âm hồn cô hồn dã quỷ đám cũng đi theo dừng lại, chỉ còn lại mấy cái giải rác tiếng khóc. Người nọ là bổn địa thủy thần, có bài vị, tiên sinh, người. Lưu Bình rốt cuộc khôi phục nhỏ tí tẹo thần trí, mở miệng nói ra. Thủy thần sao? Cái kia trùng hợp, ta hai ngày trước mới giết một cái hà bá, chuyên nghiệp vô cùng. Cao Kiến nhẹ nhàng thở ra, vừa cười vừa nói. Làm Cao Kiến rời khỏi này tòa loạn trôn cất đống rác, hắn đã không sai biệt lắm biết rõ tình huống. Kỳ thật, không có gì vượt quá tưởng tượng mở rộng, không có gì cái loại này khó có thể tin được gắt. Tài chủ lao ra, bởi vì tích đức làm việc thiện, bị quê nhà người coi như ân nhân, sau khi chết bị cung phụng hương hỏa, trở thành thần. Rất bình thường. Lao ra trở thành thần phía sau, tác phong cùng dị vãng đồng dạng. Cùng hắn còn sống thời gian đồng dạng. Chính là như vậy. Nát đường cái chuyện xưa, nói ra đều mất mặt việc nhỏ, Lưu Bình chính mình cũng không phải là cái gì tuyệt thế mỹ nữ, chẳng qua là tướng mạo rõ ràng tú nhất chút. Trên bàn rượu lấy ra làm đề tài nói chuyện, đều ghét bỏ loại chuyện này quá nhỏ, lộ ra có chút lông gà bỏ tỏi. Không có chôn giết 40 vạn máu canh, cũng không có đổ diệt 13 nước khí phách, ngay cả làm chuyện xấu cũng không bằng những cái kia thanh thế động ngày đại ác nhân. Cái gọi là tài chủ, ra cảnh tính đi tính lại, cũng chỉ có 2-30 kim mà thôi. Nói hắn cái gì hưởng thụ, kỳ thật tính đi tính lại bất quá là mấy gia đình khuê nữ mà thôi, bất quá là mấy trăm người nhà thông thường hiếu kính mà thôi, bất quá là ngày bình thường tiện tay cầm đi mấy cái bánh màn đầu, bất quá là đi ngang qua thời gian thuận tay bắt mấy cái gà, bất quá là cho ngươi đi qua giúp làm điểm công, kéo điểm ải, bất quá là phản kháng thời điểm đá ngươi mấy cước, gia đình đánh ngươi một hồi, thậm chí ngay cả bóc lột đều lộ ra như vậy không có giá trị thực, vẫn còn nguyên thủy mạnh mẽ lướt qua giai đoạn, so với những cái kia tinh diệu tài chính thủ đoạn không biết kém đến nỗi địa phương nào đi. chỉ thế thôi. Ăn Tết ăn trắng trước mặt bánh màn thầu bị thuận tay cướp đi, toàn bộ năm, người một nhà ngồi ở phá phòng uống cháo loãng, mặt đối mặt nói không ra lời. Chế tác một ngày mệt nhọc, về nhà nhìn qua, phát hiện mình ra làm còn không có làm, lại chống đỡ cạn nữa một lần. Trong nhà gà bị bắt đi ăn, nguyên bản mấy ngày một cái trứng gà không có, hai tử hỏi về sau lúc nào có thể ăn trứng gà. Bị gia đình đánh, ngón tay bị máy cán nghiết chặt đứt một tiết, thật vất vả dưỡng tốt phía sau, chế tác thời điểm càng hao chút lực lượng. Như thế, mà thôi. Chỉ thế thôi, nhưng chính là bức tử hơn 10 gia đình. Liên hại chết 7-8 cái khuê nữ. Nhân mạng chính là như vậy không đáng tiền, có đôi khi ném đi con gà, không có mấy cái bánh màn đầu, người cũng liền sống không nổi nữa, cảm giác thời gian không có chạy đầu. Lại nói tiếp đều là chuyện nhỏ, có đôi khi một năm cũng liền mấy trăm tiền mà thôi, nhìn một chút đã trôi qua rồi. Đều là tới đây. Ai bảo tài chủ thế lớn đây? Ai bảo hắn và làm quan quan hệ tốt đây? Ai bảo hắn giao được rất tốt cùng phục đây? Nhưng có đôi khi a, chính là gây khó dễ a gây khó dễ, vậy cứ như thế đi, một cái nghĩ không ra, cũng liền như vậy rồi. Nói đến không hiếm lạ, khắp nơi đều là chết như vậy người. Ngay cả Lưu Bình lại nói tiếp thời gian, giống như chính nàng cũng chẳng phải oán hận. Những chuyện này, nói sau khi đi ra, giống như cũng không lớn, đều là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, ngay cả người bị hại mình cũng cảm thấy giống như không đảm đương nổi lớn như vậy oán hận. Cao Kiến chỉ là trầm mặc nghe. Hắn hồi tưởng lại, hắn ban đầu gặp phải cái kia thấp sơn thôn, hắn giống như có chút đã minh bạch người kia tại sao phải tự sát tại Bạch Bình trước mặt. Linh Thái huyện thành một mảnh linh thái, khắp nơi giống như đều không có gì lớn sự tình. Thương Châu thành cũng giống như vậy, hắn và Bạch Bình cùng khách qua đường đồng dạng đi ngang qua thời gian, cũng không có phát hiện có cái gì đặc biệt không đúng sự tình, đi ngang qua cũng liền đi ngang qua rồi. Thần triều như thế to lớn phát đạt, kỳ quan các nơi thoạt nhìn cũng phú to lớn, lương thực sinh sản vẫn luôn không thấp, dưỡng đến làm nhiều người như vậy cửa, mà tu hành pháp cũng tương đối phổ cập. Chợt một đường qua, chính là như thế rồi rào nước mỹ độ. Bởi vì những thứ này đều là việc nhỏ. Tại thần triều như thế bàng đại hoành vĩ nhạc dạo trước mặt, mấy cái gà, mấy cái bánh màn thầu, mấy cái khuê nữ lại được coi là cái gì? Đợi đến lúc sau khi nghe xong, Cao Kiến chỉ nói một câu, "Tốt, ta biết được." Vì vậy, Cao Kiến ly khai, để lại tại chỗ âm hồn không ngừng thổi lất phất bài giác. Ba xóa sông thủy thần, chỗ rất rõ ràng, thần miếu vô cùng rõ ràng. Cao Kiến nắm tàu long, thẳng đường đi tới, đã là buổi tối, có thể trông thấy thần miếu trước, có thật nhiều khua chiêng gõ trống người, hẳn là tại đoàn đón dâu. Bên này, vui sướng hớn hở, hoa nặng lửa minh, hầu bao theo bên đường. Bên kia, bại mộ hoang đổi, ngày âm quỷ khốc, đêm mưa như máu tanh. Điều này làm cho Cao Kiến khẽ cười một tiếng. Thật đúng là đúng dịp. Lần trước, cũng là một đống người khua chiêng gõ trống. Ngươi tại chỗ này đợi ta vài phút. Cao Kiến bua bua tẩu long cổ. Tẩu long mở miệng phát ra tiếng phì phì trong mũi. Hắn là chiến mã, vì vậy không sợ chém liết, không sợ vết máu, vì vậy không cần lo lắng chấn kinh chạy loạn. Cao Kiến ăn mặc một thân giáo úy quan phục, đi vào kết hôn hiện trường. Rút đao, đao dỉ mũi lao một tấc, chân bóng như mới. Chương 50, đánh tới chương 50, đánh tới chờ Cao Kiến thu đao trở vào bao thời gian, trong tay hắn đã cầm lấy thủy thần đầu. Hai to mặt lớn, cầm miếng vải bọc lại cùng đầu heo không có gì sai biệt. Cái này cái gọi là hạ thần, trong cơ thể hương hỏa chi khí yếu khó có thể tin, còn không bằng Cao Kiến. Không có giết những người khác, tùy ý bọn hắn chạy đi. Cao Kiến tìm khối phân bố, bao lấy đầu người, lại thuận hơi có chút kết hôn thời điểm dùng hương nến. Hắn đem những này hương nến lột bỏ phía trên chữ hỉ, sau đó mang theo về tới Tẩu Long bên người. Chờ mình lên ngựa, Cao Kiến nói ra, đi, trở về. Tẩu Long nghe thấy, nhẹ tê một tiếng, dưới chân lên cao vần, tốc độ tăng nhanh, mặc dù không có bay lên, bất quá buổi tối ít người, vẫn là có thể gia tốc. Không quá mấy phút, hắn đã chạy về chỗ kia. Tẩu Long tại nguyên chỗ dừng lại. Nó có thiên ma huyết mạch, toàn thân khí huyết tràn đầy, cái này thân ngựa huyết cắt lấy ra đều có thể dội chết phổ thông tiểu quỷ, sát lại quá gần, cái này chút quỷ quái chịu không được. Cao Kiến tức thì đi tới, đem thần đầu thả trên mặt đất, sau đó tại đây trồng chất đồ bỏ đi ở bên trong đào điểm đất, xếp thành một cái bọc nhỏ, chen vào hương nến, nhìn xem khói khí chậm rãi dâng lên. Đợi một hồi, Cao Kiến nói ra, "Oan, ta giúp các ngươi rồi." Lời nói vừa dứt, thần đầu đột nhiên bị khói đen ăn mòn, rất nhanh liền hóa thành phi hôi. Khói đen bên trong tựa hồ nhiều hơn một đạo kim ảnh, tại khói đen bên trong đánh tới, lại như thế nào cũng ra không được. Mà Lưu Bình quỷ hồn xuất hiện ở Cao Kiến trước mặt. So với phía trước, nàng hiện tại oán khí ít hơn nhiều, thoạt nhìn ngoại trừ có chút sưng lên, thậm chí đã có mấy phần sống sót tư thái. Oán khí tan hết phía sau quỷ hồn, phần lớn là như thế. Nàng chân thành hạ bái, tựa hồ muốn nói điều gì, ân công. Cao Kiến tức thì đưa tay, đã cắt đứt nàng, nói ra, ngươi đừng nói trước lời nói. Lưu Bình lúc này câm miệng, cúi đầu, nghe lên trước mắt ân nhân nói chuyện. Ta xem cái này toàn bộ bài tham ma, chỉ có một mình ngươi còn duy trì lấy căn bản thần trí, đây là bởi vì ngươi thi thể hoàn toàn không có bị coi như huyết thực ăn hết hoặc là bị phá hủy thi thể nguyên nhân, bị coi như huyết thực ăn hết, làm vị cũng sẽ tiên tiên không trọn vẹn, khó có thể khởi thế, mà ngươi chính là cái này người may mắn, có lẽ là bởi vì ngươi là thủy thần tiểu thiếp. Thế nhưng, ngươi xem một chút đằng sau những người kia, bọn hắn liền làm vị đều không đảm đương nổi, vì vậy, ngươi cũng đừng oán niệm tan hết phía sau, liền đi đầu thai, ta hy vọng ngươi có thể lưu lại, giúp bọn hắn cũng nói hai câu lời nói, bọn hắn đã nói không được lời nói, nếu như ngươi có thể mượn nhờ toàn bộ loạn chôn cất ngõ hẻm âm hồn lực lượng, nói không chừng có thể đi lên một tầng lầu. Hơn nữa, ta đã điều tra, như loại này loạn chôn cất ngõ hẻm, Thương Châu ngoại thành không còn có 500 cái, bên trong rất nhiều đều là cùng ngươi người bình thường. Lưu lại, giúp ta một chút, cũng giúp đỡ những người khác, cho các ngươi như thế quỷ, ít một chút, như thế nào đây? Cao Kiến nói như thế. cái này chút oán linh nếu như oán niệm tan hết liền đi, như vậy cao kiến vĩnh viễn cũng không thành được sự tình. Nhưng oán linh nhất định phải có chấp niệm mới có thể lưu lại ở trên đời này, nếu là chấp niệm tan hết, oán linh cũng liền ném vào luân hồi đi. Cao Kiến muốn cho bọn hắn một cái mới chấp niệm. Lưu Bình nghe xong được những lời này, đột nhiên nói ra, "Ân công, chúng ta kỳ thật không phải là không có chấp niệm, ngươi có lẽ cảm thấy cái này chút oán quỷ, trong lòng chỉ còn oán niệm rồi. Có thể ngươi suy nghĩ một chút, trên đời chỉ có oán niệm quỷ, có thể có bao nhiêu? Ta cũng có cha mẹ, có huynh đệ. Chuyện trên đời này a, khổ cực đắng, ngọt cũng ngọt, oán tan hết, không có nghĩa là ân thường đã xong, tuy rằng ta không biết muốn như thế nào giúp ngươi, nhưng chỉ mời ân công phân phó chính là." Lời này nói ra, lại không nghĩ rằng, Cao Kiến sững sờ ngay tại chỗ. Hắn chỉ cảm giác mình tâm can đều run lên một cái. Chuyện trên đời này, khổ cực đắng, ngọt cũng ngọt. Những lời này giống như là một cái búa đập vào Cao Kiến trên đầu. Đúng vậy a, cái này chút quỷ. Không đúng, những người này. Những người này, bọn hắn không phải là cái gì báo thù máy móc, trên thực tế. Cao Kiến cùng Bạch Bình, ở trên đời này đi ngang qua rất nhiều nhân gia, hắn nhìn thấy, đại đa số là hạnh phúc. Cuộc du lịch, hắn nhìn thấy bọn nhỏ thèm ăn rồi, đại nhân sẽ từ trên xà nhà móc ra ngoài một cái hun thật lâu cá ướp muối hoặc là thịt khô, vừa mắng bọn hắn thèm ăn một bên rửa sạch sẽ ngoài ra, cho bọn hắn nấu. Hắn nhìn thấy trẻ tuổi mẫu thân sẽ đi trên núi đào một chút khẩu vị không giống nhau quả mọng cùng rễ cây, dùng để cho nhà thay đổi khẩu vị. Hắn còn trông thấy, đi ra ngoài chống thuyền đánh cá thiếu niên, sẽ đối với tại sông vừa giặt áo phục thiếu nữ hát nước, cười toe toét, không ngờ có cái gì khốn khổ. Cao Kiến cùng Bạch Bình cưỡi ngựa, từ những địa phương này đi ngang qua, Cao Kiến lúc ấy cảm thấy, nơi đây cũng rất không tệ, đối với thần triều ấn tượng coi như không tệ. Vì vậy tại ngay từ đầu, Cao Kiến mới sẽ cảm thấy, mình ở Khải Vận thần triều làm cái quan, nói không chừng rất tốt. Mãi cho đến hắn nhìn thấy những cái kia chính thần làm một chuyện, mới lại cảm thấy thế giới này hỏng không hợp tối thường. Cái này chút người bình thường đám, giống như có phổ thông sinh hoạt, nhưng trên thực tế lại trên cơ bản đều là huyết thực quân dự bị, hoặc là trở thành nộp thuế máy móc, trở thành vận mệnh quốc gia một bộ phận. Nhưng mà Lưu Bình một câu nói kia, lại làm cho cái thế giới này tại Cao Kiến trong mắt một cái sống động rồi. Chuyện trên đời này khổ cực đắng, ngọt cũng ngọt, thật sự là cảnh tỉnh. Ta hiểu được. Cao Kiến trọng trọng gật đầu, cái kia liền đa tạ cô nương. Chuyện trên đời này khổ cực đắng, ngọt cũng ngọt, ta chỉ là hy vọng đáng ít điểm, ngọt nhiều chút. Cao Kiến nói xong, hắn thậm chí cảm thấy đến, kỳ thật đối phương sinh hoạt không có nhiều ngọt. Suy cho cùng, hắn nghe qua một câu trả lời hợp lý. Trong lòng tràn ngập thống khổ, người cần bao nhiêu ngọt mới có thể áp chế sinh hoạt đắng chát. Đáp án dĩ nhiên là một chút xíu là đủ rồi. Người không cần trở nên nổi bật, không cần lưu danh bách thế hoặc là để tiếng xấu muôn đời, cũng có thể đạt được hạnh phúc, dù là cái này hạnh phúc chỉ là khốn khổ trong sinh hoạt một chút xíu trang trí. Nhưng Cao Kiến cảm thấy quá ít. Cho dù là nhiều một chút đây, đúng không? Chỉ là hiện tại tình huống này, đáng quá khổ, ngọt lại không có bao nhiêu, cô nương, ta sẽ đi tìm những cái khác quán quỷ. Các ngươi chịu oan khuất, bị tội, ta tới giúp các ngươi rửa. Cao Kiến vừa muốn nói tiếp, chỉ nghe thấy phía ngoài tàu long đột nhiên phát ra một tiếng mãnh liệt tê minh, luật luật luật. Bên này, hắn hướng cái này biên nhi. Đúng đúng đúng, chính là kia cái Cao Kiến, hắn lại giết một cái thủy thần. Nhanh lên, đều cùng tới đây. Một đống thanh âm viên náo truyền đến, còn có ánh lửa truyền đến. Cao Kiến phất tay, cô nương, trốn đi đi, ngươi còn không có thành tựu, kế tiếp giao cho ta là được. Nói xong, Cao Kiến rút đao mà ra. Lưu Bình trước mắt chỉ cảm thấy ánh sáng lóe lên, nhịn không được lui về phía sau. Nàng mạnh mẽ chống đỡ mở mắt, chỉ cảm thấy Cao Kiến cây đào kia, mũi lao một tấc lửa, tựa như thái dương đồng dạng, làm cho nàng thống khổ muôn phần. Vì vậy nàng trực tiếp tiêu tán, trốn vào đống rác phế tích bên trong. Nhìn không thấy đao quang kiếm ảnh, chỉ nghe thấy kim loại văng lên. Vài tiếng kêu thảm thiết phía sau, mấy đạo nhân ảnh ngã bay ra. Có thể nghe thấy Tẩu Long thoải mái giơ lên chân, trong miệng phóng hỏa, đứng ở Cao Kiến bên cạnh, đang mong đợi chém giết một hồi. Mà Cao Kiến nhưng không có tùy tiện tiến lên, hắn chỉ là giơ đao, nhìn về phía trước người. Chương 51, thần hộ pháp chương 51, thần hộ pháp người thật nhiều. Có thể trông thấy mười mấy cái không có khai khiếu binh sĩ, hợp thành một bộ Cao Kiến đều xem hiểu được dễ hiểu trận pháp. Thế nhưng, tuy rằng dễ hiểu, có thể phối hợp những binh lính này trên thân toàn thân giáp cùng tình cương trường thương, cái này mười mấy cái binh sĩ, vây giết hai ba cái nhất cảnh vẫn là dư sức có thừa. Dẫn dắt cái này mười mấy cái binh sĩ, là một cái tu vi đi đến nhất cảnh đội trưởng, thoạt nhìn mở cũng là huyệt thiên trung. Mà bên kia, còn có hai vị. Một vị là tu vi nhất cảnh vũ thế, ánh mắt sáng ngời có thần, thoạt nhìn mở cũng không phải Cao Kiến xem qua nhiều nhất thiên trung, cảm giác này. Đối phương mở là Ngọc Trầm. Ngọc Trầm mấu chốt, lên cao rõ ràng hàng đủ, mở tức thì hai thính mắt tinh, ngũ giác trở nên gấp mấy lần tăng lên, nhạy cảm không gì sánh được. Cao Kiến nghe nói qua, Vũ Hích đám mở ra Ngọc Trầm, nghe nói là vì tăng lên chính mình giác quan, như thế tại cử hành tế tự nghi thức, là có thể lại càng dễ cảm ứng được thần linh cùng vạn vật tự nhiên chi linh, nghe đến mấy cái này linh nói nhỏ, tiến tới cùng ngày địa đối thoại. Không có mở Ngọc Trầm, rất khó chân chính thông qua tế tự cầu thông thiên địa, suy cho cùng liền cảm ứng đều cảm ứng không đến, vậy thì liền đừng đề cập cầu thông rồi. Tại Vũ Tế bên cạnh, tức thì có một vị chính thần, hẳn là đối phương mời tới. Chính thần một thân đỏ thẫm sắc áo bào hồng, dày chiến bất hãm, bên hông siết một cái rắn nước xanh mang, cầm trong tay một cây nước sơn thiết câu liêm hương, áo giáp viên rượu, kỳ thế cái gì thịnh, theo lấy bằng bạc, hắn ánh sáng vì thần quang, áp bách hết thể tà quỷ yêu quái. Thần chỉ tu biết không xem khiếu huyệt, cụ thể phương lược Cao Kiến cũng không hiểu, hắn không có thần chỉ tu đi pháp, một chút hương hỏa khí cũng là từ quỷ liêu trên tay đoạn, nhưng đơn nhìn đối phương kim thân, ít nhất cũng có nhị cảnh trình độ. cái vị này chính thần tựa hồ là cùng bị kia vu tế cùng đi. Lại thấy tôn kia chính thần xoáy bước về phía trước, đứng ở các binh sĩ, đem câu liêm thương hướng trên mặt đất một hồi, nói ra, ta chính là Thường Châu thủy hệ hộ pháp thần, Tạ Chu nhìn qua. Trấn Ma Ti giáo úy cao kiến, đều là Thường Châu nhậm sự tỉnh, vì sao tập sát đồng liêu? Hộ pháp thần, tên như ý nghĩa, là bên trong chính thần cái này chút đặc biệt đi trước chiến đấu chính thần, hắn tồn tại liền là vì bảo vệ cái khác không am hiểu chiến đấu thần chỉ, mà hộ pháp thần bên trong lợi hại nhất một đám nghe nói được gọi là linh quan. Nghe thấy đối phương đối với lời của mình, cao kiến xách đao về phía trước. Hộ pháp thần hé mắt. Đối phương mũi lao, hảo sinh chói mắt. Vì vậy, vị này tên là Tạ Chu nhìn qua hộ pháp thần quát lớn, dừng lại. Lại trước một bước, đoạn không tha thứ. Theo lời của hắn, những binh lính kia cũng giơ lên trường thương. Mà cao kiến lắc đầu, đem trường đao thu về trong vỏ, các ngươi thật đúng là dám cùng ta đánh hay sao? Những lời này nói ra, hộ pháp thần trên mặt liền lộ ra một chút tức giận. Xác thực, nếu là bình thường đuổi bắt thí thần tội phạm quan trọng, hắn chắc chắn sẽ không phế nhiều lời như vậy. Nhưng trước mắt cao kiến không giống nhau, hắn đứng phía sau thượng thư, là một vị thượng thư tự mình xuất chính tích tới đây người, ngay cả lão tổ tông đối phó hắn đều đến suy nghĩ thật kỹ một cái. Mặc kệ đối phương làm việc như thế nào, cạnh mình phải không tốt đắc tội một vị thượng thư. Dù là cao kiến làm việc tương đối khác người, hiển nhiên cao kiến cũng biết điều này, vì vậy hắn khoát tay áo, các ngươi trong nội tâm cũng rõ ràng, ta giết thần không là mặt hàng nào tốt, các ngươi cũng không có can đảm kia đối với ta ra tay, vì vậy rút lui đi, đừng lãng phí mọi người thời gian. Cao kiến cái này bức bộ dạng, để cho vị kia hộ pháp thần trên thân kim quang chớp động, khí nói không ra lời. Cái thằng này hảo sinh kiêu ngạo, coi như là không giết chết hắn, cũng muốn giết hắn khí diễm, lớn mật cùng đồ, an ta một thương. Tả Chu nhìn qua động thân về phía trước, câu liêm thương mang theo thần quang, đâm về cao kiến. Một vị võ trang đầy đủ nhị cảnh hộ pháp thần, nén giận ra tay. Câu liêm thương vạch phá không khí, tiếng như nứt ra tơ lụa. Cao kiến nhìn chằm chằm vào đối phương mũi thương, có ngũ hành chi khí, thế nhưng toàn thân, ngoại trừ hương hỏa khí, ngoài ra tất cả đều là tinh hoa thuần túy hơi nước. Muốn lấy ngũ hành sinh khắc biện pháp đối phó thần chỉ, tựa hồ cũng không tốt dùng. Thần chỉ kim thân vô cùng thuần túy, trên cơ bản đều là nào đó tinh hoa thuần túy khí cùng hương hỏa khí cấu thành, sau đó thần hồn chiếm cư trong đó mà cấu thành, thân người có đủ ngũ hành tuần hoàn, cũng không tồn tại ở trên người bọn họ, chỉ có thể đón đánh. Cao kiến hương hỏa khí cũng bao trùm thân thể, để cho làn da biến thành ám kim sắc, huyệt thiên trung tinh khí lưu tẩu toàn thân, cầm trong tay trường đao, tiến lên nên chiến. Điều này làm cho Tạ Chu nhìn qua trong lòng vui vẻ. Thần chỉ kim thân, mạnh mẽ vô cùng. Bình thường võ phu căn bản không có khả năng bị được, dù là cao kiến cũng có một tia hương hỏa khí, nhưng cũng tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Nếu như muốn đi thẳng về thẳng, vậy hắn hôm nay đem cao kiến cắt ngang chân, xách trở về, người này về sau tất nhiên không dám làm lần nữa. Hắn mãnh liệt tăng lực, câu liêm thương tốc độ lại tăng. Lúc đầu nay đã giống như là sao băng, lúc này mũi thương thậm chí cùng không khí ma sát hỏa tinh, thế như thiểm điện một kích. Bên cạnh đám binh sĩ thậm chí cái gì đều không nhìn thấy, bởi vì này tốc độ đã vượt qua bọn hắn quan sát đánh giá năng lực, dựa vào ánh mắt bọn hắn hoàn toàn bắt không đến cái tốc độ này. Chỉ có người đội trưởng kia còn có thể miễn cưỡng thấy rõ, trong lòng hoảng sợ không gì sánh được. Tốc độ thật nhanh, cái này là nhị cảnh thần chỉ kim thân. Một tiếng ầm ầm rung động, câu liêm thương đâm vào mặt đất, năm bước ở trong, mặt đất giống như là mặt nước gợn sóng quay cuồng. Lực lượng sâu năm bước, đất đá như nước. Nhưng hắn không có chút nào vui mừng, mà là lập tức rút súng, quét ngang. Lần thứ hai quét ngang, gió cuốn cùng xa, vừa mới bị tung bay đất đá bị quét bay đến không trung, có mấy cái hòn đá vừa đúng bị câu liêm thương quét đến, trong nháy mắt liền biến thành một mịn, nửa điểm bóng dáng đều tìm không thấy. Quét ngang phía sau, hắn trước mặt sắc mặt nghiêm trọng, sau đó chợt xoay người, hướng sau lưng bổ xuống. Cái này vừa bổ, trực tiếp chém ra một đạo sóng khí. Sóng khí như thực chất giống như tại trong hẻm nhỏ cày một cái mười bước dài khe rãnh, thậm chí đánh bạo một gia đình bất tưởng, nhưng vẫn là không có đánh trúng. Điều này làm cho Tả Chu nhìn qua biểu lộ nghiêm túc, bắt đầu suy nghĩ đối sách. Đi thẳng về thẳng là đánh không đến cao kiến. Cao kiến thân pháp hay đến chút nào đỉnh, vận dụng phía trước từ cái kiến lão quy trên thân lĩnh ngộ con rùa bói pháp, thân người tiểu thiên địa câu thông ngoại giới lớn thiên địa, tạo thành đường bề, xem bói lành dữ, ở địa phương nào có thể né tránh, thiên địa hội nói cho hắn biết. Nhưng mà sóng khí vẫn như cũ phía trước tiến, bị đánh phát nổ vách tường một gia đình, run lẩy bẩy, muốn rời khỏi lại đứng không dậy nổi, chỉ có thể nhìn sóng khí hướng phía chính mình vào tới. Ban đầu đã né tránh cao kiến, lại đột nhiên xuất hiện ở sóng khí trước mặt, chắn phía trước. Trường đao cứng rắn ăn sóng khí, cao kiến liền lùi lại năm bước, cái này mới đứng vững thân hình. Thật lớn lực đạo. Các ngươi, nhanh lên chạy. Cao kiến đối với sau lưng nhà kia người nói ra. Bọn hắn tranh thủ thời gian rời khỏi, thậm chí cũng không có cùng cao kiến nói chuyện. Không có thời gian như vậy, cũng không có dũng khí đó, chiến đấu dư ba đã đem bọn hắn hủ đến rồi. Mà trông thấy cao kiến ngăn lại sóng khí, Tạ Chu nhìn qua tức thì dài thở phào một cái, cười to nói, ha ha, ngươi lộ ra nhược điểm, ngươi thua. Nói xong, hắn vung vẩy câu liêm thương, hướng phía bên cạnh phòng ở chạy tới. Ngươi ưa thích ngăn cản, vậy thì để che a. Chương 52, Tả gia chương 52, Tả gia Tả Chu nhìn qua đã phát hiện rồi. Chính mình lực lớn vô cùng, kim thân chắc chắn không gì sánh được, cao kiến suy cho cùng chỉ là nhất cảnh, bộ pháp dù thế nào thần diệu, cũng khó có thể với tới kim thân, cái này là ưu thế của mình. Thế nhưng, vấn đề là đánh không trúng. Mà bây giờ, đánh trúng. Bởi vì cao kiến có nhược điểm, cư nhiên đi giúp người ngăn cản. Như vậy cao kiến nhất định phải chết. Tả Chu nhìn qua lần thứ hai phấn khởi kim thân, phẫn nộ quát một tiếng, ngày lay đất lay, thiên quan mở, mà hộ đất ra. Cái này tựa hồ là nào đó chú ngữ, theo hắn đọc lên, trên người hắn hương hỏa khí bỗng nhiên sôi trào lên, kim thân biến thành càng thêm loé sáng, hắn lực lượng càng tăng lên gấp bội. Đối với Cao Kiến mà nói, hương hỏa khí chẳng qua là tăng lên nhục thân lực lượng mà thôi. Mà đối với Tạ Chu nhìn qua cái này chính quy hộ pháp thần mà nói, hương hỏa khí cũng không dừng lại dùng để tố kim thân một cái hiệu quả, bọn họ là có thể học tập chú pháp, thi triển thần chú. Cái này là hệ thống lực lượng. Từ lúc con đường tu hành lúc ban đầu trong rất nhiều năm, thường xuyên xuất hiện những ngày kia tư tuyệt đỉnh siêu cấp thiên tài, ngang trời xuất thế, sau đó liền lực gáp cùng thế hệ, hắn còn sống, những người khác liền vĩnh viễn không ngày nổi danh. Nhưng mà, cho tới bây giờ, trải qua trên vạn năm diễn hóa, các thời kỳ tu hành giả tiền bối dốc hết tâm huyết hoàn thiện, tiên phong đám lấy mạng lấp đi ra nhiều như vậy sai đường cùng lối rẽ, hiện tại tu hành, sớm không phải là ngàn năm trước có thể so sánh. Một người tuổi còn trẻ, coi như là tại trong bụng mẹ luyện công, cũng rất không có khả năng mạnh hơn những cái kia lão nhân. Mà Cao Kiến dù thế nào thiên tư chắc tuyệt, nộ tính kinh người, trước mặt đối với chính mình như thế một cái trăm năm hương hỏa hun đúc hộ pháp thần tích lũy, cũng tất nhiên tua chỉ kém em. Bây giờ thần chú xuất hiện, lực lượng của hắn tăng lên gấp bội. Để che a, Cao Kiến, ngươi không phải là muốn cứu người sao? Hắn cũng căn bản không nhìn chính mình đến cùng chém địa phương nào, dù sao chỗ kia khẳng định có người sống chính là. Chỉ cần Cao Kiến dám ngăn cản, bằng hắn nhất cảnh tu vi, lần này đầy đủ để cho hắn nằm trên mặt đất, mặc người chém giết, đến lúc đó tìm một cái nhỏ yếu đến, chặt đứt tay chân của hắn gân, phá hắn huyệt thiên trùng, người này cũng liền phế đi. Sẽ đem tiểu yêu giữ lại, thượng thư phía dưới hàm tới hỏi, cái kia cũng là bởi vì Cao Kiến phế vật, không làm được chấn ma ti việc phải làm, bị tiểu yêu cả thành như thế, tiểu yêu liền nhốt tại trong lao, tùy ý xử trí. Tả ra tại Thương Châu thế lực bản căn đoạn sai, thượng thư coi như là lợi hại, cũng xa cuối chân trời, thật đúng là có thể tự mình xuống tới đắc tội một châu thế ra sao. Việc này, không phải là không giải quyết được gì. Coi như là muốn nhận gánh cái gì áp lực, cũng là chạy không thoát. Thượng thư chọc vào cái này người tiến đến, bản thân chính là muốn có động tác, Thương Châu rất nhiều thế ra dù sao cũng phải có chút tỏ vẻ mới được, tả ra bất quá là động thủ trước mà thôi. Lao tổ tông thế nhưng là rất chán ghét người này. Sóng khí cày mở mặt đất, chăn đệm đất đá bị tung bay, vách tường bị đụng vỡ, bên trong một gia đình, phụ thân ôm lấy mấy đứa con gái, quần mình thành một đoàn, không có thế tử, có thể là bởi vì lao bà chạy hoặc là chết rồi. Loại này gia đình tại Thương Châu ngoại thành nhiều vô số kể. Nhưng ngay một khắc này, tại hắn chém ra một thương này đồng thời, hắn cũng đã cảm nhận được bắn trúng xúc cảm. Tả Chu nhìn qua trong lòng vui vẻ. Người này quả nhiên là đồ đốc, đánh trúng. Các loại. Cảm giác không đúng. Ngày lay đất lay, thiên quan mở, mà hộ nước ra. Nương theo lấy đồng dạng một tiếng quát chói tai, Cao Kiến thanh âm chuyển đến. Đồng dạng chú ngữ, đồng dạng chú pháp, Cao Kiến trong cơ thể hương hỏa chi khí đốt lên. Lực đạo đồng dạng tăng gấp đôi. Cao Kiến ban đầu đều cho rằng tại giai đoạn này vô dụng xả thân đao pháp, tại lúc này lần thứ hai phát huy ra kỳ hiệu quả. Lấy vết thương nhẹ, đổi trọng thương. Lấy phổ thông tổn thương, đổi đối diện mệnh. Lấy nhất cảnh, cường sát nhị cảnh. Lấy lửa cứu hỏa mới là hay, tung gặp lưỡi đao thường bình thản bình thản. Hắn thay đổi bộ pháp, lấy thiêu đốt phía sau hương hỏa chi khí ra trì lực đạo, không để ý hương hỏa chi khí tổn thương cùng tiêu hao, đem lực lượng của mình bay vụt đến cùng đối phương giống nhau. Đón lấy, cố ý bị thương, đổi lấy cơ hội xuất thủ, câu liêm thương báng thương đánh tới Cao Kiến, bị Cao Kiến lợi dụng góc độ giảm bất lực. Không tiếp mũi thương cùng móc câu liêm, như vậy lần này cũng chỉ là xuống bổ cây gậy. Dùng đao dị cứng cỏi tiếp luồng thứ nhất, để cho cây gậy lướt xuống, lại dùng thân thể tiếp được. Cao Kiến đã gần sát đối phương bên người, tại phát lực góc chết ở giữa, chỉ cần góc độ phù hợp, bộ pháp đúng đắn, một côn này xuống dưới, lực đạo có thể tản đi bảy thành, nhiều nhất đánh gãy mấy cái xương. Mà đao dị đã chống đỡ đối phương giữa lông mày. Giờ này khắc này, đao dị mũi đao một tấc, sắc bén không gì sánh được. Còn cộng thêm hương hỏa chi khí thiêu đốt, cùng thần chú mang đến bạo tăng lực đạo. Một tiếng trống vang lên. Hộ pháp thần sọ não ba mà một cái nổ tung, hương hỏa chi khí kim thân phía dưới, là tượng một cây tố. Tượng một cây tố bị đánh nát, âm hồn phanh một cái nổ nát vụn. Một cỗ kim thân tượng thần, quỳ rạp xuống đất, cái kia một thân màu vàng nhanh chóng thoái hóa, biến thành triệt để tượng mục. Nguyên lai, cái này là sau khi chết nhận hương hỏa thần chỉ chân thật hình dạng. Bất quá chỉ như vậy. Cao Kiến làm đống nhúc nhích cánh tay, nhíu nhíu mày. Xương bả vai chặt đứt, xương sườn cũng chặt đứt một căn. Nhưng hắn không có bất kỳ biểu lộ, chỉ là quay người, nhìn về phía cái kia mấy chục người, còn chờ cái gì? Cùng với hắn cùng một chỗ sao? Cái kia mười mấy cái binh sĩ kèm thêm đội trưởng liên tục không ngừng liền chạy. Cùng một chỗ chạy còn có bên cạnh cư dân. Lúc trước chiến đấu không lại chừng 10 giây, bọn hắn còn chưa kịp chạy, hiện tại chiến đấu kết thúc, bọn hắn cũng liền tất cả đều chạy đi. Cái này thế đạo, cầm cái kia một tháng chừng 1000 tiền tiền công, bán cái gì mệnh a? Cái này cùng đồ sẽ để lại cho những cái kia thế gia từ đi. Mà vị kia vu tế tức thì lưu lại, đầu tiên là chắp tay hành lễ, sau đó đối với Cao Kiến nói ra, các hạ không kiêng nể gì cả giết hại, không sợ hỏng mất quy củ không? Cái gì quy củ? Cao Kiến hỏi. Thương Châu thế gia quy củ. Vị kia vu tế nói như thế. Cao Kiến cười nhạo, các ngươi hỏng dân chúng cùng quốc pháp quy củ, ta hỏng một hỏng thế gia quy củ, thế nào? Dân chúng quá nhỏ, quốc pháp quá xa, mà thế gia không lớn không nhỏ, vừa vặn. Vu tế nhìn chằm chằm vào Cao Kiến nói ra, ta cho ngươi biết, dân chúng không nhỏ, quốc pháp cũng không xa, ví dụ như ngươi xem, các ngươi còn sẽ không dám công khai đụng đến ta, đúng không? Thậm chí đều tìm không ra một cao thủ tới giết ta, bởi vì cao thủ động thủ nhất định có dấu vết, các ngươi sợ bị quốc pháp liên lụy. Cao Kiến cười nói. Vu tế nhìn thật sâu Cao Kiến một cái, lần thứ hai xoay người, sau đó nói, kỳ thật chúng ta cùng các hạ không cần là địch, cáo tử, mấy ngày nay, kính xin các hạ dưỡng thương ngoài, hảo hảo suy nghĩ, cái gì mới là đối với mấy cái này tiểu dân lựa chọn tốt nhất. Nói xong, Vũ Tế bảo trì hành lễ tư thế, chậm rãi lui về phía sau, thối lui đến góc rẽ, biến mất tại Cao Kiến trong tầm mắt. Cao Kiến nhìn đối phương rời đi, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thực đau a, dù là dựa vào đối phương phát lực góc độ cùng bộ pháp ngăn cản mất bảy thành ở trên lực đạo, vẫn như cũ để cho hắn khí huyết chấn động, xương cốt cũng chặt đứt vài căn. Nhưng khá tốt, cứng đôi cứng chém một cái có đứng đắn chuyển thừa tạ ra thần chỉ, mình bây giờ vẫn có chút thực lực. Khá tốt, tại đối phương thi triển thần chú một sát na kia, Cao Kiến nắm lấy cơ hội, cầm chặt đao dị, để cho tâm như hồ nước phản chiếu đối phương thần vận. Không nói nên lời lời nói, đây cũng là một loại ngộ tính kinh người như vậy, Cao Kiến chính là đang cảm thấy đối phương thi triển trong nháy mắt, cưỡng ép thông qua cổ này thần vận, trực tiếp phục chế đối phương chiêu số. Đây là có nguy hiểm, nói thí dụ như, đối phương thần vận chưa đủ, chính hắn cũng không có luyện đến nhà, Cao Kiến tự nhiên cũng tiểu không khả năng học được cái gì thần vận. Lại ví dụ như, đối phương đây là một cái cạm bẫy, trong đó thần vận dẫn hướng về phía là nào đó đáng sợ cạm bẫy, giống như là ảo giác thậm chí là ma niệm các loại, Cao Kiến cũng phải nghỉ cơm. Thậm chí nói, đối phương nếu như đã nhận ra Cao Kiến trong nháy mắt đó đốn ngộ cái hở, lập tức biến chiêu, trực tiếp công kích Cao Kiến, hắn cũng muốn bị nặng. Bất quá, Cao Kiến cảm thấy đi, Tả Chu nhìn qua có lẽ không có cái này trình độ, vì vậy hắn cả gan làm loạn, trong chiến đấu cương ép lợi dụng đao dị phản chiếu thần vận. Khá tốt, thành công, thậm chí gặt hái được một môn thần đạo pháp môn. Chỉ là có một vấn đề. Cao Kiến cảm thụ mình một chút hương hỏa khí. Triệt để dùng hết rồi, không có. Thi triển loại này thần chú, là yêu cầu tiêu hao hương hỏa khí, Cao Kiến bản thân cũng chỉ có một đám mà thôi, nếu như toàn bộ sử dụng hết, cũng liền triệt để không có. Đối với bình thường thần chỉ nói, bọn hắn vốn là có cố định hương hỏa chi khí nơi phát ra, vì vậy tiêu hao cũng không có gì, nhưng Cao Kiến là dùng một điểm ít một chút. Bất quá không sao, bản thân cũng chính là thêm đầu mà thôi. Chính là cái này pháp môn vô dụng, lãng phí gỉ đao quang thanh khiết mà thôi, nhưng cũng không phải là cái gì đại sự. Không có biện pháp, hắn nhịn không được, Cao Kiến đương nhiên giết người này sẽ có hậu hoạn. Thế nhưng, nếu như hắn hôm nay không ra tay, về sau làm tiếp loại sự tình này, sẽ có rất nhiều người đến ngăn đón hắn. Chẳng bằng duy nhất một lần giải quyết. Suy cho cùng, Thương Châu ngoại thành còn có hơn 500 cái bài tha ma đây, Cao Kiến có thể không làm được làm như không thấy. Đến mức ngăn cản phía sau thì làm sao? Cao Kiến tự có biện pháp. Mắt thấy người xung quanh không sai biệt lắm cũng đã chạy xong rồi, chỉ còn lại đằng sau quỷ hồn đám, còn có từ ẩn thân trô đi ra lưu bình. Cao Kiến lên tiếng chào hỏi, ngươi chậm rãi ổn dưỡng âm hồn, cái này bãi tha ma người chết. Chỉ có ngươi có thần trí, có thể chớ cô phụ bọn hắn à, ta bị thương, trở về dưỡng một dưỡng, ngươi cũng dưỡng một dưỡng. Tẩu Long, hồi trấn ma ti đại doanh. Cao Kiến trở mình lên ngựa. Tẩu Long lưu đạt liền đi, cũng không có dừng lại. Thương Châu nội thành, một chỗ đại trạch viện. Nói là đại trạch viện, chẳng bằng nói nơi này là một chỗ mê cung, chiếm một diện tích trong vòng 3-4 dặm, trong mê cung có hơn 10 tòa lầu cát, các nơi đều không có cùng phong cảnh, một chỗ trạch viện lại có hơn 10 loại khác biệt cảnh sắc, xuân hạ thu mùa đông bốn mùa, chi âm chi kỷ, cánh đồng tuyết biển hoa, toàn bộ ở trong đó. Trái phải phù dung, lục trúc em nước, mùa thu hoa lan âm u sền dốc, lâm viên đến gây nên, có thể trông thấy rất nhiều hòn non bộ nước chảy ẩn vào hoa ở giữa, câu tại nước danh giới. Thông suối trúc ở bên trong, ấn cảnh sơn điên, hoặc thủy quân rầm rạp, thương tùng bàn đúc, đẹp không sao tả xiết. Hơn 10 nhà khác biệt vườn đình hợp lại là một, liên lạc đến núi, khí thế đều sâu, kỳ suy nghĩ tưởng tượng, điểm xuyết tự nhiên, thủy một minh sát, trang nghiêm ra chạy, vạn mảnh đan hà, ngàn trượng gấm đỏ, rất hồn nhiên. Nơi này là Thương Châu thế gia, Tả gia tông gia. Tả gia là Vu Hích thế gia, dòng họ nguyên xuất quan tên, Tả gia thủy tổ lấy tế tự đế hiên viên áo kỳ quan sự tích sau cùng chứ danh, từ xưa đến nay liền có đệ tử tại các nơi truyền lưu, am hiểu câu thông yêu quỷ thần chỉ, cầu mưa cầu phúc. Toàn bộ Thương Châu, tế thiên tế mà tế thần tế xã tắc những chuyện này, hơn phân nửa đều là Tả gia người đang làm. Thương Châu tử tế cũng là Tả Lãng trước mắt tại nhiệm trước, đã là đời thứ 5. Lúc này, ở trong đó một ngôi lầu các lầu 2, trong một cái phòng, thoạt nhìn bất quá 3-40 tuổi Tả Lãng đang ở chỗ này uống trà, nhắm mắt dưỡng thần. Ở trước mặt hắn, tức thì có một cái dần dần già thay lão ông đứng ở, nói ra, lão tổ tông. Đây là mấy ngày nay Cao Kiến hành tung, đã giết một cái hộ pháp thần, nhận hương hỏa phía trước là phân ra một cái con vợ kế, gọi Tả Chu nhìn qua, còn giết ba xóa sông thủy thần, đó cũng là hàng năm đều cho Tả gia hiếu kính thành thật người, hơn nữa, phía trước cái kia thích khách có lẽ cũng chết tại hắn trên tay, vốn cho là chuột núi động tay, nhưng Cao Kiến cũng không thể bài trừ hắn hiểm nghi. Nói đến đây thời điểm, lão ông đều có chút thở dài. Nhị cảnh tiên thủ, đến từ Yên Các như thế tổ chức lớn, mở ra khí hải cùng ngọc trầm, đặc biệt luyện tập bắn pháp 15 năm, có thể thai ngay 10 dặm, nghìn bước ở trong con muôi hết sức có thể trốn. Nhưng liền chết như vậy. Ban đầu cho rằng Cao Kiến là không thể nào làm được, có lẽ là chuột núi những cái kia yêu quái xuất thủ, nhưng hiện tại xem ra, có lẽ thực cùng chuột núi không quan hệ. Cao Kiến thật sự tại nhất cảnh liền chính diện giết chết nhị cảnh Tả Chu nhìn qua. Sát tính rất lớn a, lực lượng cũng rất đủ. Cầu lợi sao? Tả Lãng nhắm mắt lại, mút một miệng nước trà. Lão giả trả lời, không giống cầu lợi, người này đến bây giờ còn chưa có làm qua cầu lợi sự tình. Tả Lãng gật đầu, từ yến trong các ở bên trong lại mời một cái thích khách, nói với Yên Các, bọn hắn đã thất bại một lần rồi, đám người kia có nhậm hiệp khí phách, bị một kích, nhất định sẽ lấy ra bản lĩnh thật sự. Muốn mời tam cảnh sao? Lão giả hỏi. Cái kia chính là Yên Các sự tình rồi, bọn hắn sẽ không lấy nhiều tiền, những người này tự xưng là vì nhậm hiệp, ngạo khí vô cùng. Tả Lãng mở mắt, trong hai tròng mắt ẩn có thần quang, nhưng tựa hồ có chút áp chế không nổi, vì vậy để lộ ra một chút kỳ quang. Ta đây phải, lão tổ tông, đúng rồi, cùng Bạch Sơn sông lớn thủy tộc bên kia. Thủy tộc bên kia tạm thời kéo lấy đi, thượng thư rốt cuộc muốn làm như thế nào còn không rõ ràng lắm, vì vậy đừng quá nhanh nhẹn, bị người cầm nhược điểm không tốt, giết người sự tình cũng đều giao cho Yên Cát, không muốn chính mình động thủ, coi như là người khác đều đoán được là chúng ta làm, cầm không ra chứng cứ vậy nếu không có, đừng để bên ngoài hủ đến rồi. Là, ta đây liền đi liên hệ Yên Cát. Lão giả cúi đầu, chuẩn bị lui ra ngoài. Các loại. Tả Lãng đột nhiên đưa tay, gọi lại lão giả. Thế nào, lão tổ tông? Lão giả lập tức sợ hãi không thôi, cung hạ thân đến. Tả Lãng khoát tay nói ra, trước đừng trực tiếp đi tìm Yên Cát, ít nhất mấy ngày nay đừng đi, đi tìm phụ trách ngoại thành đệ tử, để cho hắn tự mình đưa cho Cao Kiến, hắn đêm qua không phải là bị thương sao? Tìm dược sư xứng một bộ dược cho hắn, lại mời hắn đến Tả gia dự tiệc, nếu như hắn không muốn, tại bắt chân ăn lẩu cho hắn định một bàn yến hội tiễn đưa, thanh thế lớn hơn, chuyến đi nhiều một chút, liền nói hắn giúp ta Tả gia rất nhiều sự tình. Lão tổ tông, đây là. Lão giả có chút không rõ, nếu là muốn lôi kéo hắn, chỉ sợ đã quá muộn, nếu như là muốn dùng loại này chiêu số vu oan hắn một thứ gì đó, vậy hắn chỉ cần lại giết hai người chúng ta người, chẳng phải phủi sạch quan hệ sao? Người sáng suốt nhìn qua cũng biết chúng ta chỉ là tại làm chút vô dụng thủ đoạn mà thôi, lừa gạt không ngừng cái khác thế gia. Lừa gạt thế gia làm cái gì? Lừa gạt những cái kia ngu dân là được rồi, để cho những cái kia vu hích cùng thần chỉ, nhiều hơn tuyên truyền một cái Cao Kiến. Tả Lãng thuận miệng nói ra, sau đó, để cho những cái kia thần chỉ gần nhất dùng thêm chút sức, nhiều tạo điểm nghiệt, lần này không đánh nước của bọn hắn. Cao Kiến sở hành gây nên, ta xem bất quá cũng là vì cái này chút ngu dân, vậy thì cho hắn biết, cái này chút ngu dân kỳ thật không nhớ được người làm việc, bọn hắn chỉ nhớ rõ ở kể chuyện xưa người. Cho bọn hắn giảng kể chuyện xưa, để cho Cao Kiến xem thật kỹ xem, hắn muốn cứu, đến tột cùng làm một đám như thế nào không có thuốc chữa đồ ngu, sau đó Cao Kiến liền sẽ dễ nói chuyện rồi. Giết Cao Kiến đơn giản, nhưng trung quy là có phiền toái, làm theo lời ta bảo, trước giết lòng của hắn. Chương 53, chủ tế chương 53, chủ tế Cao Kiến nằm ở trên giường. Hắn bây giờ đang ở trấn Ma Ti trong đại doanh, thuộc về giáo úy chuyên trúc trong phòng nhỏ. Trấn Ma Ti đại doanh, phổ thông binh sĩ là ở doanh trướng, mà giáo úy loại quân quan này tức thì có chính mình nhà một gian phòng nhỏ, chỉ là cũng không lớn, mỗi người cũng liền một cái 20-30 bình phòng mà thôi. Hai người đều tại trong hạp cốc đứng sừng sững, bất quá là một cái tạm thời, tùy thời có thể bỏ chạy, một cái là vĩnh viễn chỗ ở bên cạnh. Vương Long bưng tới một chậu nước, nói ra, như thế nào đi ra ngoài một chuyến liền cho mình làm thành như thế. Người trêu chọc cái gì? Ngoại thành tuy rằng loạn, nhưng có lẽ không có mấy cái đánh thắng được người a. Chọc điểm thần, cảm ơn a, Vương ca. Cao Kiến đối với Vương Long cười nói. Trấn Ma Ti bên trong, hắn nhìn thấy người đầu tiên chính là phụ trách đến giải thích cho hắn cùng tiễn đưa ấn tín Vương Long, không nghĩ tới bị thương, chủ động tới chiếu cố hay vẫn là Vương Long, điều này làm cho Cao Kiến có chút cảm kích. Vương Long thì tại trong chậu nước tắm một cái băng bó, cẩn thận một chút, ngươi bối cảnh lớn, nhưng bối cảnh lớn, chống đỡ được đại nhân vật, lại ngăn không được tiểu con rồi, có đôi khi không cẩn thận liền thuyền lật trong mương, đến lúc đó coi như là ngươi bối cảnh lớn cũng chẳng ăn thua gì. Bao nhiêu thanh niên tài tuấn đều là gặp hạ. Lão không dám đánh ngươi, đó là bởi vì lão có nhà có nghiệp, không dám bước mạng. Ngươi gặp được mấy cái thanh niên sức châu, bị người sai khiến bán tính mạng, ngươi thiên kim thân thể, hắn toàn thân bùn nhão, cùng ngươi đổi mệnh cũng là kiếm nha, hay vẫn là điệu thấp điểm. Vương ca, ngươi chẳng lẽ là Vương tỷ? Cao Kiến nghe thấy đối phương nói đâu, trêu chọc nói. Vương Long tức thì mắng, đi ngươi a, tới đây ta cho ngươi bỏ xương. Tiểu tử ngươi giảm bất lực ngược lại là học tinh, cái này cô lớn, đánh thực khó lường bị đánh thành hai nửa a. Cao Kiến ngồi dậy, Vương Long thuần thục bắt đầu sờ xương, bỏ xương, chỉ là nhẹ nhàng xoa bóp hai cái, Cao Kiến sai chỗ xương cốt đã bị chỉnh ngay ngắn trở về. Khá tốt không phải là vỡ nát tính chất gãy xương, nói như vậy cũng không phải là bó xương có thể làm được. Dùng băng bó thêm cái cặp bản cố định tốt, Vương Long dặn dò, gần nhất đừng tìm người đậu thủ, bị thương xương cốt, coi như là ngươi mở ra thiên trùng, tinh khí dồi dào, tự lành tốc độ nhanh, cũng không thiếu được cả tháng tính dưỡng. Đi. Cao Kiến gật đầu, sau đó có chút tò mò hỏi, đúng rồi, Vương ca, trấn Ma Ti bên trong như thế nào không ai à? Ta nhìn thấy đều là chút văn chức, người đều đi đâu vậy? Gần nhất có trận chiến muốn đánh, đều điều tra đi. Hiện tại cũng liền thừa một điểm phiên trực, bất quá cụ thể đi chỗ nào việc quân cơ sự việc cần giải quyết, ngươi liền đừng hỏi nữa, thành thành thật thật làm ngươi hoàng tuyển vệ sự tình đi. Vương Long nhìn một chút chính mình đâm cái các bản, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Trấn Ma Ti dù sao cũng là bộ quân sự đội, có cái bị thương đứt gân gãy xương gì gì đó rất bình thường, trên cơ bản người người đều mấy tay ngoại thương xử lý. Đa tạ Vương ca, thương thế tốt lên mời ngươi ăn cơm. Cao Kiến lần thứ hai cảm tạ. Ta đây tiểu đi trước, ngươi nằm đi. Vương Long không có quá lâu chào hỏi, bưng nước liền chuẩn bị đi. Vương Long bưng nước đi ra, đến đi ra bên ngoài đất trống. Loảng xoảng làm một cái, trong tay hắn chậu nước liền đập đất bên trên. Hắn nhìn thấy, tại cách đó không xa, đại khái 2-3 dặm bên ngoài, có cố kiệu, 4-5 thừa lúc chồng liên mà đến. Cố kiệu tương đối xa hoa, lam đỉnh, bên ngoài trang tròn cứu lị phòng cửa sổ, tam cái góc đều là mạ vàng đồng hỏa diễm, măng ngựa phủ tòa sen, màn kiệu chính là trạm giống đồng vân đoá, từng cái cố kiệu đều từ 4 cái côn lôn nô dơ lên. Những cái kia côn lôn nô, không đến áo, toàn thân đen như mực, cơ từng cục, dơ lên cố kiệu, chậm chạp đi tới. Vương Long ý thức được cái gì, lập tức nhặt lên chậu nước, hướng phía Cao Kiến nhà một gian bên trong phóng đi. Cao Kiến, ngươi có phải hay không chọc tới người nào? Nhân gia tới tìm ngươi rồi. Vương Long đẩy cửa nói ra. Cao Kiến còn trên giường điều tức, dưỡng thương, nghe thấy lời này, lập tức trở mình ngồi dậy, thế nào? Ai tới rồi hả? Ta làm sao biết ai tới rồi hả? Chính ngươi xem đi. Vương Long tránh ra bên cạnh thân thể, ra bên ngoài chỉ. Cao Kiến ló đầu nhìn ra ngoài. Lại trông thấy, bên ngoài một đội quốc kiệu, ổn định hơn nữa tốc độ không chậm đang theo bên này dựa đi tới. Cao Kiến nói ra, ta cũng không rõ ràng lắm là tình huống như thế nào, bất quá nhìn xem sẽ biết. Vì vậy Cao Kiến ngồi dậy, đem đao dị vỏ đao bày ở một bên. Hiện tại có vỏ đao, Cao Kiến giống như đều là đem đao dị thả ở bên ngoài, như thế tương đối bình thường, cũng không thể từng giây từng phút cắm ở lồng ngực. Tuy rằng cắm ở lồng ngực thời gian, đao dị thoạt nhìn chẳng qua là cái dấu, giống như là dung nhập thân thể, nhưng Cao Kiến không muốn bạo lộ đao dị cái này là tính. Cầm ở trong tay thì tốt rồi. Vương Long cũng không đi, mà là đứng ở một bên, có chút khẩn trương nhìn xem cái kia đội Cố Kiệu đi thẳng đến Cao Kiến phòng nhỏ trước mặt. Cố Kiệu đi tới cửa, ngừng lại. Cái kia 10 cái côn lôn nô đứng ở bên cạnh, không nói một lời. Mà phía trước nhất trong tiệu, đi xuống một cái thoạt nhìn chừng 30 tuổi nam nhân. "Ơ, Vương gia quý, còn có Cao gia quý." Người nam nhân này đi đến, chắp tay, sau đó nói, "Tại hạ Tả Bách Thương, gặp qua nhị vị." "Tả Bách Thương?" "Các loại, ư ư ư ư. Người là vị kia?" Vương Long nghe thấy cái tên này, phản ứng một cái, sau đó đột nhiên trừng to mắt. Cao Kiến lập tức cọ đi lên, hạ giọng, "Người nào?" Vương Long cũng thấp giọng đáp lại nói, "Thương Châu ngoại thành chủ tế, toàn bộ ngoại thành hơn 1000 vạn người, mấy trăm số thần linh, toàn thành lớn tế hương hỏa làm sao chia, tất cả đều đến nghe hắn." Cao Kiến hiểu rõ, nhẹ gật đầu, lần thứ hai ngồi thẳng người. Tả Bách Thương tự nhiên nhìn thấy bọn họ xì xào bàn tán, nhưng không có đánh đoạn, mà là đứng tại nguyên chỗ, chờ bọn hắn nói xong. Sau khi nói xong, Tả Bách Thương mới tiếp tục nói, "Cao giáo úy ngày hôm qua bởi vì thần chỉ sự tình bị thương, trong nhà đặc biệt khiến ta tới cấp cho ngươi tiện đưa chút dược đến." Nói xong, sau lưng có người tiến lên đây, đưa qua một cái hộp, trong hộp để đó 3 hạt đan dược. Tả Bách Thương giới thiệu nói, "Đây là dưỡng tinh đan, Cao giáo úy tập võ, trong cơ thể tinh khí tràn đầy, ăn vào đan này, không cần thiết 3 ngày liền có thể khỏi hẳn, người hơi thở cùng thiên địa hơi thở nguyên là một khối, lẫn nhau tư mà sinh, vật ấy chính là mượn thiên địa nguyên khí bổ sung người nguyên khí, không có dư độc, không tổn thương thân thể, cứ phục dụng là được." Vương Long nghiêng đầu qua, thấp giọng nói, "Hàng thật, một viên 10 kim, 3 khối chính là ta 1 năm đồng lộc." Cái kia liền đạt tại chủ tế. Cao Kiến đứng dậy, cũng không từ chối. Địch nhân tiến đường, mu sao không cầm, cầm phía sau lại xem xét cũng không đổi. Tả Bách Thương tiếp tục vừa cười vừa nói, "Đừng nội tạng, tục ngữ nói tốt, dược bổ sung không bằng ăn bổ sung, mặc dù có dược, nhưng ăn nhiều tốt hơn, cũng có thể vì giáo úy tăng thêm thân thể nguyên khí, tốt hơn dưỡng thương, vì vậy, ta quyết định đặc biệt đi bắt chân ăn lẩu đính một bàn yến hội, cân nhắc đến Cao giáo úy chưa lành, liền không mời ngươi đi bên ngoài đi đi lại lại rồi, cho nên trực tiếp cho ngươi bưng tới." Nói xong, hắn phủi tay. Phía sau hắn trong tiệu, chui ra mấy cái thị nữ, nhìn kỹ, mới phát hiện trong tiệu lại có mấy bàn lớn, trên bàn có đồ ăn, có nước canh. Những cái kia côn lôn nô giơ lên tiệu thời điểm, thức ăn trên bàn nước canh lại một giọt đều không có rắc đi ra, hơn nữa còn bốc hơi nóng, giống như là vừa mới làm được. Bọn thị nữ riêng phần mình giúp đỡ, cẩn thận từng ly từng tí đem mấy bàn lớn liều mạng cùng một chỗ, gom góp thành một bàn yến hội. Mà Vương Long nghe thấy bắt chân ăn lẩu bốn chữ, nuốt một cái nước miếng, lập tức lại cúi đầu đối với Cao Kiến nói ra, "Một bàn 20 kim, ta và ngươi mệt nhọc một năm cũng chỉ đủ một bàn." Tả Bách Thương tỷ lệ ngồi xuống trước, với tay, nói ra, "Đến, Vương gia quý, Cao gia quý, đều ngồi đến nếm thử đi, cũng cho ta khao khao nhị vị xưa nay trấn ma xua đuổi quỷ vất vả." Vương Long nhìn Cao Kiến một cái. Cao Kiến nhẹ gật đầu, sau đó điềm nhiên như không có việc gì ngồi xuống, nói ra, "Cái kia liền đa tạ trái chủ tế hảo ý." "Ai, nói chuyện gì tạ, Cao giáo úy làm việc vì nghĩa, ta cũng là khâm phục chất ta." Tả Bách Thương đưa tay, cho Cao Kiến gấp thức ăn. Một bên kẹp, hắn một bên giới thiệu nói, "Món ăn này vì là bắt chân ăn lầu chưa bài, liền kêu bắt chân bổ sung đồng nước canh muốn dùng 8 loại tinh quái để làm, dùng khổng tước đi chẳng, chó đi thận, ly đi đang sống lưng, thỏ đi khảo, hồ đi đầu, đồn đi não, cá đi ớt, con ba ba đi xấu, điều lấy trượt cắm chịu, ăn khả năng bổ sung trung khí, lợi ích tinh khí, vô cùng nhất thích hợp Cao giáo úy sau khi bị thương bổ sung thân thể. Tất là cá mắt phía sau hai xương cốt, lại xương rủ tạ, xấu thì là con ba ba giả trong cơ thể tiêu hóa khí quan." Vương Long trợn lên nuốt nước miếng, nhưng không có động trước chiếc đũa. Hắn cũng nhìn ra được, một bàn này con đồ ăn, sợ là không có đơn giản như vậy, chính mình ăn trực về ăn trực, cũng đừng đem mình cọ tiến vào, đó là muốn gặp chuyện không may. Ngược lại là Cao Kiến thoạt nhìn chấn định tự nhiên, tuy rằng xương bả vai chặt đứt, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn gấp thức ăn, hắn cũng một bên kẹp vừa nói, "Ăn ăn ăn, không cần để ý những cái kia hư nhược, hôm nay không nói chuyện sự tình, chỉ ăn cơm." Nói xong, Cao Kiến đảo khách thành chủ, ngược lại bắt đầu giới thiệu đứng lên, nhìn qua cái bàn này đồ ăn, cũng biết trái chủ tế không ít dặn dò đi. "Ngươi xem cái này bàn lỗ Nga, ta nghe nói Nga ở bên trong, kim đầu Nga vị bên trên, tiểu kim đầu Nga vị thứ, ngoài ra hoa Nga người, không thể kêu người, bay có linh văn người, hắn thịt hơi canh, đều không cùng kim đầu Nga, cái này một dĩa Nga đầu, chỉ lấy màu đầu cùng cái cổ, nghĩ đến đến 7-8 chỉ kim đầu Nga mới có thể gom góp được đi ra đi. Lại nhìn cái này một dĩa ngũ cầm canh, hẳn là dùng bạch hùng gà, hoa tước, chim cút, hàm nha, bổ câu nhà 5 loại chim chế biến, bạch hùng gà chữa trị điên cuồng tả, an ngũ tạng, điều trị bệnh tiêu khát. Hoa tước vị ngon tại nhiều tước, để mà sách tươi sống gia vị. Chim cút bổ sung ngũ tạng, thực gân cốt, chịu rét nóng, tiêu tan kết nóng. Hàm nha chủ gây bệnh, gân cốt suy nhược người ăn cường tráng xương. Bồ câu nhà có thể điều tinh lực khí, giải nhiều độc dược, một canh ngũ cầm, hiệu quả trị liệu cùng mùi vị sắc nhập, thôn tính, trái chủ tế, có lòng rồi, có lòng rồi. Nghe thấy Cao Kiến nói như vậy, Vương Long chừng con người, nhìn chằm chằm vào Cao Kiến không thả. "Không phải là, đại ca, ngươi thực hiểu a?" Tả Bách Thương cũng nhíu lông mày. "Người này, không phải nói là hương giã thôn phu, dân trong thôn sao? Những chuyện này, cũng không phải là hương giã thôn phu, dân trong thôn có thể hiểu đó a, bởi vì cái gọi là ăn không ngại tinh, ăn phương diện này, từ trước đến nay đều là tu hành giả đám tương đối chú ý một điểm, trải qua nấu nướng phía sau đủ loại chân cầm mãnh thú, thiên tài địa bảo, không chỉ hiệu quả có thể bị tiến hành điều hòa, mùi vị cũng sẽ biến tốt. Nhưng cái này chút, cũng không phải là một kẻ bạch đinh có tư cách đi nghiên cứu đồ vật. Đều xem ta làm cái gì? Ăn cơm a, đều ăn, ăn. Cao Kiến mang theo chiếc đũa, bắt đầu ăn cơm. Hắn làm sao mà biết được? Đương nhiên là bởi vì Huyền Hóa Thông Môn Đại Đạo Ca với tư cách một quyển toàn bộ phương vị nhập môn cấp bậc tu hành pháp, chuẩn bị mở rộng đến toàn bộ thần triều phổ biến công pháp, cái này bản tu hành pháp nhất cảnh nội dung, Cao Kiến đã toàn bộ hiểu rõ rồi. Quyển sách này ở bên trong mặc dù không có văn lịch sử các loại đồ vật, nhưng ở khoa học về động thực vật hay vẫn là tăng thêm không ít hàng. Nói một cách khác, tại nhất cảnh nội dung, Cao Kiến đã là cái tiêu chuẩn 800 năm trước thái học học sinh, hơn nữa còn là các phương diện khảo thi điểm tối đa cái nào chủng loại hình. Hiện tại Cao Kiến cũng không phải là không kiến thức, hắn chỉ là không biết văn lịch sử địa lý, phong thổ cái này chút mà thôi. Đúng đúng đúng, ăn cơm, ăn cơm. Vương Long cũng không hề xoắn xuýt những cái kia, dù sao đều ngồi xuống, không ăn cũng không được rồi, dứt khoát nếm thử chính mình cả đời này đều không nhất định đủ tiền trả một bàn bát chân ăn lẩu món ngon. Tạ Bách Thương đem kinh ngạc giấu đi, cũng bắt đầu ăn cơm. Bất quá cũng không có người mang rượu tới, nghĩ đến cũng đúng băn khoăn đến Cao Kiến có thương tích. Một bữa cơm, xích mễ lục quỷ, tử liệu hồng nhị, thủy lục chân tu, một bàn phí, bằng 10 nhà gia sản. Bất quá, hiệu quả tự nhiên cũng là vô cùng tốt. Chỉ nói mùi vị, liền mỹ vị dị thường, loại thịt tươi sống mà mập, cam chịu mà chán, tương giấm chua cùng tươi sống nước ba vật kết hợp một chỗ, mùi vị khó có thể nói. Mà những cái kia thức ăn tức thì thơm mát từ hiện lên hắn đẹp, mà nước tươi sống vị vô cùng. Cao Kiến sau cùng kinh ngạc là trong đó một mặt lốm đốm cá bột, vị thơm ngọt, mấy cùng sữa đặc, vừa mềm trượt không có xương, thực đến vị. Trừ đi mùi vị, lại nói hiệu quả. Người tu hành, lúc ban đầu liền yêu cầu lợi dụng trong cơ thể tinh khí, mà bổ sung tinh khí biện pháp nhanh nhất, kỳ thật chính là ăn. Ăn ngon, cái kia tự nhiên tinh khí bổ sung liền đủ. Mỗi ngày ăn thịt người, khẳng định so cơm đều ăn không đủ no nhân tinh khí càng đủ, tu hành đứng lên càng trôi chảy. Mấy thứ này, tinh khí đều đủ, Cao Kiến ăn xong chỉ cảm thấy toàn thân tinh khí dồi dào, khôi phục tốc độ đều nhanh hơn, nguyên bản khả năng muốn tu dưỡng một tháng gãy xương, hiện tại xem chừng nhiều nhất 7 ngày thì tốt rồi, hàn khí huyết cũng đã nhận được nhanh chóng bổ túc, khoảng cách tích xúc tới kế tiếp khiếu huyệt tiến trình đều nhanh hơn. Một bàn này 20 kim, quả nhiên là có chút đồ vật. Nếu như phối hợp bên trên đối phương đưa tới dược, Cao Kiến tổn thương tại trong vòng 3 ngày nhảy danh cách cũng không phải là không có khả năng. Bất quá, ăn hiệu quả cũng giới hạn tại tiền kỳ, theo nói đến phần sau, ngoại trừ có chút đặc thù tu hành pháp, đại bộ phận người tu hành dựa vào ăn đã hoàn toàn không đủ, chỉ có thể nói là cái thêm đầu. Thế nhưng, đằng sau đó trước mặt lại nói, Cao Kiến cũng không quan tâm cái này chút, một bàn này dựa vào chính hắn thế nhưng là không nỡ mua, còn có hắn xác thực bị thương, như vậy mị ăn được một hồi, lại có thể dưỡng thương, lại thỏa mãn ăn uống chi dục, chẳng phải đẹp thay. Đến mức cái gì khác, nói thí dụ như tả ra mục đích. Cái kia rồi nói sau, Cao Kiến kỳ thật không phải là rất quan tâm. Bọn hắn có âm mưu, vậy thì cứ đến chính là. Một bữa cơm ăn vào đằng sau, tất cả mọi người ăn ý không nói chuyện cái khác, chỉ nói là chút kỳ văn chuyện địa, bàn rượu chạy nói. Bất quá, làm tất cả mọi người sau khi ăn xong, Tạ Bách Thương đột nhiên nói ra, Cao Gia Quý, ngươi nghe nói qua Yên Các sao? A. Cao Kiến rất rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Vương Long. Vương Long phí sức nuốt xuống trong miệng hiệu bảo thịt, lau đem nói, muốn nói chuyện, lại mở miệng ngấc. Hắn lung túng lại nhấp một hớp nước canh, thuận miệng khí, sau đó nói khẽ với Cao Kiến nói ra, là một cái thích khách tổ chức. Nghe nói chuyện đó, Cao Kiến ánh mắt lấm liệt. Cao Gia Quý trước khi đến, nhận qua một lần ám sát đi. Tạ Bách Thương cười nói, chương 54, tiên kiếm. Chương 54, tiên kiếm. Tạ Bách Thương đột nhiên nhắc tới Yên Các, làm cho ở đây bầu không khí từ phía trước hòa hợp lần thứ hai biến thành khẩn trương. Tạ Bách Thương tức thì giới thiệu nói, Yên Các, lấy Yên làm danh thích khách tổ chức, tại Liêu Đông bên kia rất nổi danh, gần nhất cũng ở đây Thương Châu khai triển sinh ý. Cái này tổ chức rất nổi danh, nghe nói là thần triều sinh ra đã có từ trước truyền thừa, đến từ bị thần triều tiêu diệt một cái tiểu quốc, tên là Yên Quốc, nghe nói này nước thái tử tính toán lấy thích khách cứu quốc, ám sát thần triều thủy tổ, bất quá kết cục mọi người đều biết, thất bại, hơn nữa chết vô cùng thảm, nước diệt bỏ mình. Nhưng mà Yên Các nhưng không có tiêu diệt, mà là tiếp tục phát triển cho tới bây giờ. Tả gia đã điều tra xong, ám sát Cao Giáo Úy chính là Yến Các động tay, kính xin Cao Giáo Úy cẩn thận chút, nói không chừng không chỉ lần này. Đây là Tạ Bách Thương cùng Cao Kiến nói một câu cuối cùng có ý nghĩa lời nói. Cái kia phía sau, bọn thị nữ thu thập ăn cơm thừa rượu cạn, vốn là muốn vứt sạch, nhưng Vương Long mãnh liệt yêu cầu muốn đánh bọc lại, hắn mang về ngày mai ăn. Sau đó, Tạ Bách Thương ngồi trở lại trong tiệu, những cái kia côn lôn nô dơ lên cốc tiệu, ly khai nơi đây. Vương Long xách theo một đống hộp cơm, tìm đòi tròn vào bụng, nhìn xem Tạ Bách Thương bóng lưng, Cao Kiến, Tả gia giống như muốn cùng ngươi nghị hòa, có phải hay không đáp ứng tương đối khá? Cùng thế ra náo thành như thế cũng không hay làm. Cao Kiến không có trả lời đáp Vương Long. Ban này là vì cùng Cao Kiến hòa giải. Thí, có thể cùng giải sao? Ngươi đang nói đùa sao? Đương nhiên là không thể. Vì vậy Cao Kiến đổi cái chủ đề, nói ra, ta nghĩ đi nội thành lưu cánh mặt, nhìn xem Tả gia đại trạch bộ dạng, Vương ca ngươi cùng ta cùng một chỗ sao? Vương Long gật đầu, cũng được, ăn no, tiêu hóa cũng tốt, ban này, chỉ là của ngươi tổn thương không sợ sao? Cao Kiến cười cười, không có gì đáng ngại, ta còn chưa có đi nội thành xem qua cái này chút thế gia hình dạng đây, cũng đi được thêm kiến thức. Hai người thương định, Vương Long tựa hồ cảm thấy Cao Kiến là vì nhìn xem thế gia uy phong, phán đoán một cái thế cục, tự nhiên cũng vui vẻ đáp ứng, chủ động lựa chọn dẫn đường. Hai người lựa chọn cưỡi ngựa, riêng phần mình thừa lúc bên trên ngựa của mình. Hai con đều là linh mã, bất quá Tẩu Long ngang đầu, chỉ cao khí ngang, đối với Vương Long ngựa chẳng thèm nó tới. Vương Long con ngựa kia tức thì cúi đầu, không dám cùng Tẩu Long chính diện đối mặt, chỉ là ở phía trước dẫn đường. Nhưng người cưỡi ngựa hai người cũng không có ở ý điểm này, một đường cười cười nói một chút truyền thuyết ít ai biết đến, hướng đi nội thành. Từ trấn Ma Ti nơi chú quân đi tới ngoại thành, hai người đã nhìn thấy một đám người kéo thuyền cùng công nhân bút bác. Bọn hắn tụ họp tại bờ sông, hô hào thả người. Thả người, đưa ta tiền công, đưa ta tiền công. Vương Long thấy thế, lắc đầu nói ra, vẫn còn ở náo à, đều náo loạn 4-5 ngày đi à nha, cũng không xê xích gì nhiều. Đây là đang náo cái gì? Cao Kiến hỏi. Vương Long giải thích nói, ta cũng không phải là rất rõ ràng, chỉ biết là đám này công nhân bút bác đại ca bị người cầm, gần nhất một mực tại làm ở Mỹ, nhưng loại sự tình này thường có, náo không được mấy ngày, chung quy là muốn ăn cơm, rất cái 4-5 ngày, đói bụng rồi, hay là muốn đi tìm việc để hoạt động. Cao Kiến gật đầu, từ trong túi quần bắt lấy một kim, tiện tay hướng phía đang tại gọi hàng đám người ném qua. Cao Kiến ngắm chất chính xác, vừa vặn nện vào đầu lĩnh trên thân. Hoàng kim nện vào hắn, đưa tới đám người này chú ý, hắn lập tức hướng Cao Kiến nhìn qua. Sau đó lập tức hô, đa tạ ân nhân. Tuyệt không nói riêng. Cao Kiến vì vậy lại ném đi một kim qua. Cái này tất cả người kéo thuyền cùng công nhân bút vác đều đã nhận ra một điểm, có thể bọn hắn cũng không có người vì tiền mà gây nên bạo loạn, mà là dồn dập hướng phía Cao Kiến chắp tay thi lễ, không hề giống là không có tổ chức bộ dạng. Cao Kiến nhẹ gật đầu, lại ném đi 10 kim qua. Những số tiền này đủ bọn hắn không lên công cũng có thể ăn được cơm, cùng đốc công chống được cuối cùng, thậm chí có thể đi tự lập môn hộ rồi. Cảm thấy bọn hắn đói bụng chính mình sẽ trở về người, bản tính có thể đã mất linh. Vì vậy, công nhân bút vác cùng người kéo thuyền đám không có loạn, nhưng bị bọn hắn vây quanh cái kia tòa nhà trong tiểu lâu người lại nóng nảy. Đó là một cái trắng hán, tựa hồ có chút công phu trong người bên trên, ăn mặc một thân viên ngoại phục, tơ lụa chế tạo, có chút chẳng ra cái gì cả. Hắn nhấc lên viên ngoại phục rộng lớn áo choàng, từ tường cao bên trên nhảy lên, một cái vọt tới Cao Kiến trước mặt đến, ngăn lại Cao Kiến đường, quát, người nào xen vào việc của người khác? Ngươi biết ta tự cấp người nào làm được sao? Cao Kiến cơi Tẩu Long cõng, ăn mặc trấn Ma Ti giáo úy quan phục, cứ như vậy nhìn xem hắn. Tẩu Long chân trên mặt đất tìm kiếm, cái mũi phun ra một cái hỏa diễm, cũng cùng Cao Kiến cùng một ánh mắt, cứ như vậy nhìn trước mắt chính là cái kia chặn đường chẳng hắn. Đối phương trông thấy Tẩu Long cùng Cao Kiến ánh mắt, nam nhân lui về sau hai bước, mồ hôi lạnh chảy xuống. Hắn đứng tại nguyên chỗ, thối cũng không xong, không thối cũng không xong. Suy nghĩ không đến 30 giây, hắn cuối cùng vẫn là nhường ra con đường. Dù là hắn biết rõ, cái này vừa lui, ngày tốt lành sẽ chấm dứt. Cái này chút công nhân bốc vác cùng người kéo thuyền, muốn tự lập môn hộ rồi. Tẩu Long đi qua thất hồn lạc phách tráng hán bên người, ánh mắt đều không nghiêng một cái, ông chủ, người tên là gì? Ở chỗ nào? Cái kia dẫn đầu công nhân bốc vác là lớn. Thế nhưng Cao Kiến đã cùng Vương Long ly khai nơi đây. Vương Long có chút cười khổ, cái này xen vào việc của người khác đi à nha, cái này chút công nhân bốc vác cùng người kéo thuyền đốc công, phía sau cũng có người dưỡng, người nào không có hậu trưởng. Người như thế sợ là muốn đắc tội với người a. Vậy sao? Cái này chút sự tình, thế ra phân được, ta phân không được. Người xem, bọn hắn còn gọi ta ông chủ đây. Cao Kiến cười đáp nói. Ngươi nếu thật muốn làm chuyện này, ta cũng không nói cái gì, nhưng ngươi nếu là vui vừa một chút mà thôi, có thể đã làm chuyện xấu, thực để cho bọn họ độc môn hộ, bắt đầu xử lý, qua cả tháng đám người này phải bị cật kiến mặt tịnh, hiện tại thế đạo này, phía sau không chạm điểm người, sinh ý không tốt làm. Vương Long lắc đầu. Nhất thời thiện tâm, giúp đỡ được bọn hắn lần này, nhưng nếu như đem đám này công nhân bút vác người kéo thuyền tâm khí vẽ ra đến, cảm giác mình có thể độc lập môn hộ rồi, cái kia lần sau gặp đến đám người này thời gian, chỉ có thể ở trong khe cống ngầm, không có một cái sống được xuống tới. Hảo tâm chưa hẳn có thể làm chuyện tốt ta, đem thế lực sau lưng xem nhẹ kết quả, chỉ có một cái. Cao Kiến tức thì hay vẫn là như vậy nhẹ nhõm, yên tâm đi, đám người này không đơn giản, chính là chỗ này Thường Châu vệ sở binh sĩ, trông thấy 10 kim ném xuống đất cũng bảo trì không được đội hình, nhưng cái này chút người kéo thuyền còn đứng được. Điều này nói rõ, bọn hắn cái kia đại ca là có thể người a. Người tài giỏi, liền không dễ dàng như vậy chết. Đi đi, dù sao cùng ta tiểu nhân vật này không quan hệ, các ngươi đấu pháp đi. Vương Long bất đắc dĩ, cũng không có tiếp tục nói đi xuống. Hai người lời nói trong lúc đó, Cao Kiến cùng Vương Long đã đi vào nội thành. Hết thảy tanh tưởi, mệt mỏi tối nát, mạng nhện đồng dạng xoay quanh đường nhỏ tại thời khắc này chấm dứt. Nội thành con đường rộng rãi, hơn nữa quy hoạch hấp dẫn, địa phương nào phi ngựa, địa phương nào rời đi, cũng có quy định, lại tới đây, tốc độ liền nhanh hơn rất nhiều. Vì vậy, Cao Kiến cùng Vương Long gia tốc, hướng phía thế gia đám trang viên chạy tới. Chỉ chốc lát đã đến. Vương Long ở phía trước dẫn đường, tại trung quanh đây giới thiệu thành từng mảnh lâm viên chủ tử là ai. Hắn chỉ trỏ, ừ, địa phương này lâm viên chính là Tả gia đối diện là Thủy gia chính là chi phủ nhà, là Thương Châu lớn nhất thế gia, nhà khác đều là cái gì tư tế, cái gì điện sử các loại truyền thừa, chỉ có Thủy gia, một mực truyền thừa đều là chính tông nhất tu hành pháp, một tay nước pháp xuất thần nhập hóa, chi phủ vị trí cũng chưa từng bên cạnh rơi, đều nhanh nghìn năm. Cái này Thương Châu lớn nhất thế gia có 4 nhà, có cái thuyết pháp là một viên đầu, hai cái đuổi, một cái giải tay làm hai cái. Một viên đầu, nói đúng là Thủy gia, một mực đứng ở vị trí lão đại, dao động không được. Hai cái đuổi, nói là Vương gia, Lưu gia, Vương gia là công tượng luyện sư gia đình, đối với quan trường chen chân tương đối ít, nhưng bọn hắn tạo lâu thuyền là Thường Châu nhất tuyệt, nghe nói có thể bán được Đông Hải đi, Viễn Dương vận chuyển cũng không nói chơi, ở bên kia cũng có không nhỏ số định mức. Lưu gia thì là võ sư lập nhà, Thương Châu quân sự phân hai khối, một khối là chúng ta Trấn Ma Ti, độc lập võ trang, chỉ nghe triều đình, một cái khác khối chính là Lưu gia đệ tử, căn bản cũng phải đi các nơi võ bị học đường học qua một lần lại hồi Thương Châu, từng cái đô úy khi đến trước mặt giáo úy, 10 cái đến có 5 cái là người của Lưu gia. Cái này hai cái đùi, chống lên Thương Châu quan trường căn bản vận chuyển, dựa theo lẽ thường mà nói, còn có việc sự việc, cùng tư tế hai cánh tay. Vương Long nói đến đây, nhìn thoáng qua Tả gia chiêu bài. Cao Kiến hiểu rõ, nhưng còn có chút nghi ngờ hỏi, Tả gia một tay làm hai cánh tay sự tình, nhưng sự vụ hệ thống phải là điện sử các loại rồi, Tả gia có lẽ không am hiểu cái này chút đi. Tả gia là không am hiểu, nhưng còn có một chút tiểu thế gia cùng một chút thư biện à, giống như là Tây Môn gia liền chuyên người phụ trách văn thư, nhà bọn họ chuyển công pháp phá thần quan cũng có thủ đoạn, xử lý đủ loại hồ sơ cùng tin tức đều rất nhanh nhẹn, hiện tại cũng là dựa vào Tả gia đang dùng cơm. Tựa như Tây Môn gia các loại tôm tép nhại nhép có chừng hơn 10 nhà, nhưng cũng không có tư cách tại nội thành tu biên con, người đoán chừng cũng sẽ không cùng bọn họ có cái gì xung đột, nhưng bọn hắn hoặc là dựa vào thủy gia, hoặc là dựa vào Tả gia, trước mắt Thương Châu, không sai biệt lắm tự như vậy cái thế cục. Hơn nữa tất cả đại thế gia trong lúc đó bản căn đoạn sai, không có bọn hắn, Thương Châu vẫn thật là duy trì không đi xuống. Vì vậy ta nói, Cao Kiến à, ngươi tâm tính thiện lương, nhưng muốn làm chuyện tốt, vẫn không thể cùng thế gia vạch mặt, mặc kệ làm tốt sự tình hay vẫn là làm chuyện xấu, nhưng phàm là làm việc, cùng với thế gia cởi không ra. Vương Long khuyên. Cao Kiến nhẹ gật đầu, hỏi, ngươi là Vương gia? Chi thứ một cái bất tài con mà thôi, không học được luyện sư kỹ pháp, trong nhà không nói nên lời, bỏ chạy đến Trấn Ma Ti, làm cái văn trước, lẫn vào không lý tưởng. Vương Long cũng không có dấu dếm. Cũng không tệ. Cao Kiến nói ra. Hắn tại nghe Vương Long giới thiệu những điều này thời điểm, đồng thời cũng ở đây vẫn ngắm nhìn chung quanh địa hình, từng cái góc, từng cái cửa hàng, tựa hồ là muốn phải nhớ kỹ xung quanh bộ dáng. Nhìn cái này chút liền không sai biệt lắm, đúng rồi, có muốn đi hay không Bạch Sơn sông lớn nổi danh nhất cảnh điểm nhìn xem. Chỗ kia, bảo đảm ngươi đi thu hoạch tràn đầy, ta đã nói với ngươi, có người đi phía sau, trực tiếp tại chỗ thăng lên nhất cảnh đều có. Vương Long tựa hồ là đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức đề cử nói. Cái gì cảnh điểm? Cao Kiến có chút tò mò. Tại chỗ phá nhất cảnh. Cái kia đến là hiệu quả gì? Loại này bảo địa còn có thể bị làm thành cảnh điểm. Vương Long ban cái chỗ hấp dẫn, đi thì biết, không xa, ra khỏi thành, lấy ngươi tốc độ của ta, qua lại cũng liền một canh giờ, giữa trưa sẽ trở lại rồi. Hơn nữa, ta biết rõ ngươi là có bản lĩnh người, muốn tại Thương Châu làm chút chuyện, nơi đó đi nhìn, đoán chừng có thể đối với ngươi có chút giận dắt. Đề cử. Cái kia thoạt nhìn là không thể không đi, khởi hành đi. Cao Kiến cũng không trì hoãn, ra roi tàu long, liền chuẩn bị xuất phát. Vương Long tức thì nhìn Cao Kiến một cái, tiếp tục tại phía trước dẫn đường. Mang Cao Kiến đi cái chỗ kia, thực chính là hắn nhất thời cao hứng mà thôi, bởi vì cái kia chỗ ngồi bình thường không có người đặc biệt đi. Thế nhưng là, hắn và Cao Kiến ở chung xuống tới, cảm thấy người này không sai, thật muốn cùng Tả gia cứng đối cứng, nhất định là ăn thiệt thòi, nhưng cứ như vậy quên, sợ là khuyên bất động. Để cho Cao Kiến đi chỗ kia nhìn xem, nói không chừng có thể cho hắn biết sự tình là yêu cầu quan lượng, như thế cũng không đến mức cùng thế gia chạm đầu rơi máu chảy. Chính mình thật sự là quá cơ trí á. Trong lòng nghĩ như vậy, Vương Long thúc ngựa ra tốc. Tẩu Long nhẹ nhõm bắt kịp, dù sao Vương Long cái kia con linh mã coi như là chạy chết cũng không có khả năng chạy trốn qua Tẩu Long, thậm chí Tẩu Long không có đằng bân bay lên. Hai người nhanh chóng ra khỏi thành, tại giã ngoại mở ra tuấn mã hình thức. Hai con linh mã, bất quá nửa canh giờ, liền đã đi tới Bạch Sơn trong nước bơi khu vực. Còn chưa tới, Vương Long liền bị kích động nói, nơi này gọi là Đoạn Long Hạp, Bạch Sơn sông lớn chủ yếu ngay ở chỗ này, thượng du tất cả nhánh sông đều hội tụ đến cái này hạp gốc, cảnh sắc như trăm sông đổ về một biển, đồ sộ đến cực điểm. Cao Kiến có chút hứng thú, cưỡi ngựa tiếp tục bắt kịp. Không một lát nữa, đến chỗ. Nơi này quả nhiên đồ sộ không gì sánh được. Rất nhiều dòng sông nhỏ hội tụ thành hoàng hà lại toàn bộ hòa nhập vào Bạch Sơn sông lớn, mơ hồ có trăm sông trùng quy hợp thành khí phách. Bạch Sơn sông lớn ở chỗ này mới chính thức rót thành một cái sông lớn, mặt sông rộng 30 dặm. Hai mặt núi vây quanh, núi cao trong mây. Trên mặt sông có giang hải thuyền lớn, có gió tường chạy bon bon khí thế, lạc nhạn bay phủ, đều cánh buồm sớn, từng chiếc lâu thuyền cùng thuyền hàng giống như mặt nước cực kình, hơi một tí cao trăm trượng. Hai bên núi bừa có thật nhiều thác nước, thanh thuyền vây ra một mảnh sương trắng, như lũ dịch ba tường. Có quái thạch khẳng không, long bàn hùng cứ, lục trúc thanh tùng, không động âm vũ kỳ, đăng lâm cửa ải hiểm yếu, không thể diễn tả. Tại đây đầu sông lớn bên cạnh còn có một tòa cự đại bến tàu, trong đó phu dịch 10 vạn người. Trên bến tàu rất nhiều nhà kho giống như trưởng thành, nam bắc lữ hành đều tập trung vào này. Thương Châu thành bên trong chứa không nổi nhiều như vậy đồ vật, vì vậy bọn hắn liền ở cái địa phương này xây dựng bến tàu, lâu thuyền đám cũng nhiều từ đó qua, cũng chỉ có 30 dặm rộng mặt sông mới chống lên như vậy lâu thuyền thông qua. Lồng lộng lâu thuyền chí lớn mắt, ngàn dặm nhẹ nhàng sông cộng bắc phong. Đông lưu trăm sông hàng chạy tập trung, hai bờ sông thấy núi không thấy ngọn núi. Cực lớn sơn thủy, rung động nhân tâm, Tẩu Long cùng Cao Kiến đều tựa hồ có chút không kìm nén được, trực tiếp đằng không bay lên, từ phía trên không xuống quan sát, càng lộ ra bao la hùng vĩ. Mà Vương Long ngựa không biết bay, chỉ có thể ở phía dưới hô to, "Cao Kiến, bay về phía trước, Đoạn Long Hạp phía trước, bất quá 10 dặm, chính là ta nói cái chỗ kia rồi." Cao Kiến gật đầu, cùng Tẩu Long nhanh chóng bay về phía Vương Long theo như lời chỗ. Vừa tới đó, Cao Kiến liền ngây mẩn cả người. Đoạn Long Hạp chính giữa, có một tòa cự đại cầu đá cũng dài 30 dặm. Giống như là hai ngọn núi, trong đó một ngọn núi bị người chém đứt, sau đó thuận thế ngã xuống, vừa đúng bị một tòa khác núi tiếp được đồng dạng. Cái đồ vật này tuyệt đối không phải là tự nhiên hình thành, mà chỗ này dưới cầu đá phương hướng treo một cái trường kiếm. kiếm bên cạnh có một khối từ dưới cầu đá trước mặt kéo dài vươn ra thạch bia. Trên tấm bia đá có chữ viết: Phàm Giao Long đi lấy nước, không được từ đó qua. Cao Kiến trừng mắt, hoảng sợ không hiểu. Có tam xích kiếm treo tại Bạch Sơn gánh tốt nhất, Phàm đi lấy nước Giao Long, đi ngang qua chém tất cả. Chương 55, tự nhiên chương 55, tự nhiên tiên kiếm treo ở Bạch Sơn giang bên trên, Phàm hỏa hoạn chi Giao Long, đi ngang qua chém tất cả. Cao Kiến trông thấy cái này trường kiếm, khiếp sợ nói không ra lời. Kiếm dài 3 thước 3 tấc, bình thường không có gì lạ, không có bất kỳ cái gì dư thừa trang trí, chỉ là treo móc ở lần này mà thôi, chỉ thế thôi. Thế là, Giao Long không giam phía trước, 30 dặm rộng đại giang, hỏa hoạn long môn, bởi vậy mà đoạn. Thật là lớn khí phách, tốt duệ kiếm ý. Một cỗ hào khí đối với Cao Kiến đập vào mặt, để cho hắn kìm lòng không được dâng lên đối với treo kiếm người kính ngưỡng. Hào khí phách. Nếu Cao Kiến cũng có tiên kiếm như thế, nhất định phải đem kiếm treo ở tả ra cửa ra bảo, nghiêm túc một châu tế tự. Đáng tiếc, treo không thể. Cùng lúc đó, Cao Kiến thử nghiệm cảm nội trong đó thần vận. Nhưng chỉ là một cái chớp mắt, Cao Kiến đột nhiên lui lại. Trong đó thần vận suýt nữa thôn vệ thần hồn của hắn. Cao Kiến thậm chí cũng không có thực sự tiếp xúc, chẳng qua là cảm giác một chút khí tức mà thôi, liền có một loại toàn thân trên dưới giống như đao cắt tầm thường xúc cảm. Quá nguy hiểm, cái này thần vận không phải cho người ta tìm hiểu. Loại này chính là Trắng Bình nói tới, chẳng qua là lưu lại kiếm ý, căn bản liền không có chuẩn bị cho người nhìn qua. Hơn nữa, đao gì ánh sáng cũng còn thiếu rất nhiều. Nhưng mà những thứ này thần vận hòa khí ý cũng không có tiết ra ngoài, thanh kiếm này thật sự cũng chỉ là bình thường không có gì lạ treo ở nơi này mà thôi, một chút cũng không lúc đích. Cao Kiến thở dài, nhìn bây giờ chính mình không có năng lực tiếp xúc loại này cấp bậc thần vận. Thanh kiếm này, không có người đi động, đều để hắn treo ở nơi này, vậy liền để hắn treo ở nơi này a. Cao Kiến quay người, dùng ngựa, cưỡi đi long ly khai nơi này. Bất quá, nhìn cây kiếm này, Cao Kiến ẩn ẩn ý thức được một sự kiện. Bạch Giang Sơn thủy tộc lãnh tụ là Bạch Sơn Giang Long cung, trong đó lại lấy Bạch Sơn Giang Long quân cầm đầu, nói cách khác, đối với Bạch Sơn Giang đầu này đại giang tới nói, Giao Long nhóm đã bị biến tướng cầm tù ở nơi này. Bạch Sơn Giang thủy tộc trên thực chất lãnh tụ, những Giao Long kia hoàn toàn đánh mất khả năng rời đi, trừ phi bọn hắn nguyện ý bỏ qua nơi này căn cơ, độc thân đi tới khắc Giang Hà phát triển, sau đó lại hành tẩu nước. Cái này rất nguy hiểm, Giao Long hỏa hoạn cần tiêu hao vận tải đường thủy, nơi khác Giao Long cùng thủy tộc cũng sẽ không tùy tiện liền để ngoại nhân tới tiêu hao nhà mình nội tình. Tùy tiện tiến đến, muốn chết. Cao Kiến suy nghĩ những thứ này, về tới bên người Vương Long. Tiếp đấy, Cao Kiến nói, Bạch Sơn Giang cái này một giang thủy vận như thế giàu gần, cũng là bởi vì không có Giao Long có thể hỏa hoạn, tất cả Giao Long cùng vùi ở trong Long Cung, cho nên ẩn dưỡng ra Bạch Sơn Giang thủy tộc. Là. Vương Long gật đầu một cái, biểu lộ ra kinh ngạc. Hắn còn cái gì đều không nói ra. Cho nên, Bạch Sơn Giang thủy tộc tình huống bản thân liền là không bình thường, giao gần vận tải đường thủy, lại thêm cường đại, lại không thể hỏa hoạn, chỉ có thể trầm tích tại chỗ Giao Long, tăng thêm bởi vì vận tải đường thủy hưng thịnh không ngừng đàn sinh khác thủy tộc, để cho Bạch Sơn Giang thủy tộc đã cường đại đến một cái loại khác trình độ. Ân. Vương Long biểu lộ có chút thay đổi, bắt đầu trên dưới dò xét Cao Kiến. Mà Cao Kiến không để ý những thứ này, chỉ là nhíu mày tiếp tục nói, theo loại tình huống này càng mãnh liệt, Bạch Sơn Giang thủy tộc tất nhiên đối mặt nghiêm trọng nội quyền, dù sao tất cả mọi người không xuất được, chỉ có thể ở lại tại chỗ cuốn sinh cuốn chết. Nội quyền. Vương Long lần đầu tiên nghe cái từ này, nhưng hắn liên hệ với nói tiếp, rất nhanh liền hiểu được cái từ này ý tứ, thế là gật đầu một cái. Cao Kiến thì tiếp tục hướng xuống phân tích, cho nên, tả gia loại này chuyên môn ti chức câu thông sơn thủy thần linh Vu Hích gia tộc liền ra tay rồi, bọn hắn thông qua công trình thần bị, lôi kéo Bạch Sơn Giang thủy tộc, cung cấp Bạch Sơn Giang thủy tộc cần có tấn thăng tương lai, để cho Bạch Sơn Giang thủy tộc ngoại trừ nội quyền bên ngoài còn có một đầu mới đứng ra. Cho nên, tả gia thế lực bởi vì Bạch Sơn Giang thủy tộc mà được đến cực lớn đề thăng, đã biến thành một cái giải tay làm hai cái tình huống. Mà Bạch Sơn Giang thủy tộc cũng cần tả ra đến vì bọn họ cung cấp tấn thăng khả năng, hai người lẫn nhau liên thủ, để cho nguyên bản sơn thủy thần kỳ, cơ hồ tất cả đều bị Bạch Sơn Giang thủy tộc thay thế, đây chính là Thường Châu hiện trạng, đúng không? Đây chính là Vương ca ngươi muốn nói cho ta. Cao Kiến nhìn chằm chằm Vương Long hỏi. Vương Long trợn mắt hốt mồm. Nguyên bản Vương Long dự định là chờ Cao Kiến kiến thức một màn như vậy sau đó sẽ chậm chậm để lộ sau lưng nguyên do, lại thêm phía trước thấy qua Thường Châu nội thành rất nhiều lâm viên, khuyên hắn từ bỏ cùng tả ra là địch. Dù sao, tả ra thế lực thật sự rất lớn. Nhưng hắn không nói gì, Cao Kiến toàn bộ nhờ đoán, liền đem tình huống đoán cái 8, 9 phần 10. Hắn bây giờ giống như là nhìn quái vật nhìn Cao Kiến, thần sắc cổ quái nói, ân, ta chính xác, chỉ là muốn nói những thứ này. Đa tạ cáo chi, ta hiện tại đã biết rõ tả ra vị trí. Cao Kiến cảm thán một dạng gật đầu một cái. Vốn là hắn vẫn còn đang suy tư muốn làm sao mới có thể giải quyết vấn đề, lỗ mãng cùng thế gia cứng đối cứng rõ ràng chỉ có thể chịu chết, nhưng bây giờ xem xét, mạch suy nghĩ rõ ràng nhiều. Thực sự là phải cảm ơn Vương Long à, biết những thứ này, là hắn có thể tốt hơn ra tay rồi. Vương Long cũng nhẹ nhàng thở ra, nhìn Cao Kiến hẳn là biết khó khăn, đoán chừng có thể làm cho song phương hòa giải, thế là cười nói, ngươi có thể biết rõ liền tốt, vậy chúng ta liền trở về, ngươi tốt nhất giữ thương. Ân. Cao Kiến gật đầu một cái. Hai người kết bạn, trở lại đại doanh. Vương Long không biết đi đâu, mà Cao Kiến thì bắt đầu thông thường tu hành. Có thuốc trợ rút, lại thêm vậy ăn đi vào một bụng sơn chân hải vị, Cao Kiến khí huyết dồi dào vô cùng, tốc độ khép lại căn bản chính là quái thai một dạng. Chỉ là ngày thứ hai, thương thế của hắn liền đã khỏi hẳn, mà một bụng linh tài còn không có tiêu hóa xong đâu. Bất quá Cao Kiến đã chuẩn bị kỹ càng bắt đầu bước kế tiếp hành động. Hắn đã hoàn toàn biết tình thế. Tả gia cùng Bạch Sơn Giang thủy tộc liên thủ, tại Thương Châu mở rộng thế lực, bây giờ rất rõ ràng không người có thể chế, nhưng trở ngại triều đình tại quá khứ trong rất nhiều năm thiết lập quyền uy, còn có những thế gia khác áp lực, bọn hắn không sai biệt lắm cũng chỉ có thể duy trì thế cục đến vị trí này. Quỷ Liêu hàng này, chỉ sợ sẽ là Tả gia thủ bút. Cái này to lớn một cái Thương Châu, có bao nhiêu Quỷ Liêu, lại có bao nhiêu Hà Bá. Hơn nữa, Cao Kiến nói qua, Tả gia thiếu bạn hắn một cái tay. Ngày thứ hai, Cao Kiến nghỉ ngơi cả một cái ban ngày. Đến buổi tối, Cao Kiến liền đã lại độ đi tới Thương Châu ngoại thành. Những ngày này việc hắn muốn làm đã quyết định xong, đó chính là giúp Thương Châu ngoại thành cái kia hơn 500 cái bãi tham ma, từng cái giải oan. Mỗi một cái bãi tham ma, mỗi một cái hắn tìm được, còn duy trì thần trí oan quỷ, hắn đều sẽ không ngại qua. Cao Kiến tin tưởng, những thứ này bãi tham ma cũng là oan, bọn hắn không phải trừng phạt đúng tội ở đây chịu khổ. Mà trong thời gian này bên trong, Cao Kiến không chuẩn bị cùng Tả gia bại lộ địch ý không cần thiết, bây giờ không có phá vỡ Tả gia thực lực, nhảy tới nhảy lui ngược lại như cái thằng hề, không cần thiết. Cho nên, buổi tối hôm nay, Cao Kiến lại độ đi tới thứ hai cái trong bãi tham ma. Hắn đứng tại bãi tha ma chỗ, vẫn là như vậy âm phong. Mà lần này, nơi này quỷ đã có thành tựu, trong đó đã sinh ra một đầu thu nạp tất cả âm hồn lệ quỷ, đó là một đầu không gia quỷ. Cái gọi là không gia quỷ, chính là trên thân vỏ cùng bị lột đi. Cao Kiến nhìn thấy thời điểm, cùng run sợ một chút. Không gia quỷ, thân đỏ không ra, giống như lấy hồng sam, dính tại trên đất máu mủ không ngừng chảy, tựa hồ đau tận xương cốt, không gia da thịt đụng bén nhọn gạch đá hạ cát, lâm vào trong thịt, đau tích lũy tim phổi, huyết ích chút xuống. Ta, đau quá. Không gia quỷ hướng về Cao Kiến bò qua đến, tựa hồ đã đánh mất thần trí. Cao Kiến ngồi xổm xuống, nói: "Ta là tới giúp ngươi giải oan." Không gia quỷ sửng sốt một chút, đau đớn ánh mắt dường như thanh minh một chút. Thế là, hắn nói: "Ngươi giúp được ta cái gì? Là ai lột da của ngươi, là ai hại các ngươi nhiều người như vậy chết ở chỗ này? Nói cho ta biết, ta giúp ngươi giải oan." Cao Kiến trịnh trọng được nói. Không gia quỷ nghe thấy lời này, lần này sửng sốt nửa ngày. Một hồi lâu, hắn mới lên tiếng: "Là Trấn Sĩ Võ Quán giáo đầu, hắn rất lợi hại. Ta thật là sợ, ta thật là sợ. Ta đau quá a." Không gia quỷ nói một chút, khóc lên. Tiếng khóc thê thảm, toàn thân run rẩy, màu đỏ thâm cơ bắp trên mặt đất ma sát, để cho người ta cảm động lây, tê cả da đầu. Trấn Sĩ Võ Quán. Cao Kiến đột nhiên hồi tưởng lại, hắn nhận biết cái tên này. Lúc trước hắn quen biết qua một cái gọi Trương Nhất Nguyên người, chính là tại Trấn Sĩ Võ Quán trước cửa, mà cái kia Trấn Sĩ Võ Quán, kém chút đánh chết một cái học quyền người trẻ tuổi. Thế là, Cao Kiến gật đầu lần nữa, giao cho ta a. Cao Kiến đứng dậy. Một canh giờ sau, hắn cầm hương đến, đem một cái đầu người đặt ở trong bãi tha ma. Ta mang đến cho ngươi, ngươi hảo hảo mà chịu đựng chút ít sao? Nếu như ngươi hảo hảo mà chịu đựng chút ít, vậy thì giúp ta một chút ta. Không gia quỷ bắt đầu khóc lóc đau khổ. Qua một hồi, hắn thu liễm tiếng khóc, ta nhất định giúp ngươi. Cao Kiến gật gật đầu. Nên đi cái tiếp theo. Trong vòng một đêm, như rồng phá xuyên, Thương Châu ngoại thành, huyết tẩy ác ngõ hẻm. Chỉ một đêm, hết thảy 37 cái đầu người được bày tại trước mặt cái này đến cái khác bãi tha ma. Đợi đến ánh sáng của bầu trời hơi sáng, Cao Kiến lắc lắc chính mình đao dị. Đao dị phía trên, ba tấc ánh sáng, chói mắt không thôi. Nhưng hắn vẫn không quan tâm những thứ này, chỉ là thu đao trở vào bao. Nhìn về phía bầu trời mặt trời mới mọc, ánh mặt trời soi sáng trên mặt của hắn. Một đêm này thực sự là thoải mái. Những thứ này hoan quỷ, trong đó cố sự, để cho trong lòng Cao Kiến trầm trọng muốn chết, cho nên hắn mỗi một lần đón lấy nước mắt của bọn hắn, tiếp đó đi chém dụng những người kia, đều chỉ cảm thấy khoái ý đã sơn cái kia có người tới làm chuyện này. Giết người không đền mạng, giữ khuôn phép người ngược lại đi chết, biến thành quỷ còn muốn chịu khổ, không có đạo lý như vậy. Cao Kiến còn phát hiện một sự kiện. Hắn đêm nay làm thịt 37 người, cũng là người, không có thần. Tại Thương Châu ngoại thành loại địa phương này, người xấu so hỏng thần nhiều a, bất quá cũng rất bình thường, thần năng có bao nhiêu? Thương Châu ngoại thành chục triệu người, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 1000 không tới thần linh a, không sai biệt lắm vạn người một cái trình độ. Mà người xấu, nhưng là không biết bao nhiêu. Cao Kiến thu đao, chuẩn bị trở về đại doanh. Bây giờ mũi đao có 3 tấc ánh sáng, cho nên hắn chuẩn bị đi trở về thật tốt tìm hiểu một chút huyền hóa thông môn đại đạo ca tầng thứ 2. Có tầng thứ 2, cùng tầng thứ nhất so sánh, Cao Kiến cảm thấy chính mình đột phá nhị cảnh hẳn là không bao lâu nữa. Nhưng vào lúc này, Cao Kiến tại cái hẻm nhỏ giao lộ, lại trông thấy phía trước cho Cao Kiến đưa cùng tiễn đưa yến hội Tả Bạch Tương. Hắn đứng tại cửa ngõ biên giới không có người nào bản xứ, tựa hồ là đang chờ mình. Xách. Cao Kiến nhịn không được liễu lưỡi. Tả gia trên thực tế thống ngự rất nhiều thần linh, tại Thương Châu nội thành, thậm chí là tại toàn bộ Thương Châu, cũng rất khó trốn qua ánh mắt của đối phương. Chính mình một đêm này việc làm, Tả gia hẳn là cũng đều biết. Cao gia quý, mỗi ngày bề bộn nhiều việc a. Tả Bạch Tương đi lên, vừa cười vừa nói. Tả chủ tế, thế nào? Cao Kiến cũng cười theo cười, chắp tay. Không có gì, chính là khâm phục Cao gia quý, là dân làm chủ, bất quá đây tựa hồ là hoàng tuyển vệ chức quyền bên ngoài a. Tả Bách Thương nói. Cao Kiến thì kinh ngạc hỏi lại, thế nào lại là hoàng tuyển vệ chức quyền bên ngoài đâu? Tả chủ tế, ngươi ngẫm lại xem, những thứ này âm quỷ lưu lại Thương Châu nội thành là một mầm họa lớn a. Trong đó không thiếu oán quỷ thậm chí là lệ quỷ, trong ngày thường đều dựa vào rất nhiều thần linh áp chế, nhờ vậy mới không có ủ thành đại họa. Mà bây giờ thân ta là hoàng tuyển vệ, thanh trừ những thứ này quỷ vật thai hoàng ẩm, vốn là ta việc nằm trong phận sự. Cao Kiến nói đạo lý rõ ràng, để cho Tả Bách Thương cũng hơi hơi gật đầu. Nhưng Cao giáo uy giết nhiều người như vậy, không sợ truy cứu trách nhiệm sao? Luật pháp thế nhưng là còn đến. Cao Kiến thì tiến lên, vỗ vỗ bả vai của đối phương, nói, này, Tả chủ tế nói chuyện này để làm gì? cái này ngoại thành muốn thực sự là luật pháp còn đến, làm sao đến mức có nhiều như vậy bãi tha ma. Ta đều hiểu, yên tâm đi, ta chỉ là gặp không thể những sự tình này, không phải không có não, thật đến một số thời khắc, ta sẽ nhắm một con mắt mở một con mắt. Tạ Bách Thương nghe thấy được câu nói này, cuối cùng thư thái bật cười. Tiếp đó, hắn lộ ra nụ cười thân thiện, vậy thì xin cao giáo úy tiếp tục dạy trách nhiệm, như có cần, Tạ gia nhất định phối hợp. Nhiều chiếu cố hơn, nhiều chiếu cố hơn. Cao Kiến cũng trở về lấy mỉm cười. Tạ Bách Thương tâm tình vô cùng tốt, chỉ bên đường, ngoại thành đồ ăn kém, nhưng cũng có mấy nhà bữa sáng đặc biệt phong vị, ăn chung lại trở về. Dễ nói. Cao Kiến vui vẻ đồng ý Tạ Bách Thương nhường đường, cùng Cao Kiến cùng một chỗ từ ngõ nhỏ bên trong đi tới dưới ánh mặt trời. Sáng sớm Thương Châu ngoại thành đã sớm bắt đầu bận rộn một ngày. Gõ mô cầm canh người một tay chấp thiết bài tử, một tay dùng khí cụ gõ, hát bây giờ canh giờ, nói cho đại gia sáng sớm đến. Canh năm không cần nguyên nhung báo, phiến sắt tranh tranh từ xuất giá. Thương Châu rất nhiều dòng sông, mặc dù thủy sắc đen nhánh, nhưng vẫn là có người chèo thuyền mà qua, mái chèo vô lên mặt nước âm thanh, xoắn nát phản chiếu tại trên sông sáng sớm ánh sáng mặt trời ảnh. Thợ mộc, thợ rèn, bó tượng, phiến dầu, bán giày, tranh quạt. Từng cái cửa hàng mở ra, có châm cửa hàng, màu sắc cửa hàng, răng trải cửa hàng, sách cửa hàng, chứ đi, cửa hàng chỗ ngồi mua bán tiểu thương cũng đã sớm đến. Một ngày mới bắt đầu từ buổi sáng sớm, bọn hắn sớm chạy đến bắt đầu làm ăn, làm việc kế, dạng này mới có thể duy trì chính mình ngày mai sinh kế. Cái này một số người ra sức giao hàng lấy bãi bọn họ bán tặng, chợ sáng chứ sắc vật rất nhiều, không thể tận nâng. Thương Châu ngoại thành, dù là loạn thành dạng này, nhưng dù sao cũng là bên trên chục triệu người nhà. Cao Kiến cùng Tạ Bách Thương tại trong ánh nắng sáng sớm lần này chi gọi là ẩn giật. Tạ Bách Thương thật cao hứng Cao Kiến có thể cùng quan cùng trần, như vậy thì sẽ không nảy sinh ra nhiều như vậy chi tiết. Hai người điểm hai bát bánh canh, mặc dù không có cái gì quý hiếm nguyên liệu nấu ăn, nhưng bây giờ là mùa thu sáng sớm chi hội, hô hấp trắng như thu luyện, bây giờ đi lên một bát canh nóng bánh vừa vặn, mặc dù không tính là tươi đẹp dị thường, nhưng muối trọng vị chân cũng có khác một phen tư vị. Cho dù là tại loại này dưới điều kiện, mọi người cuối cùng có thể tìm tới biện pháp để cho chính mình tốt hơn một điểm, ăn ngon một chút. Thật giống như Lưu Bình nói, trên đời này sự tình, khổ, ngọt ngọt. Trong khốn cảnh đám người, lúc nào cũng chuyên về tìm kiếm trong sinh hoạt cái kia một chút xíu ngọt. Ngoại thành sáng sớm, rất ồn ào a. Tạ Bách Thương nghe những cái kia tiếng giao hàng, tựa hồ có chút khó nhiễu. Cao Kiến chỉ là ăn mì, cũng không đáp lời. Đó là tiếng người, là vẫn còn sống âm thanh. Loại thanh âm này, so cái gì tự nhiên chung vào một chỗ còn dễ nghe hơn. Chương 56, căn cơ ăn sáng xong, Tạ Bách Thương chủ động trả tiền, tiếp đó cáo biệt Cao Kiến. Kỳ thực Cao Kiến nhìn ra được, hắn cũng không thích chén kia bánh canh, cũng không thích huyên náo sáng sớm. Nhưng hắn cũng nguyện ý ẩn giật. Chỉ cần Cao Kiến không gây sợi mạ, không làm nhiều chuyện như vậy, Tạ gia kỳ thực rất tình nguyện cùng Cao Kiến chung sống hòa bình tiếp. Sao? Cao Kiến đối với cái này cầm thái độ hoài nghi. Thật giống như hắn đối với Tạ gia thái độ hòa hoãn lại, nhưng trên thực tế, Cao Kiến chỉ là đang tích lũy sức mạnh mà thôi. Tạ gia có phải như vậy hay không đâu? Dù sao, Cao Kiến biết, có một đầu ngũ cảnh lão quy theo dõi hắn đâu. Đầu này lão quy không dám tự mình động thủ, người đã già sẽ sụt, lão quy cũng không có loại kia liều chết lòng dạ, chớ nói chi là liều chết giết chỉ là Cao Kiến loại này nhất cảnh lâu la. Cho nên hắn chỉ làm cho Tạ gia tạo áp lực, thì nhìn Tạ gia cảm thấy, Bạch Sơn Giang quy thừa quan hệ, cùng mình mệnh cùng với sau lương thượng thư mặt mũi, cái nào càng đáng giá tiền. Bất quá, Cao Kiến chính mình phân tích sau đó cảm thấy, hẳn tạm thời là cái sau, nhưng nếu như mình kéo dài quá lâu, kéo mấy năm thời gian, thượng thư tên tuổi được mọi người tập quán sau đó, Tạ gia liền nên ra tay rồi. Đúng vậy, quen thuộc. Người là một loại rất am hiểu thói quen sinh vật, cho dù là thượng thư đáng sợ như vậy tên tuổi, quá nhiều một đoạn thời gian vô sự phát sinh, cũng liền quen thuộc. Quen thuộc sau đó, sẽ rất khó lại tăng bắt đầu kính nể sợ. Khi đó, Cao Kiến liền không trọng yếu. Cho nên, Cao Kiến muốn tại bọn hắn quen thuộc phía trước, liền tiên hạ thủ vi cường mới được. Tự hỏi những thứ này, Cao Kiến đi bộ về tới trấn Ma Ti trong đại doanh. Trong đại doanh vẫn là trước cửa có thể răng lưới bắt chim, cơ hồ không nhìn thấy cái gì tướng sĩ, cũng không biết đều đi làm cái gì. Cao Kiến hoạt động một chút bà bay, bởi vì hắn dư thừa tinh khí, cho nên đã không sai biệt lắm khỏi rồi, chỉ có một điểm nỗi khổ riêng mà thôi. Như vậy, trước tiên ngủ bù, chờ não thanh tỉnh một điểm sau đó, Cao Kiến chuẩn bị lĩnh hội huyền hóa thông môn đại đạo ca thiên thứ hai. Ba tấc chân bóng đao gì, hẳn là đủ a. Nghĩ như vậy, Cao Kiến lâm vào mộng đẹp. Vừa tỉnh dậy, đã là giữa trưa đi qua một chút thời gian. Đứng dậy, tùy tiện ăn một chút đồ vật, sau đó tiến hành mỗi ngày thông thường rèn luyện, luyện tập bước chân, đao pháp, còn có ngũ hành sinh khắc phú đủ loại quyết khiếu cùng tiểu hoa chiêu. Đổ mồ hôi như mưa, nhưng thu hoạch cũng không nhỏ. Cao Kiến không thiếu lý giải, thông qua tâm hồ phản chiếu thần vận, tất cả đều là tác giả bản nhân lý giải. Cao Kiến đối với những đồ vật này lý giải, liền cùng biết công pháp người một dạng khắc sâu. Nhưng hắn cần thời gian đến rèn luyện, mỗi ngày dạng này luyện tập, cũng có thể làm cho hắn đem trong đầu lý giải cùng thân thể ký ức rèn luyện cùng một chỗ. Bởi vậy, từ ngoại nhân góc độ đến xem, Cao Kiến tốc độ tiến bộ có thể nói là mau kinh người. Người khác cần vừa suy tính vừa luyện tập chiêu số, nói không chừng còn phải nghĩ biện pháp kinh nghiệm sinh tử loại hình đi ngộ. Nhưng Cao Kiến không cần ngộ, hoặc có lẽ là hắn đã ngộ được. Hắn chỉ cần luyện tập, đem ngộ đến đồ vật biết luyện là được rồi. Đợi đến luyện tập không sai biệt lắm, nhìn xem chênh lệch thời gian không nhiều đến chiều. Rửa mặt một chút, thay quần áo khác, ngồi xếp bằng trên giường, đem đao gì đặt ở trên đầu gối, tay cầm chuôi đao, xác nhận một chút chừng 3 tấc sáng tỏ mũi đao. Thế là, Cao Kiến nhắm mắt lại. Huyền hóa thông môn đại đạo ca thiên thứ hai, giảng thuật thứ hai cái khiếu huyệt mấu chốt, cùng với tu hành phương lượng, còn có đối ứng khoa học về động thực vật trí cùng truyền thuyết ít ai biết đến truyền thuyết. Tâm hồ trong suốt. Cao kiến tâm hồ vừa lớn vừa rộng, xưa nay sóng lớn cũng nhỏ, muốn trong suốt xuống cũng càng khó khăn. Bây giờ có tu hành rất nhiều thưởng thức, cao kiến cũng biết là cái gì chuyện. Tâm hồ vừa lớn vừa rộng là một loại thiên phú, nhưng có thiên phú không có nghĩa là nhất định là chuyện tốt. Lớn mà rộng tâm hồ, lời thuyết minh cao kiến tư duy hoạt động mạnh, có thể suy tính đồ vật nhiều, đầu thông minh, nhưng cùng lúc cũng càng dễ dàng nhấc lên gợn sóng, hơn nữa những thứ này gợn sóng cũng càng thêm cực lớn, càng khó lắng lại. Mà nhỏ một chút tâm hồ, thật giống như loại kia đần đần, nhưng cố chấp người, bọn hắn có lẽ càng thêm dễ dàng nhập môn, bởi vì tâm hồ tuy nhỏ, nhưng bình tĩnh cũng càng dễ dàng, phản chiếu đồ vật mặc dù không nhiều, nhưng một chút đến, lúc nào cũng sẽ có tiến bộ. Dù sao cũng so lớn mà rộng tâm hồ, lại bởi vì gợn sóng, cái gì cùng học không vào trong phải tốt hơn nhiều. Dù sao, tâm hồ nếu là có gợn sóng, phản chiếu đồ vật liền không chân thiết, như vậy mặc kệ là học tập vẫn là suy xét, hiệu suất đều biết biến rất thấp. Nếu như tâm hồ nhắc lên cực lớn sóng lớn biển động, nói không chừng người còn có thể ngất đi, hoặc trực tiếp biến điên cuồng, mất lý trí cùng năng lực suy tư. Lúc này, đạo tâm chính là chân ấn. Một cái chân ấn có thể dễ dàng đem trong hồ gợn sóng đuốt lên. Một khóa ổn định đạo tâm có thể chấn áp tâm hồ, để tâm hồ bình tĩnh trở lại. Vấn đề gì xử sự không sợ hãi chính là như thế, không có đồ vật gì có thể dễ dàng nhiễu loạn tâm của ngươi hồ, đem ngươi mặc kệ là suy xét vẫn là lĩnh hội, cũng càng thêm cấp tốc. Nhưng bất kể nói thế nào, chỉ cần ngươi không phải người chết, tâm hồ lúc nào cũng sẽ có gợn sóng, lúc nào cũng sẽ có nhiều như vậy mấy tạp niệm cùng dục vọng, thật giống như biển cả, chiều dâng lên đi, cực ít mới có lúc an tĩnh. Cho nên mới có bế quan minh tưởng đốt hương tắm rửa loại hình đồ vật, đây đều là vì để cho chính mình tâm hồ bình tĩnh, đối với một số người khác tới nói, luyện kiếm, giết người, hoặc ở vào thời khắc sinh tử, cũng có thể có tương tự hiệu quả. Mà cao kiến có cái thứ hai chân ấn. Hắn đau gì, cùng đạo tâm một dạng, có thể để cho tâm hồ quay về bình tĩnh, mà lại là có thể để cho tâm hồ bình tĩnh như gương, hoàn mỹ phản chiếu ra hết thảy thần vận. Suy xét cũng sẽ không ảnh hưởng đến loại trạng thái này. Nói thật, nằm trong loại trạng thái này, cao kiến tỉnh táo như cái sát thủ. Thông qua cái trạng thái này, cao kiến vừa lớn vừa rộng tâm hồ lấy được hoàn mỹ lợi dụng. Huyền hóa thông môn đại đạo ca thiên thứ hai chiếu vào cao kiến trong lòng. Ba vị thập tam cảnh địa tiên, 10 vị thập nhị cảnh đại tông sư, hơn 80 môn phái công pháp người sáng lập, đồng loạt hội tụ thần vận, bắt đầu cho cao kiến giảng bài. Biên ngôn quán vật, giống như thành chương. Kê cổ chi văn, biên tạp chi bộ. Vạn vật cố tồn, vạn tên cố liệt. Tựa như kình sơn, như đá hàng ngọc. Núi sinh đứng thẳng tuấn, ngọc sinh không tì vết. Đại đạo cơ hội, như thế ở chính giữa. Cao kiến tu hành, nhưng thấy bảo nguyệt mãn đan ruộng, hào quang chiếu linh tuệ, rất nhiều đen chỉ chi tinh, bạch kim chi thủy, ẩn trong nước dương, dấu hỏa chi khí. Hắc bạch qua lại, ấm dương về đang, hai vật đều chứa. Huyền hóa thông môn đại đạo ca thiên thứ nhất cùng thiên thứ hai tại trong lòng cao kiến xoay quanh, lẫn nhau kiểm chứng, lấy một loại rất phương thức xảo diệu là cao kiến chỉ ra rất nhiều đầu con đường tu hành đến. Môn công pháp này, cơ hồ phù hợp tất cả người tu hành. Tựa như leo núi. Loại kia sở trường công pháp không giống nhau, là tiền nhân thông qua mạo hiểm, trước tiên xác nhận ra một con đường đến, con đường này đã bị bọn hắn đi qua, tiếp đó đi chậm rãi chọn lựa có tư cách đi con đường này người. Tỷ như nói trên con đường này có cái động, là cái đường tắt, nhưng chỉ có thể thân cao 1m7 trở xuống, thể trọng 100 cân trở xuống người mới có thể chui vào, như vậy bọn hắn thu nhận đệ tử, liền tất cả đều là quy cách này, bởi vì chỉ có người tài giỏi như thế có thể tu hành quyển công pháp này, những người khác tới, trông thấy cái động đó, chỉ có thể ai thán chính mình thiên phú không được, thể chất không đủ tu hành thần công. Đường tắt càng nhiều, cần chọn lựa người yêu cầu thì càng nhiều, nhu cầu thể chất lại càng xảo trá, có thể có tư cách người tu hành, tự nhiên cũng liền càng ít. Loại công pháp này không kém, những cái kia tìm ra đường tắt cũng là rất lợi hại, một đường theo đi qua, những người khác còn tại chân núi, hắn đã thông qua đường tắt đi tới đỉnh núi. Khuyết điểm chỉ là đối thiên phú có yêu cầu, có thể người tu hành rất ít mà thôi. Mà huyền hóa thông môn đại đạo ca không giống nhau, môn này tu hành pháp giống như là lượn chiếu quần sơn, nói cho ngươi gò núi là dặm gì, đường tắt là dặm gì, ngươi xem một chút thân hình của mình, chính mình nghị lực, chính mình phán đoán, hoặc để sư trưởng giúp ngươi phán đoán, hẳn là đi đường gì. Cho nên, có thể chỉ ra rất nhiều đường như vậy, có tốt có xấu, toàn bộ nhờ ngộ tính của ngươi, hoặc có sư trưởng chỉ điểm, xem sư trưởng kiến thức như thế nào. Bộ công pháp kia, nguyên bản là chuẩn bị để quan học giáo tập đến giúp đỡ người bình thường chỉ điểm con đường, cũng có thể để người bình thường tìm được thích hợp bản thân biện pháp. Coi như trở ngại kiến thức cùng trí lực, không có như vậy thích hợp, nhưng ít nhất cũng là có thể đi đường như vậy, đến nơi đến cùng có thể đi bao xa, thì nhìn chính ngươi. Nhưng cái này vừa bận phát huy ra cao kiến ưu thế. Đao dị trầm tĩnh tâm hồ sau đó, cái kia kinh người đến đáng sợ ngộ tính tại thiên thứ hai cùng thiên thứ nhất dắt tay phía dưới, cao kiến cơ hồ thấu thấy đường dưới chân. Nhị cảnh bên trong, hắn đã tìm được chính mình tu hành giải pháp tốt nhất, cao kiến thậm chí có loại ảo giác, trong thiên hạ, không ai có thể lấy ra so đây càng thích hợp con đường của cao kiến. Đương nhiên, cao kiến biết, đây nhất định chỉ là ảo giác. Thiên hạ chi đại, cao kiến mới chỗ nào đến chỗ nào a? Hắn hiểu đồ vật bất quá hạn chế tại nhất cảnh cùng nhị cảnh mà thôi, phải biết, nhị cảnh giải pháp tốt nhất, chưa chắc là chỉnh thể tu hành giải pháp tốt nhất. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này đã đủ để nói minh huyền hóa thông môn đại đạo ca huyền diệu. Thì ra, khí huyết không nên từ cái thứ hai xương sườn đi, mà là từ nơi này đi vòng, có thể mang ra càng nhiều thiên trung tinh khí. Tinh khí dùng như vậy, hiệu suất quá thấp, nếu để cho thiên trung tinh khí tại lá lách tinh thuần một lần, tinh khí có thể cường tinh hơn, sức mạnh có lẽ có thể để thăng ba thành. Ta quyết định đi nê hoàn con đường là không sai, chỉ là nê hoàn không thể lái như vậy. Ta loại phương pháp này quá chậm, hiệu quả cũng không được khả lắm. Nê Hoàn ở vào trong ý nghĩ, mũi khí thông với thiên, thiên giả đầu à, nào là nguyên thần chi phủ, mà mũi là mệnh môn chi khiếu, người bên trong khí không đủ, thanh dương không thăng, thì đầu vì đó nghiêng, ta nghĩ nhanh chóng đứng trước Nê Hoàn, hẳn là tìm được cường hóa nguyên thần cùng trong mũi tức giận đan dược hoặc bảo vật, như vậy, trong vòng 3 tháng, nhị cảnh có hy vọng, coi như không có bảo vật, lấy tinh khí mài nước 1 năm, cũng có thể tấn nhập nhị cảnh. Cao Kiến căn cứ chính mình tâm hồ phản chiếu đi ra ngoài rất nhiều thần vận, tham lam hấp thu trong đó cảm ngộ, tri thức, cùng với lưu lại thần vận người lý giải. Rất nhanh, một đầu thông hướng nhị cảnh con đường bị Cao Kiến bệnh đi ra. Trong lúc hắn chuẩn bị thưởng thức, đột nhiên thổi tới một trận gió, tâm hồ gợn sóng đại tác, đắc chí tâm cảnh tại thời khắc này để Cao Kiến tâm hồ bị thổi ra nhăm nheo. Lúc trước cái kia hoàn mỹ tâm cảnh phá toái, Cao Kiến mở to mắt, đao gì đã hoàn toàn dị xét, không còn ánh sáng. Cũng tốt, thu hoạch đã đầy đủ phong phú. Cao Kiến nắm tay, mặc dù công lực bên trên cái gì cũng không có để thắng, nhưng đây chỉ là ưu hóa một chút đã có cơ cấu, Cao Kiến cảm thấy chính mình ít nhất mạnh một lần. Đường lối vận công, tinh khí tinh túy trình độ, cân đối trong cơ thể rất nhiều bộ phận. Vẹn vẹn làm đến dạng này, liền so trước đó chính mình mạnh thật nhiều. Chớ nói chi là, còn tìm được thông hướng nhị cảnh con đường. Lưu tâm một chút liên quan tới nguyên thần cùng trong mũi tức giận bảo vật a, Cao Kiến cảm thấy mình bây giờ nhu cầu cấp bách tăng cao thực lực. Mặc kệ là Tả gia, vẫn là Bạch Sơn Giang thủy tộc, Cao Kiến muốn làm những chuyện này, đều phải trước tiên nói lại tu vi của mình. Vừa nghĩ đến đây, hắn không khỏi lại trở về nhớ lại cái thanh kia treo ở Bạch Sơn Giang phía trên tiên kiếm. Chính là thanh kiếm này, cho Cao Kiến cuối cùng quyết định dũng khí. Bởi vì thanh kiếm kia đã chứng minh, mặc kệ Bạch Sơn Giang thủy tộc cỡ nào uy thế hiển hách, chung quy bất quá là vây khốn thủy chi giao, hổ trong lồng mà thôi, mà Tả gia, thậm chí chỉ có thể dựa vào loại này tù phạm mới có thể làm mưa làm gió. Như vậy, Cao Kiến phân tích cảm thấy, địa vị của bọn hắn chắc chắn bất ổn, thật giống như trăng trong nước. Vững chắc căn cơ, cần phải giống như là thủy gia, mãi mãi không rời, như núi có định thể, trầm ổn chắc địch. Mà Tả gia khí tướng phù phiếm thì dung chuyển lại có rối loạn, bây giờ hô khí ỷ lại quyền, phù phiếm lấy nạo, lấy ba tính bình dân là chủ rồi, đều không chân để ý, đối với thần linh lấy rượu lấy khen, đối với phú quý nhiễm chi như bệnh, nuốt chi như cầu, phù phiếm quyết ủy, lừa gạt sinh vong chết. Cho nên, Cao Kiến đang nhìn thanh kiếm kia sau đó, làm ra phán đoán, Tả gia bây giờ bất quá một thế chi bỏ cả, ngày nay cáo mượn oai hùng, là khu là sói, là dao là xà, thật tình không biết thanh thế sau đó, lại cất giấu không biết bao nhiêu chuẩn bị phá vỡ bọn hắn lực lượng. Chỉ cần mình biết cách lợi dụng, không chỉ có thể là Thương Châu bình dân trừ bỏ huyết tế cái này một hại lớn, còn có thể giúp Trắng Bình báo thù. Như vậy, thương thế cũng gần như hoàn toàn khôi phục, hôm nay cũng đi giúp những cái kia cô hồn giải oán. A Cao Kiến mở mắt, nhìn lên bầu trời dần dần rơi xuống trời chiều, bước nhanh hướng về cái kia rất nhiều bãi tha ma đi đến. Cái này một số người, cũng là Thương Châu ngoại thành từng bước một lưu lại huyết lệ. Dù là không có Tả gia, không có chỗ tốt, Cao Kiến cũng sẽ giúp bọn họ. Cầm trong tay đao gì, Cao Kiến đi tới thứ 39 tòa bãi tha ma. Ở đây cũng là Thương Châu ngoại thành cái kia vô số vạn bèo cùng như mạng nhện trong hẻm nhỏ một mảnh đống rác. Mà ở trong đó, âm phong từng trận, một cái có duy trì thần trí quỷ cũng không có. Cao Kiến thở dài. Kỳ thực hắn có dự liệu, đại bộ phận bãi tha ma, có thần trí quỷ đều chỉ có 1-2 cái, nhiều nhất một cái bãi tha ma có 7 cái. Cái này hơn 500 cái bãi tha ma, luôn có mấy cái là không có đầu mối. Chỉ là hy vọng cái này một số người, có thể nghỉ ngơi. Cao Kiến ngồi xuống, đem hương đến gọi lên, bái một cái bãi tha ma. Bất quá, đúng vào lúc này, một hồi âm phong thổi qua đến. Cao Kiến tập trung nhìn vào, phát hiện là Lưu Bình, hắn thứ nhất giải oán nữ quỷ. "Ức, là Lưu Bình a, ngươi cùng những cái kia âm hồn hợp nhất sao? Tu vi để thằng không ít ta, như thế nào đột nhiên tới đây?" Cao Kiến cười nói. Mà Lưu Bình thì cúi người đối với Cao Kiến hành lễ, cung kính nói, "Lưu Bình tính chào ân công hôm qua việc làm, cũng tại trong âm quỷ truyền ra. Bây giờ, Thương Châu những cái kia cô hồn giáp quỷ, cùng cảm ơn ân công." "Ân, ta cũng muốn cảm ơn các ngươi, không đi đầu nhập luân hồi, nhưng lưu lại giúp ta." Cao Kiến gật đầu, đáp lễ. Những thứ này âm quỷ oán niệm tán đi, vốn là đã có thể bỏ cho thay, nhưng bọn hắn vẫn như cũ lưu lại, chính là vì trợ giúp Cao Kiến, phải biết, Cao Kiến việc cần phải làm, có thể sẽ để bọn hắn hồn phi phách tán, nhưng bọn hắn vẫn là lưu lại. "Ân công, nơi này âm quỷ đã triệt để bị ma diệt tâm trí, nhưng mà, ta biết người nơi này là thế nào chết, nhưng coi như ân công ra tay giúp bọn hắn báo thù, bọn hắn cũng không giúp được ân công còn muốn giúp một tay sao? Không thể chối từ." Cao Kiến không chút do dự hồi đáp, "Không có nguyên nhân khác, những thứ này âm quỷ kinh nghiệm." Phần lớn người nghe rơi lệ. Chương 57, Thiên Nhân Phi Tưởng. Chương 57, Tiên nhân phi tưởng trong bãi tha ma, Lưu Bình lại bái, chung quanh nhận có tiếng quỷ khóc. "Chúng ta có thể gặp được đến ân công dạng này nghĩa sĩ, thực sự là tam sinh hữu hạnh." Lưu Bình túi lầu nói, ngữ khí dường như đang nghẹn nào. "Tốt, nói một chút là người nào làm a, mặc kệ thần trí phai mở hay không, ta có thể rút, chính là nhất định rút." Cao Kiến nói như thế. Lưu Bình gật đầu một cái, thu liễm tình cảm một cái, duy trì quỷ thân, nói, "Nơi đây sở dĩ tất cả thần trí cùng bị ma diệt, là bởi vì ở đây chết cũng là những người đáng thương kia." "Đáng thương?" Cao Kiến lặp lại một lần, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Bất quá hắn lập tức khoát tay, "Úc, không cần phải để ý đến ta, ngươi nói tiếp." Lưu Bình nghe vậy tiếp tục nói, "Phù cận đây cũng là đinh lều, mỗi tháng đều phải chết thật nhiều người, sắc cùng bày tại ở đây, quan phủ vu hích tới đây làm pháp, ma diệt các nàng thần trí, nói nơi này âm khí nặng, làm pháp, các nàng liền không thể hóa thành lệ quỷ làm ác." Cao Kiến gật đầu một cái, hắn biết tình huống chung quanh. Bây giờ Thương Châu ngoại thành khu địa hình, Cao Kiến cũng gần như biết. Phu cận đây là những cái kia tiện nghi ký viện, vấn đề gì nhà ngói chỗ chính là loại địa phương này. Căn cứ Cao Kiến biết, cái này một nhóm có thể nói là trên dưới rõ ràng, cầm đầu kêu Thanh Ngâm hoặc Bàn Tử xuất nhập đều là quý nhân, chỉ có nội thành mới có. Kém hơn một bậc gọi là phòng trà hoặc thư ngụ cũng là phong nhã nhất thời, ngoại thành chỉ có cực thiểu số bản xứ có hồng như vậy phân chỗ. Lần nữa nhất đẳng, Têu Thảo Đài mọi người thường nói gánh hát dòng kỳ thực chính là đệ tam đẳng thảo đài cùng đệ nhất đẳng Bàn Tử hợp xưng, dùng lời này đến ám dụ một chỗ không ra gì. Dưới nhất người, mới là tầng dưới nhất người xưng ký viện cũng gọi lão mụ đường còn có một số tục ngữ, gọi hắn là kêu đả đình cho nên những thứ này lưu manh gái giang hồ cũng được xưng là đinh lều chính là dùng đánh đinh lều. Địa phương lớn một chút, những cái kia điêu lâu thuyền hoa, hoặc có chi phí mở ra một gian giống tiểu lầu bản xứ, cũng sẽ không ở đây, nơi này là loại kia tiện nghi gái điếm điểm tập kết. Nói cách khác, nơi này chính là đinh lều, tiện nghi nhất bản xứ, cũng chết người nhiều nhất bản xứ. Trẻ tuổi xinh đẹp, kém nhất cũng là tại thảo đài, thậm chí còn có chút có thể gả cho quan lại quyền quý làm tiếp. Tuổi già sắt suy, mập mạp cồng kềnh, mới có thể đến đinh lều đến. Bất quá, rất nhiều đinh lều nữ nhân, kỳ thực cùng trẻ tuổi sinh đẹp qua, nhưng các nàng hoặc là hết giận, hoặc là gả cho người làm thiếp sau đó bị người vứt bỏ, hay là hắn trượng phu qua đời, bị đuổi ra nhà, lưu lạc bên ngoài, liền cũng chỉ có thể làm lên đinh lều, nhiều nhất không đến 3 năm, nhất định sẽ bởi vì bần bệnh đan sen mà chết vào lều cỏ. Chính là bởi vì tới nơi này cũng là già, xấu, cho nên nơi này người chết mới đặc biệt nhanh, nhanh là thường, mỗi ngày đều có thể chuyển tới rất nhiều. Nơi này người đáng thương, không có thù gì hoán, phần lớn là bần bệnh mà chết, lại bị cách làm lao thần trí. Bây giờ mặc dù âm phong từng trận, nhưng không còn có cái gì nữa, ân công. Ngươi biết các nàng cái kia hướng ai báo thù sao? Lưu Bình đối với Cao Kiến hỏi. Cái kia đối với người nào báo thù đâu? Là ai giết những nữ nhân này? Giống như ai cũng không có giết, nhưng lại giống như ai cũng động thủ. Cao Kiến nhất thời cũng đáp không được. Hắn chỉ có thể ngồi xổm xuống, đốt lên hương nến, nói, cái này. Ta liền giúp không được các ngươi, bất quá, nếu như ta sự tình thành công, giống các ngươi dạng này người, sẽ ít đi rất nhiều, thật sự, tin tưởng ta. Không có tả ra. Không có Bạch Sơn Giang thủy tộc nhóm không ngừng khao khát huyết tế, lấy thần triều điều tiết khống chế mưa gió năng lực, phát huy ra cái kia có sức sống đi ra, để cho người ta ăn cơm no không phải vấn đề gì. Ăn nổi cơm, nơi nào còn có nhiều người như vậy nguyện ý đi đinh lều đâu. Coi như thật muốn đi làm người này, cũng nên đi phòng trà, sách ngụ loại hình bản xứ, làm bị người truy phủng tiểu thư, mà không phải ba tiền một lần thùng rác. Đem hương đến chuẩn bị xong sau, lúc này, Cao Kiến ngẩng đầu, nhìn xem trước mắt Lưu Bình nói, ngươi, không phải Lưu Bình a, bất quá yên tâm, ta Cao Kiến, một lời đã nói ra, tứ mã nan truy. Theo Cao Kiến lời nói, trước mắt Lưu Bình bắt đầu hòa tan. Hòa tan sau đó Lưu Bình đã biến thành một đoàn vật mèo tứ chi, trong đó giống như ngưng tụ vô số ám niệm, vô số ủy khuất, nhưng lại tìm không thấy người. Ủy khuất cái gì đâu? Thật giống như cái gì cũng không ủy khuất, nhưng lại hình như mọi chuyện cùng ủy khuất. Oán hận ai đây? Giống như ai cũng oán không bên trên, nhưng lại giống như là người người cùng cái kia oán trách. Một lời có toán, không thể nào phát tiết. Toàn thân huyết lệ, Lưu cùng ai nhìn. Đây là cho đến trước mắt, Cao Kiến gặp qua, tối cường oán quỷ. Chẳng thể trách chuyên môn có vu hích tới cách làm trấn áp, đầu này oán quỷ đang quần quật không ngừng mà đinh lều hao tại không ngừng tới nước phía dưới, đã đến nhị cảnh trở lên, thậm chí tới gần ba cảnh. Đến từ oán quỷ mãnh liệt uy áp hướng về Cao Kiến đè xuống. Bất quá Cao Kiến cũng không động được dao động, hắn chỉ nói, đúng vậy à, nơi này âm hồn cũng không có thần trí, bất quá từ tất cả mất đi thần trí âm hồn bên trong, lại dựng dục ra ngươi. Ngươi muốn báo thủ, cũng nghĩ phát tiết, nhưng ngươi không biết hướng ai. Ta cũng không biết ngươi cái kia hướng ai trả thù, nhưng ta có thể cho ngươi cam kết, cũng chỉ có cái này, không biết đáp án này, ngươi hài lòng không? Cao Kiến nói như thế. Ta coi như không cứu được ta, cũng xin cứu. Người đến sau. Cái kia một đoàn bạn bèo tứ chi, phát ra thanh âm đứt quãng. Cao Kiến nghe thấy lời này, chắp tay hành lễ, quyết không nuốt lời. Trong lòng của hắn có chút khâm phục, so với chính mình, trước mắt oán quỷ, có lẽ tâm tốt hơn. Oán quỷ dần dần tiêu tan, nhưng Cao Kiến biết, nó sẽ giúp chính mình. Như vậy, cái tiếp theo bãi tha ma à Cao Kiến giơ đào tiếp tục. Một cái tiếp theo một cái tiếp theo một cái. Mỗi một cái bãi tha ma, cũng có một cái để cho người ta không đành lòng lấm lét cố sự. Hoặc là để cho người ta phẫn nộ, hoặc là để cho người ta bi thương. Tại cái này hỗn loạn Thương Châu ngoại thành, những địa phương này chính là thăng trầm cụ thể thể hiện. Không đúng, không có hoan, cũng không có hợp, có chỉ là sớm đã đi tới tử vong, cùng tử vong phía trước đau đớn nhân sinh. Cao Kiến mỗi lần đều chỉ cảm thấy trong lòng trầm trọng. Hắn bây giờ thậm chí có chút nhớ phải nhanh kết thúc chuyện này, bởi vì như vậy, những cái kia oán quỷ liền có thể sớm ngày đầu thai. Sớm một chút đầu thai, đối bọn hắn tới nói, nhưng chính là sớm ngày giải thoát. Bọn hắn bởi vì Cao Kiến lưu thêm một ngày ở trên đời này, liền muốn thụ nhiều một ngày dày vò. Nhất định phải tăng thêm tốc độ. Lại là một đêm trôi qua, Cao Kiến ăn một chút bữa sáng, về ngủ. Đến trưa, rời giường, ăn cơm, hoa mười mấy kim là đi long mua một chút linh tài, bằng không thì hắn đều muốn đói gầy. Thời gian sau đó, luyện công, dựa theo đã sớm định xong con đường tu hành bắt đầu giải công. Ngày ngày rèn luyện, mới có thể ngày ngày tiến bộ. Cầu ngày ngày mới, lại ngày mới, bất chi bất giác, người liền thoát thai hoàn cốt. Bây giờ hai ngày trôi qua, Cao Kiến đã quét sạch 65 bãi tha ma. Như vậy, tiếp tục. Ngày thứ ba, 94 cái. Ngày thứ tư, 137 cái. Ngày thứ 5, 185 cái. Ngày thứ 9, 324 cái. Ngày thứ 13, 517 cái. Đến ngày thứ 13 sáng sớm, cuối cùng chỉ còn lại có cuối cùng một chút như vậy. Dựa theo Cao Kiến những ngày qua thống kê, chỉ kém 2 cái. chém xuống cái kia giết người như ngóe, tự cho là đúng bang phái đầu lĩnh, Cao Kiến lắc lắc đao dị bên trên vết máu. Mũi lao năm tấc phát ra tia sáng, đều là quá khứ 13 ngày tích lũy, Cao Kiến thậm chí chưa kịp dùng. Hắn mỗi ngày thời gian cùng xếp hàng tràn đầy, mỗi ngày đều tăng thêm tốc độ, lại thêm rất nhanh. Nghĩ đến đây một số người còn có thể sống trên đời này, hắn đã cảm thấy chính mình nghỉ ngơi cũng là một loại tội lỗi. Hắn gần đây giải được Thương Châu ngoại thành quá nhiều chuyện buồn nôn, đã đến Cao Kiến nói ra đều cảm thấy chán ghét trình độ. Cuối cùng, đã nhanh giải quyết, chỉ còn lại cái cuối cùng. Khi hắn quét sạch xong những thứ này, tất cả 519 cái bãi tha ma sau đó, nguyện ý giúp hắn âm quỷ số lượng cũng đã xem như đã có thành tựu. Nhất cảnh 481 vị, nhị cảnh 38 vị. 13 ngày đến, Cao Kiến thanh danh vang dội. Hiện tại hắn đi nội thành, đã sẽ có người đối với hắn chắp tay, thậm chí là chỉ trỏ, giống như là nhìn thấy cái gì hiếm lạ đồ vật. Nguyên nhân rất đơn giản. 13 ngày, một người giải quyết 519 cái trong bãi tha ma tất cả âm quỷ, để cho hắn không còn làm loạn. Đã từng hoàng tuyển vệ vẫn còn ở thời điểm, cũng không có hiệu suất này, bây giờ cai quản âm quỷ vu huyết nhóm, cũng phần lớn cũng là phong ấn hoặc đổi chuyện, hiệu suất xa xa không có cao như vậy. Bởi vì, bãi tha ma âm quỷ loại vật này, muốn tiêu diệt, thật sự là rất khó, oan khí không tiêu tan, ma diệt một lần còn sẽ có lần thứ hai. Hơn nữa, muốn giết một cái nhất cảnh âm quỷ, vì lý do an toàn, bình thường đều là 4-5 cái nhất cảnh người tu hành động chung, cam đoan sẽ không ra ngoài ý muốn. Cứ như vậy, thường xuyên còn có thể bị âm quỷ đổi bệnh, hao tổn nhân thủ. Chớ nói chi là nhị cảnh âm quỷ, liền cần 4-5 cái nhị cảnh người tu hành. Quét sạch cái này 519 cái bãi tha ma âm quỷ, cần 100 cái nhị cảnh, 2-3 ngàn cái nhất cảnh người tu hành động chung, chỉ là điều phối nhân thủ nhiều như vậy, liền muốn hoa hơn mấy tháng. Cho nên, Cao Kiến làm một cái nhất cảnh, một người, 13 ngày giải quyết 519 cái bãi tha ma, căn bản chính là không thể tưởng tượng nổi chiến tích. Nhưng mà, Cao Kiến lại biết, kỳ thực không cần dạng này. Những thứ này âm quỷ, không có gì người xấu, bọn hắn chỉ là thụ hoa quất. Thật dễ nói chuyện, bọn hắn kỳ thực đều có thể nghe. Thế nhưng là, không có người nghe bọn hắn nói chuyện, tất cả mọi người nghĩ biện pháp cũng là trực tiếp diệt sát. Cao Kiến chỉ là nghe một chút bọn hắn nói chuyện, giúp bọn hắn giải oan, chỉ thế thôi, liền giải quyết Thương Châu một đại nạn, trở thành rất nhiều nha môn trong truyền thuyết nhân vật. Nhưng mà Cao Kiến lại không vui. Bởi vì, bãi tha ma còn lại cái cuối cùng, cũng chính là Cao Kiến đến bây giờ cũng không thể giải quyết, là tất cả trong bãi tha ma, một cái duy nhất ba cảnh ấm ủy, nhưng mà bị Vu Hích nhóm hạ phong ấn, không cách nào rời đi tại chỗ. Nhưng phụ trách chuyện này Vu Hích nhóm cũng khó có thể ma diệt kỳ thần trí, chỉ có thể đem hắn kẹt ở tại chỗ. Vị này ba cảnh, nhất là thê thảm, chịu khổ quá nhiều nhất, hắn thậm chí không có tên. Bởi vì, không có người cho hắn đặt tên. Đây là một cái cực kỳ cường đại oán quỷ, dựa theo nha môn thuyết pháp, gọi là nghiệt anh. Đó là oán niệm tụ tập thể. Thương Châu nơi này, sinh ra nuôi không sống, hoặc vốn không muốn nuôi trẻ nhỏ nhiều lắm, mỗi ngày đều có rất nhiều đứa bé bị Bạch Sơn Giang những cái kia nhánh sông cuốn đi. Mãi cho đến một lần ngẫu nhiên, một chút thi cốt vừa vặn chồng chất tại cùng một chỗ. Thế là đầu này khổng lồ quỷ quái vừa ra đời. Nghiệt anh nghe không hiểu lời nói, không thể nào hiểu được tin tức, cũng không biết Cao Kiến nói là cái gì, đối với ngoại giới có thiên nhiên ác ý, chỉ muốn đem chính mình ác ý toàn bộ chút ra ngoài. Cao Kiến cũng không biện pháp, cuối cùng ngày một cái, hắn đến bây giờ cũng không giải quyết, chỉ là tới gần cái kia phong ấn, liền sẽ lọt vào ác ý đánh tới, còn tốt Vu Hích nhóm phong ấn đủ mạnh, Nghiệt anh cũng không có thể suy tính tâm trí, chỉ có thuần túy bản năng, cho nên nó mới vẫn không có ra bên ngoài bao phủ. Ai? Cao Kiến ăn bữa sáng, thở dài. Cuối cùng một cái oán quỷ, muốn làm sao đâu? Nói thật, hắn đối với Nghiệt Anh để lên không nổi bất kỳ ác ý, đây chỉ là một cái vừa mới xuất sinh còn chưa kịp khóc nỉ non hài nhi chỗ tụ hợp mà thành, thậm chí hắn sẽ đối với ngoại giới có tàn khốc hành vi, vẹn vẹn cũng chỉ là bởi vì ngoại giới đánh tới rất nhiều ác ý mà thôi. Muốn làm sao đâu? Cao Kiến không có đầu mối. Nếu như bây giờ không có đầu mối mà nói, trước hết nhảy qua a, không thể kéo quá lâu. Không thể để cho Tả gia quen thuộc sự tồn tại của mình, nói như vậy, chính mình liền nguy hiểm. Một bên ăn điểm tâm, Cao Kiến vừa suy nghĩ lấy muốn làm sao. Thí chủ tại buồn rầu cái gì? Lúc này, một cái tao nhã lịch sự âm thanh từ sau lưng Cao Kiến truyền đến. Cao Kiến một tay cầm đao, lập tức xoay người, cảnh giác nhìn về phía sau lưng. Hắn không có cảm giác được bất kỳ khí tức. Tiếp đó, nhìn thấy một cái làn da màu xanh lam đầu trọc đứng tại sau lưng Cao Kiến. Đầu trọc mặc thông thường trang phục, ngoại trừ làn da là màu lam, nhìn giống như là một cái ngoại thành bán bánh nướng. Hắn là một người tới, xung quanh không có những người khác. Hơn nữa, bởi vì đối phương đến, dẫn đến xung quanh dòng người cùng thiếu đi, một cái làn da màu xanh lam người tựa hồ có chút dọa người. Thiên nhân Cao Kiến nhíu mày. Hắn gặp qua cái này thiên nhân, ngay tại hắn ngày đầu tiên vào thành thời điểm, ngay tại nội thành đụng phải cái này thiên nhân. Cao Kiến tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt, ngươi có thể gọi ta Phi Tưởng. Vị này thiên nhân chắp tay trước ngực, làm một phần lễ. Phi Tưởng, các hạ tìm ta có chuyện gì? Cao Kiến có chút cảnh giác. Loại này gì loại tồn tại, không biết mục đích tình huống phía dưới, vẫn cẩn thận điểm tốt. Các hạ là không phải là muốn giải quyết đầu kia Nghiệt Anh? Phi Tưởng nói. Là. Cao Kiến gật đầu. Đó cũng không phải bí mật gì, dù sao Cao Kiến bây giờ tại nội thành rất nhiều trong nha môn, kỳ thực xem như danh nhân, khắp nơi đều lưu truyền Cao Kiến truyền thuyết, trước mắt thiên nhân biết một chút cũng rất bình thường. Ngoại thành ngược lại là không có danh khí gì, bởi vì quá loạn, quá khổ rồi, phần lớn người không có tâm tư chú ý chính mình một ngày ba bữa bên ngoài tin tức, cho nên Cao Kiến không thể nào nổi danh. Cao Kiến tiên sinh có lòng từ bi, cho nên ta cũng nghĩ giúp đỡ tiên sinh. Vị này thiên nhân nói. Giúp ta cái gì? Cao Kiến nhìn về phía trước mắt thiên nhân. Tại thiên nhân chư thiên bên trong, có hộ pháp 20 chư thiên một trong, tên gọi Quỷ Tử Mẫu Thần có thể trấn an đấu hải, ta nguyện vì tiên sinh cách làm, gọi Quỷ Tử Mẫu Thần thần lực. Thiên nhân nói như thế. Vì cái gì? Cao Kiến vẫn như cũ cảnh giác. Bởi vì Cao Kiến tiên sinh có lòng từ bi, Thương Châu lớn như vậy, ngươi là ta nhìn thấy thứ nhất, cho nên ta đến giúp Cao Kiến tiên sinh vượt qua nan quan, dù sao Bạch Sơn Giang thủy tộc đã ra tay rồi. Cái kia thiên nhân hành lễ, nói như thế. Chương 58, nhất lưu người chương 58, nhất lưu người bữa sáng trên gian hàng, làn da màu xanh lam thiên nhân đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Cao Kiến, nói muốn giúp đỡ giải quyết Cao Kiến vấn đề. Trận này giúp đỡ kịp thời tới quá kịp thời, đến mức Cao Kiến thậm chí có chút hoài nghi đối phương động cơ. Nhưng mà, vị này thiên nhân trả lời lại là, Cao Kiến có lòng từ bi, cho nên hắn muốn giúp Cao Kiến. Cao Kiến nhìn xem cái này thiên nhân phi tưởng cùng thiện cười cùng Cao Kiến đối mặt. Cao Kiến thế là nói, phi tưởng, ngươi nói ta có lòng từ bi, nhưng ngươi có biết hay không, ta cái này 13 ngày giết bao nhiêu người? Không biết, nhưng 519 tòa bãi tham ma, ít nhất cũng có 1000 người a. Hơn nữa ta nghe nói ngươi còn giết mười mấy cái bản địa thần linh, tạo thành không nhỏ hỗn loạn. Phi tưởng đáp, ta tạo nhiều như vậy sát nghiệt, cái này cũng coi là có lòng từ bi sao? Coi là. Phi tưởng không chút do dự hồi đáp, ngươi cái này lòng từ bi nhưng có điểm khoan dung a. Cao Kiến khẽ cười một tiếng, ăn một miếng bánh canh. Chờ Cao Kiến ngay xong nuốt xuống, Phi tưởng mới đúng Cao Kiến đáp, Bồ Tát cũng có phẫn nộ cùng nhau, kim cương phục ma, lấy lôi đỉnh thủ đoạn lộ ra lòng dạ Bồ Tát, như thế nào coi là không thể lòng từ bi. Ngươi ngược lại là so ta thô bạo nhiều, đúng, ngươi vừa mới nói, Bạch Sơn Giang thủy tộc đã ra tay rồi. Cao Kiến hỏi. Phi tưởng thản nhiên thừa nhận, ân, đã ra tay rồi, tả ra tại đối ngươi trong chuyện có chút lá mặt lá trái, Bạch Sơn Giang thủy tộc chậm chạp không nhìn thấy ngươi chết, có chút gấp rút. Cao Kiến nhìn chằm chằm thiên nhân, hỏi ngược lại, liền những chuyện này đều biết, phi tưởng, ngươi là người nào? Tên là Phi tưởng thiên nhân đáp, ta bây giờ là thủy gia môn khách, chịu thủy gia lão thái gia nhờ, là thủy gia công tử bên trên chút khoa học về động thực vật hóa, tăng trưởng bọn hắn kiến thức cùng tầm mắt. Cái kia đa tạ nhắc nhở của ngươi, ta sẽ chú ý. Cao Kiến gật đầu, coi là công nhận thuyết pháp này. Quỷ tử kia mẫu thần sự tình, Cao Kiến tiên sinh là nghĩ gì? Phi tưởng hỏi nói. Có thể thử xem, liền đa tạ phi tưởng đại sư. Cao Kiến đổi lối xưng hô, tiếp lấy được một cái cạn bữa sáng còn lại điểm này bánh canh, đứng dậy hỏi, muốn làm thế nào? Đều do ta đến chuẩn bị liền tốt, Cao Kiến tiên sinh chỉ cần đêm nay lần nữa tới ở đây là được rồi. Phi tưởng đáp. Tốt. Cao Kiến tỏ ra hiểu rõ. Tiếp đó, Cao Kiến quay người rời đi, đi xa. Hắn cũng không dài dòng, ngược lại cũng không khả năng thăm dò rõ ràng lai lịch của đối phương, chẳng bằng nhìn một chút đối phương muốn làm cái gì. Mà đối với đối phương nói tới, Bạch Sơn Giang thủy tộc đã hơi không kiên nhẫn chuyện này, Cao Kiến ngược lại có chút để ý Bạch Sơn Giang thủy tộc có thể thật sự đã không kiên nhẫn được nữa, nhưng bọn hắn hẳn sẽ không chủ động ra tay, rơi xuống được điểm. Khả năng lớn nhất, hoặc là tìm một ít thích khách tổ chức, hoặc chính là cho Tả gia làm áp lực, dù sao Tả gia cùng Bạch Sơn Giang thủy tộc là quan hệ mật thiết nhất minh hữu. Tả gia sẽ động thủ sao? Có lẽ sẽ, mà Tả gia liền coi là động thủ, cũng không nên sẽ lộ ở trên ngoài sáng, sẽ không sử dụng vũ hích cùng thần đạo pháp môn. Cho nên, tiến tắc. Cao Kiến vừa đi, vừa niệm lẩm bẩm ra cái tên này. Bất kể thế nào nghĩ, Bạch Sơn Giang thủy tộc cùng Tả gia có khả năng vận dụng thủ đoạn, cũng chỉ có cái này. Mà tại một bên khác, một vị quý công tử xuất hiện ở thiên nhân phi tưởng bên cạnh. Phi tưởng lão sư, người này như thế nào? Quý công tử hỏi như thế nói. Phi tưởng thì nói, xưa nay có nghĩa sĩ, chính là nhất lưu người, đều nắm thiên địa chính khí, làm người tuyết chuyện bất bình, sương phong gầm thét, mưa máu bắn tung tóe, nhất là thế gian đệ nhất nhanh người, đầu tiên điều thú vị. Chỉ là thế nhân ngẫu nhiên học được mấy đường như vậy quyền, mua đến mấy đường như vậy đao, liền tự cho là hiệp nghĩa đứng lên, không phải di họa tài sản, chính là đi cùng đạo tặc, lại đem cái hiệp chữ hỏng, ta tại Thương Châu hành tẩu lâu như vậy, cũng chưa từng thấy qua mấy cái. Lúc này lại nói, cái gì có thể xúc động, bất quá. Cái này chân chính nghĩa sĩ nhất lưu người, thế gian tuy, nhưng cũng không thể nói hắn càng là không có. Công tử dưới mắt, chẳng phải nhìn thấy một cái sao? Lời nói này đi ra, quý công tử trừng to mắt, phi tưởng lão sư, ngươi đối với người này đánh giá cao như vậy? Không cao, tuyệt không cao. Phi tưởng lắc đầu, công tử, ngươi biết hắn làm cái gì không? Biết, không phải liền là bình 519 tòa bãi tha ma sao? Phi tưởng lão sư ngươi cũng có thể làm đến a? Lại nói, bất kỳ một cái nào ba cảnh người tu hành, đều có thể làm được dễ dàng a? Loại người này, Thương Châu cũng có chút số lượng. Quý công tử có chút không để bụng. Công tử, ngươi sai, hắn làm không phải san bằng 519 tòa bãi tha ma. Hắn là nghĩ san bằng chính là từ xưa đến nay, từ hiện tại đến tương lai, thậm chí có thể là trăm năm về sau, Thương Châu tất cả bài tham à. Phi tưởng lắc đầu nói. Cái kia quý công tử lại bình luận, ta xem không giống, trong miệng ngươi nhất lưu người, là nhanh người điều thú vị, nếu như hắn dơ đao xâm nhập Tả gia, như sao trổi tập nguyện, bạch hồng có nhật, chém Tả gia những cái kia bẻ lũ xu định, ngược lại là coi là được phi tưởng lão sư ngươi đánh giá như vậy. Nhưng phi tưởng lão sư, nhìn một chút hắn, trên mặt nổi cùng Tả gia thỏa hiệp, làm việc cẩn thận từng ly từng tí, từng bước một cũng là coi là kế, dưới mắt thu thập âm quỷ vì hắn bán mạng. Âm thầm suy yếu thần linh tại tầng dưới chốt lực không chế, ta xem hắn không giống như là cái nghĩa sĩ, giống như là cái mưu sĩ, co đầu rụt cổ, coi là không thể nghĩa dũng, càng coi là không thể cái gì nhất lưu người. Phi tưởng chắp tay trước ngực, nhìn về phía đã đi xa Cao Kiến bóng lưng, nói, đây chính là ta khâm phục hắn địa phương à, công tử cũng đã nhìn ra, người này cũng không phải cái gì vô nao mắc phu, khí huyết dâng lên liền không để ý sinh tử, dễ dàng đi Tả gia chịu chết, ngoại trừ thành toàn mình nghĩa dũng chi danh bên ngoài cái gì cũng không thể nào, công tử có từng nghe nói qua không chiếm sự tích sao? vị kia quý công tử gật đầu. Không chiếm, một vị cổ nhân, hắn là một cái đồ hèn nhát, nghe chính mình quốc đô bị người phá vỡ sau, cầm vũ khí lên chuẩn bị trên chiến trường, lại xuất phát phía trước, tay hắn run cầm không được bộ đồ ăn, lên xe không nắm vững tay lái, vừa đến chiến trường liền bị sợ chết. Bất quá, hắn vẫn là đi đến chiến trường, cho nên được khen là nghĩa dũng. Nhưng mà, Cao Kiến cùng Không Chiếm, lại có quan hệ thế nào? Cao Kiến cũng không nhắc gan. Phi Tưởng cảm thán một dạng giải thích nói, công tử ngươi cũng nhìn ra được, Cao Kiến là người thông minh, hắn rất lý trí, làm việc cũng là rất lý trí phương thức, thế nhưng là, nếu hắn thật sự thông minh hắn cùng với thế gia giữ gìn mối quan hệ, kết giao với phía dưới, lấy thiên tư của hắn, lấy thượng thư đối với hắn nâng lên, cần gì phải bây giờ như dẫm trên băng mỏng, lồm lớp lo sợ. Đã sớm mỗi ngày thanh sắc quyền mã, làm càn quá ý. Nhưng hắn không có, công tử phát hiện sao? Dạng này một cái vô cùng người có lý trí, lại làm nhất không lý trí sự tình nha. Thật giống như năm xưa Không Chiếm, rõ ràng là người nhát gan người, lại làm dũng cảm nhất sự tình mở dạng, dạng này người, như thế nào coi là không bên trên nhất lưu người đâu. Vị yêu quý công tử nghe thấy lời này, nhíu lông mày. Thuyết pháp này cũng có chút ý tứ. Một cái lý trí tỉnh táo trí không người, lại làm như thế vô mưu sự tình, thậm chí đều không chỗ tốt gì, chính xác không hổ là một cái nghĩa chữ. Thế là, quý công tử nói, cái kia. Theo thuyết pháp này, Cao Kiến ngược lại đúng là nhất lưu người. Đúng là như thế, cho nên ta mới muốn giúp hắn một lần, hơn nữa, thủy gia gần nhất cũng có chút không quen nhìn Tả gia tác phong a. Công tử cảm thấy thế nào? Phi Tưởng hỏi nói. Như thế nào? Ta đây có thể nói không coi là. Quý công tử khép cười một tiếng, lại nhìn hắn có thể làm được trình độ gì à, bất quá Phi Tưởng lão sư, ngươi không phải không sát sinh sao? Đêm nay sau đó, hắn sẽ một tiếng hót lên làm kinh người. Phi Tưởng nói như thế, tiếp đó, hắn nặng nề thở dài, đáng hận, ta không thể giết sinh. Quý công tử trầm mặc. Hắn đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Thiên nhân chúng, chưa từng lừa dối. Cho nên hắn đem phản bác nén trở về, chỉ là nhìn xem Cao Kiến bóng lưng. Nhất lưu người. Sao? Nhìn một cái như vậy, trước đây hắn tại sông Thanh Thủy Hà Bá khi đó làm chuyện, cũng thực là có mấy phần sao trổi tập nguyện khí phách. Cao Kiến bên này, hắn không có để ý những cái kia. Về nhà, ngủ, ăn cơm, nuôi ngựa, luyện công. Vững vàng thời gian. Bất quá hẳn là ngày cuối cùng. Giải quyết xong tất cả bại tham ma, Cao Kiến liền nên tiến hành bước kế tiếp hành động. Đối với Cao Kiến tới nói, thời gian không nhiều, nhất thiết phải ở Tả gia quyết định phía trước độc thủ. Nếu như Tả gia tiên cơ, Cao Kiến chắc chắn không có đường sống. Từ hắn lấy thân vào cuộc bắt đầu, sự tình liền đã quyết định, Cao Kiến hoặc là làm đến đầu, hoặc là chết ở nửa đường, không có toàn thân trở ra cái tuyển hạng này. Bất quá Cao Kiến ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh. Hắn sớm 800 năm liền hiểu rõ sở những chuyện này, chỉ có điều, hắn vẫn là không chùn bước đi đến mà thôi. Với hắn mà nói, lý trí phân tích sau đó, có 3 nguyên nhân. Lão Nưu trước khi chết lo lắng nhất tuổi bé gái, Cao Kiến bị thích khách tập sát, lão Nưu lấy mạng đổi Cao Kiến sinh cơ, dù là phía trước là đầm rồng hang hổ, Cao Kiến cũng phải lội một chuyến. Tả gia thôi sinh quỷ liễu bồi dưỡng sơn thần, đưa đến Tráng Bình gậy một cái tay, Tráng Bình thẳng Cao Kiến sinh tử cần nhờ, nói cái gì cũng phải đến. Lý Thượng Thư đã cứu mệnh của hắn, còn đưa hắn thần diệu như thế tu hành pháp, tất nhiên Lý Thượng Thư để cho hắn đến xem, hắn liền đến xem. Nhưng nếu như vứt bỏ lý trí, thuần túy chỉ dùng bản năng đến trả lời, Cao Kiến cũng chỉ có một đáp án. Hắn không thấy qua. Tả gia cùng Bạch Sơn Giang thủy tộc, bọn hắn đảo loạn thiên thời, lợi dụng thế gia tại quan trường sức mạnh cùng cúng tế quyền hạn, đảo loạn thiên thời, để cho phổ thông nông dân trồng liên tục một giống cây mà cũng không trồng được. Không thể trồng trọt, muốn sống sót cũng chỉ có thể dựa vào huyết tế. Bạch Sơn Giang thủy tộc cùng các nơi tà quỷ, lát mình biến hóa liền thành sơn thần, thủy thần, thưởng thụ lên cúng tế huyết thực, dưới tình huống Bạch Sơn Giang bị tiên kiếm ngăn trở, vẫn như cũ có thể qua thoải mái. Thế là, Bạch Sơn Giang thủy tộc cùng hộ Tả gia chia lại tế tự, tại Thương Châu càng ngày càng lớn, thành bây giờ trạng thái. Hành động như vậy, Cao Kiến không thấy qua. Hắn không thấy qua, chính là muốn để ý tới một ống. Tất cả lý do đều thành lập. Cái kia còn có cái gì tốt xoắn xuýt đâu? Cao Kiến cũng không cảm thấy mình là một người có lý trí. Hắn chỉ là tương đối thông minh mà thôi. Đêm nay sau đó, hắn sẽ tại Thương Châu thành đứng vững gót chân. Mặt trời chiều ngã về tây, Cao Kiến vung đao, thân đao sáu tấc ánh sáng. Đây đều là đi qua trong hơn 10 ngày góp nhặt số lượng. Hắn thu đao trở vào bao, đã là hoàn thành hôm nay phân rèn luyện. Hôm nay rèn luyện lượng chỉ có bình thường 1/4, đây là vì cho buổi tối lưu lực, chỉ có thể coi là làm nóng người. Tắm rửa, thay quần áo khác, Cao Kiến cưỡi lên đi long, vỗ vỗ ngựa cổ, đi, xuất phát. Đi long lập khắc phun ra một ngụm khói đặc, đi chậm chậm hướng về Thương Châu ngoại thành chạy đi. Chờ một chút Tà Dương Triệt để rơi xuống lúc, Cao Kiến ra trấn Ma Ti đại doanh. Bất quá lúc này, lại trông thấy Vương Long tại cửa chính đứng, "Cao Kiến." Cao Kiến ngừng lại, nhìn về phía Vương Long, "Vương ca, như thế nào? Ngươi còn kém cái cuối cùng bãi tha ma đúng không?" Vương Long nói, "Đúng vậy a, còn kém cái cuối cùng." Cao Kiến gật đầu. Vương Long thở dài nói, "Ta mặc dù không biết ngươi muốn làm cái gì, nhưng liền ta loại này người ngu cũng đã nhìn ra, ngươi làm xong đêm nay chuyện này sau đó, nhất định sẽ có cái gì rất lớn động tác, buổi tối hôm nay nếu có cảm thấy ngươi là uy hiếp người, nhất định sẽ ra tay ngăn đón ngươi." Cao Kiến gật đầu lần nữa, chính xác như thế. Mặc kệ chính mình mục đích bại lộ hay không, nhưng động tĩnh lớn như vậy, người sáng suốt vừa nhìn liền biết, Cao Kiến chắc chắn là nghĩ làm chút chuyện gì đó đi ra. Nếu như đối với Cao Kiến có ý, thì như Bạch Sơn Giang thủy tộc, lại thì như Tả gia bên trong một ít người, bọn hắn có lẽ không biết Cao Kiến muốn làm gì, nhưng bọn hắn chắc chắn cảm thấy Cao Kiến có thể muốn làm chút cái gì. Tất nhiên bọn hắn đã đối với Cao Kiến có ý, như vậy đối với Cao Kiến đại sự nói cái gì cũng là muốn tới giao cục. Cho nên, Vương Long khuyên, muốn ta nói, đêm nay ngươi cũng đừng đi, thả bọn họ một đợt bổ câu, tiếp đó ngày mai, hoặc lại tìm một thời gian đi, dạng này chuyện cũng có thể hoàn thành, cũng không có gì nguy hiểm, tính mệnh quan trọng à, Cao Kiến. Cao Kiến cười cười, đắc, Vương ca, ngươi biết không? Nhân vô tín bất lập, ta đêm nay không đi, sau đó lại đi, dù là chuyện của ta làm thành, ta tại Thương Châu cũng mãi mãi cũng đứng không yên. Ngươi rốt cuộc muốn đứng vững đổ vật gì? Vương Long nhíu mày. Đêm nay sau đó, không dựa vào thượng thư tự biết, cái này Thương Châu ta cũng có đất đặt chân. Cao Kiến đáp. Vương Long yên lặng. Hắn thật sự là nghi hoặc, Cao Kiến dựa vào cái gì? Hắn lấy cái gì đứng vững gót chân? Hắn muốn làm thế nào mới có thể ở Tạ gia địch ý phía dưới đứng vững? Chỉ bằng hắn nhất cảnh tu vi sao? Không thể nào, chỉ là Tạ Bách Thương cũng đã là ba cảnh. Cao Kiến dù thế nào có thể đánh, cũng đánh không lại Tạ gia. Hắn thậm chí không biết nên phản bác thế nào, làm như thế nào thuyết phục, kỳ thực hắn muốn nói, liền coi là không làm những thứ này, ngươi thành thành thật thật tại trấn Ma Ti đại doanh đợi, làm ngươi giáo uy quan, một dạng ăn ngon uống sướng, có cái gì không tốt. Nhưng trông thấy Cao Kiến bóng lưng, hắn giống như lại cảm thấy, đối với Cao Kiến nói những thứ này, có chút không đúng lúc. Thế là, Vương Long chỉ có thể nhìn Cao Kiến rục ngựa rời đi. Không phải, ngày đó mang Cao Kiến đi xem treo cầu tiên kiếm, hắn không phải nói chính mình hiểu không? Hắn đến cùng đã hiểu cái gì a? Tại sao còn ở cùng Tạ gia đoàn kiêng? Có cần gì phải đâu? Vinh hoa phú quý không tốt sao? Thu tàn thiên khí, mặt trời lặn ngược phẳng, một đường buổi mù. Cao Kiến một tay cầm đao, một tay giắt dây cương, rất nhanh từ trấn Ma Ti đại doanh chạy tới Thương Châu thành vùng ngoại ô ở đây, khoảng cách Thương Châu ngoại thành còn có 30 dặm. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo thủy tiễn đột nhiên từ bên cạnh dòng sông bên trong đánh tới. Thủy tiễn như phi kiếm. Cao Kiến xuất đao, chém vỡ thủy tiễn. Thủy tiễn chín thành lực đạo bị đao dị cản đi, những thứ khác thì hóa thành rất nhiều giọt nước bắn tung tóe tới trên mặt đất, đập ra từng cái viên bi một dạng hố nhỏ. Nên ở Cao Kiến trên mặt cùng đi trên người rồng, cùng đánh ra từng cái dấu đỏ. Đi Long phản ứng cực nhanh, như điện xiết, thắng gấp một cái chuyển hướng, kê minh một tiếng, bay trên không thượng tiên. Bay lên không trung, đã thấy một đầu cự quy dấu ở trong nước. Vừa mới chính là hắn phát ra thủy tiễn. Lớn như vậy cơ thể, thế mà một điểm động tĩnh cũng không có. Đây chính là quy tức pháp sao? Cự quy dài 2-3 mét, nổi lên mặt nước, nhưng thấy mặt nước tựa như lửa sôi, nước sông quang hồng, khói trắng cùng sóng nước nổi lên, giống như là bị nấu sôi. Nhưng trên thực tế mặt nước cũng không có nấu sôi, đó là cự quy con mắt hồng quang. Thân thủ tốt, ta thủy tiễn bình thường nhị cảnh cũng là nhất kích mất mạng, nhưng ngươi thế mà, lời còn chưa dứt, Đi Long đã một cước dẫm ở trên đầu của hắn. Đao dị cái kia 6 tấc ánh sáng một đao trực tiếp đâm xuyên mai rùa. Nói nhảm nhiều quá. Chương 59, một ngõ hẻm huyết vũ chương 59, một ngõ hẻm huyết vũ đao dị khai phong sau đó, kỳ thực phá lệ sắc bén, hơn nữa vô cùng bền bỉ, Cao Kiến cho đến bây giờ đều không đụng phải có thể gây đao dị sự vật. Hơn nữa, cái này cự quy mai rùa, nó chủ yếu khí thuộc thủy, nhưng mà bốn hành khác lại ẩn tàng tại trong mai rùa, chỉ là vì thủy khí cung cấp quay vòng mà thôi. Nhưng mà mai rùa cứng rắn, nhưng thủy khí lại chủ yếu là lưu chuyển. Lời thuyết minh hơi nước này bên trong, tất nhiên ẩn sâu sự vật khác. Cao Kiến lấy ngũ hành sinh khắc phú, nhìn thấu đối phương mai rùa ở dưới ngũ hành chi khí vận chuyển, lợi dụng đao dị sắc bén, cắt đứt thủy khí vận chuyển, bắt được sơ hở, một đao đâm thủng mai rùa, đảo loạn sắc ở dưới ngũ hành vận chuyển. Vừa có ma lực, lại có xảo lực, còn có đao dị sắc bén cùng với Đi Long trong nháy mắt buộc phát xung kích cung cấp cự lực gia trì. Dù là cái này cự quy hẳn là bên trong nhị cảnh tương đối mạnh, cũng bị Cao Kiến một đao đâm chết. Cao Kiến thu đao. Lúc này, bên cạnh lại là một vị lưỡng cảnh yêu từ trong nước thoát ra. Xà yêu chiều cao 3 trượng, thân trên là người, hạ thân là xà, cầm một cái nhuyễn kiếm, sắc mặt kinh hoàng. Trừ cái đó ra, càng là có một đội côn tôm, 40-50 con, từ bên cạnh trong nước xông ra. Xà yêu kia không nói gì, hướng thẳng đến Cao Kiến đánh tới. Nàng thật sự là không còn dám hàn huyên. Vốn là quy xà hai vị thủy tướng, mang theo một đội côn tôm đến đây phục sát Cao Kiến. Kết quả quy tướng đi lên một câu nói chưa nói xong, liền cho Cao Kiến đánh lén đâm chết. Cái này nhân tài nhất cảnh a. Quy tướng vẫn là lấy phòng ngự chứ danh, một thân thủy hành mai rùa, ngạnh kháng nhị cảnh cao thủ công kích cũng không coi là cái gì, tại sao lại bị đâm chết? Cho nên nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng. Nàng nhìn Cao Kiến trung quy mới nhất cảnh, liền coi là có cái gì cao thâm công pháp, trung quy là có đoạn bản, liền dùng mình sở trường mê tung miễn hình, để cho đối phương tấn mạnh chiêu thức phát huy sơ bộ làm ẩu. Hơn nữa hắn còn có pháp bảo, phải cẩn thận một chút. Sa yêu kia hướng về Cao Kiến xoay quanh mà đến. Sa yêu lấy một loại mê miễn thân pháp vào tới, chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, nhuyễn kiếm trong tay càng là tránh ra rất nhiều kiếm quang, tựa như là sóng nước mê loạn, lan tăn phát quang, để cho người ta chỉ cảm thấy trước mắt hỗn độn, thấy không rõ sự vật. Côn tôm nhóm ở bên cạnh kết thành trận pháp, thừa dịp Cao Kiến bị mê hoặc, chuẩn bị lấy trận pháp sắc bén đem hắn bao bọc vây quanh, không thể thoát ra. Trông thấy xà yêu lơ lửng không cố định thân pháp, Cao Kiến lắc đầu, nhắm mắt lại. Tiếp đó, hắn vận dụng uy chiếm pháp, liên lạc đại thiên địa. Con mắt mặc dù theo không kịp, trong lòng đã tiên tri. Một đao nữa đâm ra, đang bên trong xà yêu cái đuôi. Xà yêu vừa định thoát ra, trước mắt đã nhiều hơn một cái đồng tiền, nàng ngược lại chỉ cảm thấy hoa mắt thần mê, rơi vào trong đó. Bây giờ, giao chiến bất quá 3 giây. Đám kia quân tôm trận pháp đều không có kết xong đâu. Đi Long phun ra một ngụm hỏa diễm, phát ra khoái ý tê mình, mang theo Cao Kiến, lập tức xung kích. Hướng xong một vòng, quay đầu lại xông. Liên tiếp thất luân, thất tiến thất xuất. Long mã thất xuất gan không lạnh, đầy đất vừa buộn tất cả huyết đủ. Đàng gió chớp huyết hơi tung tóe, một lời khí phách dũng hào tung. Quy xả hai vị yêu tướng, quân tôm đều không như thế nào phát huy ra chỗ lợi hại, liền đã bị Cao Kiến chặn tuyệt. Rõ ràng là vạn vô nhất thất an bài, hai vị nhị cảnh yêu tướng, vẫn là giữa lẫn nhau có phối hợp cộng tác, có thể thành quy xà chi thái, trong đó có thật nhiều thần dị. Lại thêm một đống bảy trận sử dụng quân tôn. Cái trận chiến này, đến vây giết một cái nhất cảnh võ giả, nói đại tài tiểu dụng cũng coi là nhẹ, nếu như đem cái này trận thế đặt ở bên ngoài đi, nói là đây là vì vây giết ba cảnh, cũng tuyệt đối có người sẽ tin. Nhưng mà, ai cũng không dám suy nghĩ, Cao Kiến Quy cách đã viễn siêu cái gọi là nhất cảnh. Hắn cái tuổi này phổ thông nhất cảnh, không có khả năng có mười mấy năm đi rèn luyện đạo pháp, không có khả năng thông thức ngũ hành, thậm chí có thể suy một ra ba, càng không khả năng lĩnh ngộ ngũ cảnh đại yêu trên người tiên tiên chi pháp, dù chỉ là lĩnh ngộ ra lông. Xả thân đao pháp cùng Cao Kiến tự động cải tiến đao pháp, người bình thường muốn mười mấy năm tích lũy, ngũ hành sinh khắc phú, không khổ tâm nghiên cứu đọc sách nghiên cứu cái một hai chục năm, cũng không khả năng làm đến thuần thục như vậy. Ngũ cảnh đại yêu trên người tiên tiên chi pháp, phổ thông nhất cảnh liền nằm mơ giữa ban ngày cũng sẽ không mơ tới cấp bậc này độ vận. Liền coi là có người có, cái kia trở ngại công pháp vấn đề, kỳ thực có chút pháp môn là không thể tu hành, giống như là tu một cỗ thanh khí đạo môn chính pháp, đi tu hành dựa vào huyết thực yêu ma pháp môn, căn bản đi không đến một đường đi, công pháp và những thứ này thuật pháp không thể phù hợp. Nhưng mà những thứ này, Cao Kiến toàn bộ có. Bởi vì có huyền hóa thông môn đại đạo ca. Môn công pháp này, bao dung tính chất cực mạnh, thậm chí có đầy đủ nội tình đi ủng hộ Cao Kiến vận hành những pháp môn này. Cao Kiến một thân yêu huyết, đơn đao thất mã, lại độ hướng về phía trước. Bạch Sơn Giang thủy tộc dù sao núi cao nước xa, không có khả năng phái ra quá mạnh yêu quái, không đủ gây sợ. Dù sao bọn hắn muốn thật sự phái cái ba, muốn cảnh đại yêu tới, không nói đến Cao Kiến có đáng giá hay không số tiền này, chỉ sợ Thương Châu trừ đa thế gia liền muốn sớm cẩn trương. Cho nên, Cao Kiến phán đoán chính là chân chính năng quan, còn tại tiến trình sau đó. Tả ra thái độ đối với chính mình hẳn là cắt đứt, đêm nay sẽ có rất nhiều người nhìn mình biểu diễn. Chính mình muốn đặt chân, ngay tại đêm nay. Đồng thời, cũng hy vọng cái kia thiên nhân chúng có thể còn sống xuất hiện ở trước mặt mình. Liên quan tới đối phương có thể hay không nuốt lời, Cao Kiến cũng không lo lắng. Mọi người đều biết, thiên nhân chúng chưa từng lừa dối. Cao Kiến phóng ngựa, trực tiếp đi vào trong thành. Thương Châu ngoại thành, vẫn là như vậy đèn nhánh, ô uế, lộ ra mơ hồ mùi thối, vằn bèo ngõ nhỏ, nếu có người uống say mà nói, ở trong đó, đoán chừng thật sự sẽ không phân biệt được trên dưới trái phải. Bất quá Cao Kiến rất thanh tịnh. Vừa mới vào thành, thẳng đến cái kia cái cuối cùng bãi tha ma. Chỉ là, vừa mới vào thành, tại thứ nhất chỗ ngoặt, đi long liền chủ động ngừng lại. Cao Kiến xuống ngựa, đang vặn mèo chật hẹp thành khu trong hẻm nhỏ, cưỡi ngựa ngược lại sẽ dẫn đến xê dịch không kịp, ảnh hưởng thi triển. Hơn nữa trong nội thành cấm bay, Cao Kiến chỉ có thể xuyên qua. Đem đao buông xuống, Cao Kiến nhìn về phía cái kia quanh co trong hẻm nhỏ. Giờ khắc này, bầu trời đột nhiên trời mưa. Dính dính nước mưa rơi xuống, nước bẩn từ trong rãnh thoát nước tuôn ra, tụ hợp vào trong sông. Cao Kiến biết, trên đời này không có tự nhiên nước mưa. Bây giờ trận mưa này là nhân thần cùng vu tế nhóm cho một cái cảnh báo. Thối lui a, thối lui, đêm nay liền sẽ không có chuyện phát sinh. Tấn công. Phía trước có người. Bên hai có yếu ớt quỷ âm thanh truyền đến, nhưng cũng không rõ ràng, hẳn là bị đồ vật gì đã cách trở, hơn nữa chỉ vang lên một tiếng này. Hô, so với ta nghĩ người muốn nhiều a. Cao Kiến kéo cái đao hoa, mưa hoa cùng đao hoa xen lẫn trong cùng một chỗ, tạo thành một bộ ngắn ngủi lại sáng lạng ngân vẽ. Tiếp lấy, hắn đi vào âm u trong hẻm nhỏ. Mùi lao bảy tấc, sắc bén chói mắt. Lôi đình vang dội, long 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 ầm ĩ người ngủ không yên. Danh thoát nước không ngừng rội rửa đi ra ngoài nước bẩn, dần dần đã biến thành màu đỏ. Đinh đinh đương đương âm thanh vang lên, giống như là trong đêm khuya linh đang, ngẫu nhiên còn có thể truyền đến nhảy 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 dây cùng âm thanh. Mánh hổ phá quan, giao long tẩy ngõ hẻm, huyết vũ xen lẫn. Hẻm nhỏ một đêm nghe gió mưa, áo đen đạp tận phồn dây cùng âm thanh. Thí Phật xương lưới đao như huyết sắc, nhìn quay đầu, mây đen ép một chút, tự nhiên nghèo ngõ hẻm, trong sông cơ ngư đắp đầy bụng. Đi long ở trong mưa gió đi qua đi lại, miệng mũi phun khói, giống như là kìm nén không được muốn xông vào đi, nhưng cái hẻm nhỏ quá chật, hắn loại này ngựa cao to. Đi vào thậm chí cũng không quay được cong. Đi qua một khắc đồng hồ, chỉ nghe thấy mưa gió rả rích, móng ngựa vội vàng. Sau đó, sắc bén đồn canh ngựa chuyển đến, sau đó cùng tới còn có một cái âm thanh, đi long, tới. Đi long lập tức chen vào hẻm nhỏ, nhanh chóng xuyên qua, đi tới hẻm nhỏ một bên khác. Một bên khác, Cao Kiến vung tông trường đao, toàn thân ướt đẫm, toàn thân áo đen giống như là chất lượng không tốt, bạc màu, tại nước mưa rội rửa phía dưới, từ Cao Kiến dưới chân dọc theo một mảnh ám hồng sắc, sau đó bị nước mưa sồng vô tung vô ảnh. Đi long nhanh chóng đi tới Cao Kiến bên cạnh. Kế tiếp là một đầu đại đạo, coi là ngoại thành một trong những đường chính. Con đường này từ bàn đá xanh trải thành, khoát 60 bước, bốn phía đều là nên đường phố cửa hàng, Cao Kiến thường tới đây ăn điểm tâm. Mà bây giờ ở đây một mảnh đen kịt, chỉ có tại trong lôi đỉnh tỉnh cờ chớp lóe, mới có thể thấy rõ ràng đầu này phố lớn một chút điểm. Đi long phun ra một ngụm khói đen, mắt nhìn phía trước. Cao Kiến lắc lắc trường đao, đi về phía trước. Phía trước có người xách theo một chiếc đèn. Trong đèn cũng không phải là hỏa diễm, mà là một quả dạ minh châu, trong đêm đen này lộ ra rất chói mắt, nhưng cũng chiếu sáng hắc ám, để cho hoàn cảnh bốn phía từ đưa tay không thấy được năm ngón đã biến thành lờ mờ nặng nề, miên cương có thể thấy rõ một chút đồ vật. Người kia đi tới, một vị nhị cảnh, 30 vị nhất cảnh, còn có một số võ giả, vậy mà đều không có ngăn được ngươi, trường cao đẳng úy, ngươi thật đúng là lợi hại a. A Cao Kiến cười một tiếng. Ngươi cười cái gì? Người kia hỏi. Cao Kiến đáp, ta cười các hạ vô mưu, tả ra thiếu chí, hẹp ngõ hẹp trong, dù cho mai phục nhân thủ, lại có thể thế nào? Bất quá ba, năm người gần thân ta đến đây, một người đã đủ giữ quan hải. Vạn người không thể khai thông, nhiều người hơn nữa cũng bất quá gà đất chó sành, nếu là ở nơi đây đường cái mai phục đồng dạng nhân thủ, nhân số ưu thế có thể phát huy, ta nơi nào sẽ thắng nhẹ nhàng như vậy. thì ra là thế. Người kia rất tán thành, gật đầu một cái, nói xong, làm thủ thế. Bên cạnh trong cửa hàng, xông ra đến mấy chục người. Trừ cái đó ra, còn gặp bên cạnh đột nhiên thoát ra một xà một hổ, hai đầu yêu quái. Xà yêu đối lượng, chiều cao mấy trượng, tiếp cận 10m, một người vây quanh kích thước, trên thân nâu nhà tám ban, đầu lưỡi rôi ra phun một cái, phát ra vụ vụ tiếng vang kỳ quái. Hổ yêu chừng ba người cao, một thân bắp thịt cuộn cuộn, lợi chảo hung răng, khỏe miệng còn mang theo thịt nát, hiển nhiên là vừa mới còn tại ăn thịt người. Hơn nữa, còn có hai quả không có nhai nát đầu người kẹt tại trên hàm răng của hắn, hiển nhiên là đi ra ngoài đội vàng, không có xỉa răng. Hai đầu yêu quái, trên thân cùng ẩn ẩn có hương hỏa chi khí. Không hề nghi ngờ, đây là hai đầu thổ địa thần. Vốn nên là bị trấn ma ti giết chết đồ vật, lại đường hoàng hưởng thụ lấy nhân tộc hương hỏa, bị quỷ bái, xưng là thần. Chân chính ngày thần, đến cùng đi đâu? Nếu là lôi công điện mẫu vũ sư loại hình đồ vật đều còn tại, làm sao đến mức ngay cả thời tiết cùng bị thao túng, làm sao đến mức trồng liên tục một giống cây mà đều sẽ bị người kiềm chế? Ngay thần không còn, nhân thần cùng yêu thần lại nên ngang ngồi ở trên thần vị. Cao Kiến không phải sùng bái thần linh người, nhưng nhìn gặp cái kia hai đầu yêu quái thần quang trên người, lại đột nhiên hơi nhớ loại kia cống mấy cái hoa quả liền xuống ngày thần. Nhưng vào đúng lúc này, bên cạnh xà yêu đã lao đến, trong miệng vô cùng tanh hôi, nọc độc ẩn nhượng hoàn thành, một ngụm phun ra. Nọc độc hòa với nước mưa, lốp bốp rơi xuống. Nhưng mà Cao Kiến múa đao như rủ, nước mưa cùng lưỡi đao chạm vào nhau, đinh linh văng rội, mà nước mưa không thấu một chút. Nước tắc không thấu, thân thủ tốt. Hổ yêu thấy thế, tán thưởng một tiếng, sau đó phóng tới tiến đến, phát ra gầm lên giận dữ. Thường nói hổ khiếu long âm, hai người cũng là vô cùng có uy thế âm thanh, đã thấy cái này hổ yêu phát ra trận trận tiếng giống, tầng hình thành tầng mắt trần có thể thấy sóng âm hướng ra phía ngoài chấn động. Nếu là tu hành giả tầm thường, một tiếng phía dưới, tất nhiên hoa mắt vắng đầu, thần hồn dao động. Nhưng mà lại gặp Cao Kiến một tay múa đao, thân hình đột nhiên hướng về phía trước, va vào lao hổ trong ngực. Một cái tay khác trực tiếp một quyền đánh vào trong cổ họng của hắn, lao hổ giống đến một nửa, bị một quyền này đánh vào, lập tức nén trở về, đau đớn kịch liệt cùng nghẹn trở về khí lưu, để cho hắn con mắt sung huyết, cơ hồ muốn trừng ra hốc mắt đến. Nhưng đây càng khơi dậy lao hổ huyết tính. Hắn cưỡng chế đau đớn, miệng lớn đột nhiên khép kín. Ngươi dám đưa tay đi vào, vậy ta liền cắn đứt tay của ngươi. Lại nói, chỉ có một cái tay, cũng dám cùng đại lực yêu ma đấu sức sao? Cao Kiến tay bị cắn, mãnh hổ trực tiếp chuẩn bị xé rách, đem Cao Kiến toàn bộ tay cùng xé toang. Nhưng vào lúc này, Cao Kiến lại theo đối phương đi một bước, giống như là biết trước, đem cắn xé triệt thoái phía sau lực đạo hoàn toàn tháo bỏ xuống. Cùng lúc đó, vũ động trường đao thay đổi phương hướng, một đao đâm vào hổ yêu ánh mắt. Hổ yêu nhắm mắt, kim thân hiện lên, muốn dựa vào trên mí mắt kim thân ngăn trở lưỡi đao. Nhưng đao dị không có cái gì đình trệ, dễ như trở bàn tay liền đảo xuyên qua ánh mắt hắn, cũng dẫn đến phía sau tủy não cùng cổ sống cùng một chỗ đâm xuyên. Sinh tử đánh cờ, chỉ ở một cái chớp mắt, mãnh hổ lôi xé trong nháy mắt kém một nước, liền rơi xuống cái bỏ mình hạ tràng. Hết thệ các thứ này, chỉ ở trong nháy mắt liền xảy ra chuyện gì, thậm chí xà yêu đều còn tại ẩn nhưỡng tiếp theo rồi nọc độc, hổ yêu liền đã bị đâm xuyên. Kia cái gì hương hỏa kim thân, cái gì cường hành yêu ma nhục thể, tại trước mặt đao dị lưỡi đao liền cùng giấy một dạng. Ngay cả mai rùa cũng đỡ không nổi, muốn dựa vào mí mắt ngăn trở. Có phải là đang nói đùa hay không a? Cao Kiến đem xác hổ hất ra đồng thời, con mắt đã nhìn về phía cái kia xách theo đèn nam nhân. Là cái vô ích, nhất cảnh, mở chính là ngọc trầm thiếu, tăng lên là cảm giác, nhưng cơ thể chỉ so với phàm nhân mạnh một chút, cũng liền mấy trăm cân khí lực mà thôi. Vô ích cảm giác cùng thần ý ưu tú, nhưng lại cơ thể không đầy đủ. Khí huyết tuôn ra, sơ hở đang ở trước mắt. Những người khác đều còn thất thần đâu, bởi vì bọn hắn chỉ nhìn thấy Cao Kiến cùng hổ yêu va chạm đến cùng một chỗ, những thứ khác cùng bị hổ yêu cơ thể cùng mở tối đêm mưa che khuất. Mà vị kia vô ích, cảm giác của hắn vô cùng linh mẫn, cho nên hắn là toàn trường thứ nhất phát giác được Cao Kiến đánh giết trong chớp mắt hổ yêu người. Hắn trừng to mắt, chớ đã, không thích hợp. Cao Kiến nhìn về phía chính mình, cái này vô ích kịp phản ứng. Thế nhưng là hắn không đủ nhanh, thân thể của hắn quá một chút nào yếu ớt, theo không kịp cảm giác của mình. Hắn lộ ra hoảng sợ ánh mắt, hắn muốn kêu to, nhưng cái này cần thời gian. Hắn nghĩ khởi động bên hông hộ thân ngọc bội, cái này cũng cần thời gian. Hắn muốn đi lui lại, cái này cần thời gian thì càng lâu. Mà Cao Kiến đã từ mãnh hổ trên thân rút đao mà ra, đi long lấy cực kỳ tấn mãnh tốc độ, đánh vỡ màn mưa. Cao Kiến biết trước, một cái tay bắt được yên ngựa, cơ thể bị đi long cực tốc lôi kéo. Chỉ một cái chớp mắt, nói không rõ là đâm đi vào vẫn là đụng tới, Cao Kiến cùng đi long trực tiếp đem vu hít cả người đụng nát. Sau đó, hắn mắt lộ lanh quang, nhìn về phía xà yêu cùng chung quanh võ giả, đám người đồng loạt lui một bước. Lúc này, hổ yêu cơ thể mới chậm rãi ngã xuống. Chương 60, thiên ở đâu? Chương 60, thiên ở đâu? Một cái xà yêu, còn có rất nhiều nhân tộc võ giả nhìn xem Cao Kiến. Cao Kiến cũng nhìn xem bọn hắn. Song phương mắt lớn trừng mắt nhỏ, mà Cao Kiến thậm chí cúi người, đem vu hít viên kia dạ mình châu nhặt lên, treo ở chính mình trên đai lưng. Như vậy thì thấy rõ đường. Cao Kiến trở mình lên ngựa, đi long chạy về phía trước. Cứ như vậy xuyên qua xà yêu, xuyên qua đám người, hướng về bãi tha ma phương hướng đi. Xà yêu cùng rất nhiều võ giả, không có nhúc đích, không dám ra tay, không có dũng khí đó ra tay, chỉ có thể nhìn đối phương bóng lưng trong đêm tối chậm rãi mơ hồ, cuối cùng biến mất ở góc rẽ. Cái này một số người, tại mắt thấy trong chớp mắt ấy sau đó, căn bản là sinh không nổi đối kháng ý thức đến. Nếu như Cao Kiến bởi vì may mắn mà trong chiến đấu đánh bại hổ yêu, xà yêu có lẽ sẽ cảm thấy bất đắc dĩ cùng không cam lòng đồng thời đếm thử lần nữa khiêu chiến. Nếu như bằng vào gì tiên phú thần thông mà thu hoạch thắng lợi, như vậy hắn có lẽ sẽ hâm mộ loại này năng lực bẩm sinh hơn nữa chạy trốn. Nếu như Cao Kiến là bởi vì Hổ Yêu sai lầm của mình mà thu được thắng lợi, bọn hắn thì sẽ ảo não vì cái gì mới vừa rồi không có bình thường phát huy, đồng thời lập tức bắt đầu phản kích. Nhưng mà Cao Kiến không có thể hiện ra thần thông, không có thể hiện ra may mắn, Hổ Yêu cũng không có bất kỳ sai lầm, mà tu vi của hắn cũng chỉ là thông thường nhất cảnh, pháp lực cùng tinh khí cũng không có bất kỳ điểm đặc biệt, lời thuyết minh đối phương công pháp không phải đặc thù gì thần bí công pháp. Phổ thông nhất cảnh, đánh bại Hổ Yêu là tinh xảo đao pháp, diệu đến hào điên thần thông, tăng thêm cơ hội hoàn mỹ ý thức chiến đấu cùng lâm trạng phản ứng. Hắn điều nghiên chiến đấu mỗi một chỗ chi tiết, từ đó hoàn toàn nghiền ép Hổ Yêu. Người đứng xem thậm chí không có bất luận cái gì tâm tình tiêu cực sinh ra, chỉ có thể giống như nhìn thấy tác phẩm nghệ thuật cảm thấy kích động hoặc mờ mịt. Những cái kia mờ mịt, nếu như muốn thông, liền sẽ tán thưởng cái kia lưu loát thân thủ cùng xuất sắc ý thức, trong nháy mắt ở giữa đã tìm được cao nhất sách lược. Đã như thế, địch nhân sẽ biết đối thủ của mình không thể chiến thắng, hơn nữa đánh bại bọn hắn, là bọn hắn chưa từng trả giá kiên trì cùng mồ hôi. Muốn bao nhiêu lần chém giết, mới có thể rèn luyện ra loại trình độ này bản năng chiến đấu đâu. Cho nên, không nhắc lên được tâm tư phản kháng, chỉ có thể mắt thấy đối phương hướng phía trước đi. Cao Kiến cưỡi ngựa, dễ như trở bàn tay đi tới bãi tha ma bản xứ. Lần này trên đường không có ai ngăn cản hắn. Đi tới Nguyệt Anh Trô bãi tha ma. Trung quanh dán vào một chút phụ lục, bày một chút tượng thần, còn cần giấy vàng phong tỏa hiện trường. Đây là Vu Hích nhóm làm phong tỏa, hơn nữa không có đạo sĩ loại hình cái bóng, nhìn tại Thương Châu, đạo sĩ cùng ở trên núi, còn không có xâm nhập thế tục. Hoặc có lẽ là tại Vu Hích nhóm dưới sự nắm giữ, đạo sĩ rất khó xâm nhập thế tục. Mà tại bãi tha ma bên cạnh, vị kia tên là Phi Tưởng Thiên Nhân chúng đã đứng ở bên cạnh, tựa hồ chờ đã lâu. Hắn cái kia một thân da xanh, thật sự là rất khó coi nhẹ. Cao Kiến tiên sinh, con đường đi tới này không thoải mái a? Muốn nghỉ một lát sao? Phi Tưởng đi tiến lên, nói. Nước mưa như cũ tại rầm rầm rơi xuống, tới người lạnh cả người. Cao Kiến lắc đầu, không nên lãng phí thời gian, nhanh lên à, ngươi nói lấy quỷ tử mẫu thần đến trấn an người anh, muốn làm thế nào? Ta cách làm hàng thần, đem ngươi trên thân dựa vào quỷ tử mẫu thần thần lực, đã như thế, ngươi chính là quỷ tử mẫu thần nhân gian hóa thân, lấy quỷ tử mẫu thần thần lực, độ hóa cái kia người anh. Phi Tưởng nói ra mình kế hoạch. Đơn giản như vậy. Cao Kiến nhíu mày. Đơn giản sao? Lấy thân phàm nhân chịu tải thần lực, ta làm không được, Thương Châu cũng không người có thể làm được, quỷ tử mẫu thần là sắt thần ôn hòa thần 2 hợp 1, có hai mặt cùng nhau. Một mặt là bảo hộ anh, một mặt là ác tử, tùy tiện chịu tải hai mặt cùng nhau, nhẹ thì sẽ rách thần hồn, nặng thì hồn phân hai trọng, tranh đoạt lẫn nhau thân thể, rất là nguy hiểm. Cao Kiến tiên sinh còn muốn nếm thử sao? Có cơ hội không? Cao Kiến hỏi. Có, Cao Kiến tiên sinh có lòng từ bi, nhưng cũng có sát lục tâm, tâm cảnh không bàn mà hợp quỷ mẫu tử thần thần lực đặc tính, sẽ không ngay từ đầu liền bị xé đứt, cho nên ta mới có thể đưa ra đề nghị này. Phi Tưởng giải thích như vậy nói. Cái kia một vấn đề cuối cùng, thiên thần nhóm, không phải đều biến mất sao? Quỷ tử mẫu thần lại là từ đâu tới? Nhân thần vẫn là yêu thần. Cao Kiến nhìn chằm chằm Phi Tưởng nói nói, quỷ tử mẫu thần chỉ là vì thuận tiện các ngươi lý giải xưng hô mà thôi, trên thực tế, quỷ tử mẫu thần cũng không phải thần, mà là thiên nhân chúng tín phụng 20 chư thiên một trong, trong đó có đại phạt thiên, công đức thiên, vi đà thiên, ma lợi chi thiên chờ một chút, quỷ tử mẫu thần ở trong đó là ngày thứ 15, có thể xưng là quỷ tử mẫu thiên. Phi Tưởng đáp, chúng ta được xưng là thiên nhân chúng trên thực tế, tên liền đến bắt nguồn từ cái này 20 chư thiên cũng không phải là thần linh, là tự thân giác ngộ mà đến, không phải thần linh tín ngưỡng, cũng không phải các ngươi hiểu thiên thần. Nghe thấy Phi Tưởng nói như vậy, Cao Kiến gật đầu một cái, sau đó nói, vậy đến đây đi. Tiên sinh không hỏi xem xác suất thành công sao? Nếu như thất bại, nhưng là muốn thần hồn tê liệt. Phi Tưởng hơi kinh ngạc tại Cao Kiến dứt khoát. Hỏi ta liền không làm sao? Cao Kiến liếc mắt, hướng đi tiến đến. Phi Tưởng nhịn không được cười lên, tiếp đó làm một phần lễ, tiên sinh bằng thẳng, Phi Tưởng khâm phục, nhớ lấy, quỷ tử mẫu thần có bạo ác mẫu, ái tử mẫu hai mặt cùng nhau, tăng kỳ thần lực quá trình bên trong, không thể mất sát ý, nhưng cũng không thể không có từ bi, một người có hai bộ mặt, một lòng hai tướng, như thế mới có thể dung hợp thần lực. Nói xong, Phi Tưởng để cho Cao Kiến đứng lên đến đây, hắn cũng tại trên mặt đất thiết trí một cái mâm tròn. Mâm tròn phía trên, thần vận nồng đậm, tựa hồ là đang chỉ hướng một vị nào đó tồn tại cường đại. Cao Kiến không có đi lĩnh hội cái này thần vận, hắn sợ chết. Ngày xưa, hắn thông qua trong đồng tiền thần vận, trực tiếp câu thông đến Lý Sô Phương Lý Thượng Sách nơi đó, còn tốt người ta tính tính tốt, nhưng vị tử này mẫu thần, nghe liền biết không phải cái gì loại lương thiện. Vẫn là để Phi Tưởng đến a Cao Kiến đi lên. Phi Tưởng thì nói, Cao Kiến tiên sinh, cởi áo. Phiền toái như vậy. Cao Kiến thế là kéo ra quần áo, lộ ra cường tráng thân trên. Luyện võ sau đó, Cao Kiến rõ ràng tráng thật rất nhiều, cơ thể cân xứng, nhưng uy vũ hùng tráng, cơ bắp giống như làm bằng sắt, xương cốt phảng phất thép đúc, một thân huyết khí tại mạch máu cùng trong cơ thể du tẩu, lại thêm hắn vừa mới chiến đấu 2 trận, cơ thể sớm đã nóng lên, cơ bắp sung huyết, khí huyết giống như lửa nóng hừng hực, cho dù là tại rét lạnh đêm mưa, cũng có thể cảm nhận được một hồi hơi nóng bức người, dương khí dồi dào, đứng ở chung quanh hắn thật giống như đứng tại bên cạnh lò lửa bên cạnh tựa như. Liên một thân này khí huyết, bình thường âm bị lân cận không thể thân. Phi Tưởng thì tiến lên, lấy ra một cây bút vẽ, tại Cao Kiến sau lưng bắt đầu hội họa. Cao Kiến tiên sinh, không nên động, ta đem vị tử mẫu thần bức họa vẽ ngươi sau lưng, như thế liền có thể đem thần lực dẫn vào trong người ngươi. Sẽ không bị nước mưa hướng rồi chứ? Cao Kiến hỏi. Ta dùng chính là chu sa, tím mạo, bạch hoa sương, kim phấn, lại thêm bổ đề căn mỡ, lấy kinh long giao hòa giải, gặp nước không tan, gặp lửa không thay đổi, ngàn năm không phai màu, những thứ này mưa hướng không xong. Phi Tưởng bắt đầu tại Cao Kiến trên lưng hội họa. Hắn dùng bút vẽ rất nhỏ, sau khi trên thân Cao Kiến miêu tả, Những thứ này thuốc màu tựa hồ bắt đầu hấp thu cao kiến tinh khí, hơn nữa dần dần phát sáng, tại trên thân cao kiến hiện ra một bộ mỹ lệ bức tranh. Theo bức tranh dần dần trải rộng ra, tia sáng cũng càng rực rỡ đứng lên. Vậy ta chẳng phải là đời này đều phải treo lên bức họa này? Cao kiến hỏi. Đương nhiên sẽ không, mặc dù không sợ nước, bất quá dùng liệt tiểu sông lên liền đi, ta đã mang tốt rượu. Phi tưởng trả lời như vậy. Liên tại bọn hắn nói chuyện trời đất đồng thời. Đã thấy cách đó không xa, một cái khoác lên áo tơi, che dù người đi tới. Đối phương chính mình xách theo đèn, bất quá cũng không phải cái gì tao bao dạ Minh Châu, chính là thông thường đèn lưu ly lồng, có dù cùng lưu ly cản trở, sẽ không tiến đến gió. Đi đến trước mặt đến, ánh đèn lộ ra cái kia tờ cao kiến rất quen thuộc khuôn mặt. Một cái đồng dạng thanh âm quen thuộc truyền đến, "Ai, cao giáo úy, ngươi rõ ràng cùng ta đã nói xong, như thế nào hôm nay liền trở nên quẻ? Ta nghe nói, người như ngươi cũng là lời hứa ngàn vàng, dù chết không hối hận, ngươi làm sao lại nói chuyện không coi là lời nói đâu?" Người đến, chính là Tạ Bách Thương. Thương Châu ngoại thành chủ tế, tam cảnh vũ hích, bách hội, ngọc trầm, nên hoàn tam khiếu toàn bộ triển khai, chỉ kém một bước liền có thể xông qua thần quan, luyện thành thần ý, có thể tu hành thần thông. Tạ Bách Thương xách theo đèn lồng đi tới cao kiến phía trước mười thước, tựa hồ là đang chờ đợi cao kiến trả lời. Cao kiến thì duy trì thân trên bất động, tùy ý phi tưởng tại phía sau lưng của mình bên trên khắc vẽ ta lúc nào nói chuyện không coi là lời nói. Không nên vừa vặn tương phản sao? Ta đáp ứng những thứ này âm quỷ, nói muốn giúp bọn hắn, cho nên ta tới. Ta đáp ứng Tả gia không cùng Tả gia nổi lên ba chạm, ta cũng làm đến, ngược lại là Tả chủ tế, các ngươi tại sao muốn ngăn đón ta đây? Cao kiến hỏi ngược lại. Cao giáo úy làm sao còn trả đũa? Ai cũng có thể nhìn ra ngươi là tại thu phục âm quỷ, mà ngươi tưởng thu phục âm quỷ, sau đó muốn làm gì, còn phải nghĩ sao? Tả gia đã cho ngươi nhường một bước, ngươi giết bại tha mà những cái kia âm quỷ cửu nhân thời điểm, trong đó không thiếu địa phương nhỏ thần, chúng ta đều để cho ngươi, không có truy cứu. Mà ngươi, chỉ cần vào hôm nay lùi một bước, ngày mai lại đến, đây chính là ngươi lui một bước kia, tất cả mọi người đều thối lui một bước, sau đó liền bình an vô sự, ngươi có căn cơ, Tả gia có giải sầu, tất cả mọi người tốt hơn. Vì cái gì đây? Vì cái gì? Ngươi hết lần này tới lần khác muốn tối nay tới. Tạ Bách Thương nhìn xem Cao Kiến, ngữ khí dần dần nghiêm nghị lại. Đúng vậy à, Cao Kiến chỉ cần không tại tối nay tới, đó chính là với bên ngoài phóng ra một cái tín hiệu, đó chính là hắn kỳ thực không muốn là những thứ này âm quỷ liều mạng. Mặc kệ là âm quỷ, vẫn là Tả gia, cũng có thể nhận được cái tín hiệu này, ai cũng có thể nhìn ra, Cao Kiến lui, liền coi là hắn ngày mai lại đến, đó cũng là sau đó sự tình. Âm quỷ nhóm có lẽ sẽ không trách hắn, nhưng chỉ sợ sẽ không bốc lên hồn phi phách tán phong hiểm cùng Cao Kiến cùng một chỗ làm một số chuyện nào đó. Thế là, Cao Kiến có căn cơ, Tả gia cũng có thể thoải mái tinh thần, sau đó, đại gia liền thật sự bình an vô sự, Cao Kiến nói không chừng còn có thể nhận được Tả gia tiệc rượu ăn đâu. Thế nhưng là, Cao Kiến tối nay tới, hắn tối nay tới ở đây liều mạng, chính là đang nói cho những cái kia âm quỷ, hắn muốn những cái kia âm quỷ tại về sau, giúp Cao Kiến liều mạng. Cái này Tả gia cùng Bạch Giang Sơn thủy tộc, nhưng là ngồi không yên. Nhưng Cao Kiến không có trả lời Tả Bách Thương vấn đề, hắn chỉ là liếc mắt nhìn chung quanh mưa, nói, cấn phía dưới thành sơn, khảm bên trên là thủy, núi mây là mưa, cùng không làm mưa mà mưa, thường hàn chi phạt à. Trận mưa này phía dưới pháp là vong pháp, hạ giết ngũ gốc, đông sát mạch, phía dưới thì giết người, tư gọi là bất nhân, là thiên phạt đường lối, Tả gia có tư cách gì thế thiên hành phạt? Tả Bách Thương trong con mắt lộ ra có chút kinh ngạc. Vốn là hắn cảm thấy Cao Kiến có thể nhận biết rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, đã coi là kiến thức rộng rãi, không nghĩ tới đối phương liền cái này đều biết. Bình thường cầu mưa, phàm nhân chỉ biết mưa đến, lại không biết vũ kỳ thực còn có đủ loại đủ kiểu phân loại. Tế tự lấy ứng vũ long, là giống tố, thu hạ chi vũ, cùng lôi câu à, từ xuân thu chi thuật, thì đại vũ long, là nội tiên, lần này giống tố chi nạn. Tế tự mưa to gọi là đông lạnh, mưa nhỏ gọi là mạnh mục, lâu mưa gọi là dâm, dâm mưa gọi là lâm. Giữa xuân chi nguyệt, tế tự mà ra bắt đầu nước mưa, là mưa xuân, vạn dân lấy vui, gọi là lễ tuyển, quý như mỡ. Nước mưa thỉnh thoảng, đi mùa thu, thì mưa to cuối cùng đến, đi mùa đông, thì mưa lạo là bại mưa. Đủ loại đủ kiểu mưa, hạ hạ tới là không có cùng hiệu quả, cái này cũng là cầu mưa chi thuật thần diệu chỗ. Đây chính là một môn đại học vấn, không tinh thông tế tự nghi quỹ, là rất khó phân rõ ràng điều này. Mưa không chỉ là nước từ trên trời rơi xuống mà thôi, mưa là thiên tượng, đại biểu thượng thiên ý chí, đại biểu quy luật tự nhiên hiển hóa cùng đối với phiến thiên địa này trường khống. Mà bây giờ mưa là một hồi tương tự với thiên phạt mưa, là thường hàn chi phạt, phía dưới thì giết người. Tự nhiên nước mưa sớm đã biến mất hôm nay, rơi xuống mưa không còn là thiên ý cảm ứng, mà là cố ý thao túng. Tả ra đêm nay phía dưới trận mưa này là vì lấy vong mưa chấn áp tâm quỷ, áp chế Cao Kiến, là lấy thiên phạt tới áp chế Cao Kiến con đường này. Không nghĩ tới Cao Kiến kiến thức thế mà uyên bác như vậy, nhận ra mưa từ đâu tới, hơn nữa còn chất vấn Tả Bách Thương. Tả gia, dựa vào cái gì thế thiên hành phạt? Nhưng vấn đề này lại làm cho Tả Bách Thương cười ra tiếng, xùy. A, ha 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 ha. Hắn phát ra tiếng cười sảng sảng, tiếp đó hỏi, thiên. Cao gia úy, ngươi không phải tại cùng ta nói đùa, bây giờ chỗ nào còn có thiên a? Ta Tả gia đời đời là vu, đến bây giờ cũng có tế thiên chi thuật, như thế nào, có muốn hay không ta dẫn ngươi đi tế đàn, ngươi tự mình đi tế tự một chút, giúp ta hỏi một chút, thiên, ở nơi nào? Hắn nâng lên âm lượng, một ngón tay lấy bầu trời, quát lớn. Thiên ở nơi nào? Có lẽ xem như vu hích Tả gia mới muốn biết nhất đáp án. Vì cái gì thiên thần không thấy? Bọn hắn đi đâu? Tất nhiên thiên thần nhóm không thấy. Cái kia vu hích nhóm chỉ có thể dựa vào nhân thần cùng yêu thần. Cao Kiến nhìn xem Tả Bách Thương, mặc dù đối phương không có trả lời, nhưng hắn đã biết đáp án. Tất nhiên thiên đều không có ở đây. cái kia Tả gia xem như đã từng phụng dưỡng thiên thần Vu Hích, Thế Thiên lại có vấn đề gì? Vu Hích không còn là thần phụ thuộc, mà là thần chủ nhân, bọn hắn nắm giữ lấy tế tự, có thể sắc phong thần linh, có thể chủ đạo hương hỏa, có thể thao túng thời tiết. Bọn hắn làm cùng trước kia thiên một dạng sự tình. Bây giờ Thương Châu, thần chỉ bất quá là vu trong tay đồ chơi, có thể tùy ý điều động, tùy ý sắc phong, tùy ý phế truất. Đây chính là Tả gia, đây chính là Vu Hích. Cao Kiến thở dài, cho nên, Tả chủ tế, ngươi còn đứng ở tại chỗ làm cái gì đây? Không động thủ sao? Động thủ làm cái gì? Ta vẫn chờ ngươi đi giải quyết đầu kia tam cảnh nghiệt anh đâu, vật kia ta cũng cảm thấy khó giải quyết, một mực xử lý không được, tất nhiên, cao giáo úy lưu tâm, không bằng liền đi thử xem. Tả Bách Thương đưa tay, bị người thỉnh Cao Kiến hướng phía trước. Chương 61, quỷ tử mẫu cùng nhau chương 61, quỷ tử mẫu cùng nhau mưa vẫn còn rơi. Dính dính nước mưa rơi xuống mặt đất, tóe lên có chút bọt nước, đã vào thu thời tiết rất lạnh, để cho người ta toàn thân phát run. Đêm mưa như vậy, ngày thứ hai Thương Châu ngoại thành nhất định sẽ có rất nhiều người sinh bệnh. Ở loại địa phương này, muốn tìm một đáng tin cậy lang chung là chuyện khó, liền toàn bộ nhờ thân thể của mình căng cứng. Bất quá thế giới này chung quy vẫn là có chút đường sống, bởi vì các lộ trang giá bạ thức, gia truyền tay nghề tồn tại, tất cả mọi người có như vậy mấy tay luyện pháp, thân thể đều rất tốt. Khí huyết dư thừa tình huống phía dưới, phong hàn hẳn là không chết được. Thế nhưng chút bản thân liền đã bị thương, hoặc bởi vì đói khát cùng mệt nhọc mà thân thể hư nhược người, bọn hắn có lẽ liền không có may mắn như thế. Tại thâm thúy đen như mực trong đêm mưa, Tả Bách Thương không phải nghĩ Cao Kiến tại bãi tha ma đứng trước mặt, không phải nghĩ vội vàng tại Cao Kiến sau lưng hội họa quỷ tử mẫu thần thần tướng, lối vẽ tỉ mỉ phát họa, nhất bút nhất họa ở giữa, giống như lúc theo tiến triển, bức họa này cũng bắt đầu dần dần phát sáng. Tả Bách Thương ở bên cạnh yên tĩnh chờ đợi, dường như là muốn xua hổ nuốt sói, để Cao Kiến đi đối phó cái kia tam cảnh người anh. Tả gia cũng biết không phải nghĩ am hiểu độ hóa, không phải nghĩ tại trong thành vẫn là rất có danh tiếng, nói qua giải quyết nghiệt anh biện pháp. Tả gia ra mấy cái Vu Hích cùng báo giả, tính toán chịu tại quỷ tử mẫu thần, đại bộ phận đều đã chết, sống sót mấy người kia đều biến thành điên rồ. Cao Kiến chịu tại không được quỷ tử mẫu thần, cái kia trực tiếp chết đi, hoặc điên rồi, cái kia hết thảy vô sự phát sinh. Nếu như Cao Kiến gánh chịu quỷ tử mẫu thần sau đó, có thể cùng đầu này nghiệt anh đồng quy vu tận, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Nếu là Cao Kiến giết đầu này nghiệt anh, cái kia sau khi đi ra, chính mình thu thập hết Cao Kiến liền tốt. Cao Kiến chính xác rất kinh diễm, nhất cảnh tu vi, dựa vào một chút võ nghệ cùng thuật pháp liền có thể cường sát nhị cảnh, mấy lần liều mạng, nhưng mấy lần đều không phát hiện chút tổn hao nào. Cái này hoàn toàn nhờ vào hắn cơ hội hoàn mỹ lâm trận phát huy, cùng với cơ hội là biết trước chiến đấu trực giác, có lẽ đây chính là chiến đấu thiên tài a bất quá, mặc dù không biết loại trực giác này là từ đâu tới. Nhưng loại trực giác này, tại Tả Bách Thương không được việc. Bách Hội khiếu để cao tư duy tốc độ, Ngọc Trầm khiếu để thăng cảm quan nhạy cảm trình độ, nên hoàn phối hợp trăm thần, mười quay lại linh, để thăng đối thân thể lực khống chế cùng hoạt tính, cùng với tăng cường đối với ngoại giới linh tính cùng thần vận cảm giác. Tam khiếu đều mở, Cao Kiến cái gọi là chiến đấu trực giác mang tới phản ứng, ở trước mặt hắn đều cùng động tác chậm mở dạng, thần đóng mang tới tinh thần liên kết, để hắn thể xác cũng không yếu tại Cao Kiến, thậm chí càng mạnh hơn rất nhiều. Tinh thần hai hải, bản thân liền là có liên quan, thần ý cường đại, đối thân thể trưởng khống cũng biết trở nên mạnh hơn, Vu Hích là so võ giả thân thể yếu nhược, nhưng tam cảnh Vu Hích cùng nhất cảnh võ giả, vậy coi như không phải một chuyện. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là thân thể ưu thế mà thôi. Vu Hích chân chính cường đại điểm, ở chỗ câu thông vạn linh, điều động quỷ thần. Cho nên, không biết tại sao thua. Hắn đứng ở chỗ này, Cao Kiến liền đã không có đường sống. Ai, kỳ thực không muốn như vậy. Cao Kiến muốn có thể dung nhập trong thế gia thể hệ, cần gì chứ? Người trẻ tuổi, chính là lăng đầu thành, tất nhiên nữa thích quăng đầu ném lâu nhiệt huyết, vậy thì thật sự đem đầu lâu ném bỏ am mà Cao Kiến bên này. Sau lưng quỷ tử mẫu thần, đã để hắn cảm giác có chút cố hết sức. Dựa theo tu vi là cơ số thủ đoạn là hệ số phép tính, Cao Kiến cơ số cũng không cao chỉ là phổ thông nhất cảnh mà thôi, huyền hóa thông khẩu đại đạo ca cũng không có loại kia chân quý công pháp có đặc dị hiệu quả. Giống như là có nhất cảnh công pháp có thể mang lôi đỉnh, có thể ngự phong, còn có khí tức thâm hậu, cũng là tu hành pháp kèm theo đặc tính. Huyền hóa thông khẩu đại đạo ca, xem như phổ biến tính chất công pháp, không có những thứ này hiệu quả đặc biệt, Cao Kiến nhất cảnh tu vi, thật sự là bình thường nhất thông thường nhất cảnh, chỉ là quang minh chính đại, căn cơ thâm hậu mà thôi. Nhưng, Cao Kiến hệ số quả thực cao đến quá đáng, đã đến hắn cái này cấp bậc không nên có tài nghệ. Nhất cảnh tình huống phía dưới, tất cả mọi người liều mạng tăng cao tu vi, mở ra khiếu huyệt, không có nhiều ý nghĩ như vậy đi học đồ vật loạn thất bát ao, coi như học cũng chỉ là lướt qua liền thôi, trừ phi đặc biệt ưa thích, có rất ít người tại nhất cảnh liền đi tinh tiến những cái kia. Tỷ như đao pháp, nếu như một cái thiên phú nhiều nhất đến tam cảnh võ giả, có tu hành pháp, hắn là hoa thời gian 10 năm, đem đao pháp luyện tới Cao Kiến thuần thục như vậy, vẫn là hoa thời gian 10 năm tấn thăng đến tam cảnh đâu. Người có đầu óc chắc chắn đều sẽ chọn đằng sau cái này, đao pháp trong này ở giữa rút sạch luyện một chút là được rồi, không thể làm nghề chính, chờ gặp phải bình cảnh, hoặc thọ nguyên đầy đủ, lại đi nghiên cứu đao pháp, xem có thể hay không đột phá cái gì. Nhưng mà Cao Kiến không giống nhau. Hắn thật có 10 năm đao pháp, cũng có mười mấy năm mới có thể luyện thành ngũ hành sinh khắc phú, càng có nhất cảnh người tu hành đời này quăng vào trong cũng không biết có thể hay không học được quy mô pháp. Đây hết thảy, không có nửa điểm ảnh hưởng Cao Kiến tu vi tiến triển, cái này cũng là hắn bây giờ có thể xử lý nhị cảnh nguyên nhân. Nhưng những thứ này, tại đối mặt sau lưng quỷ tử mẫu thần thời điểm, không được cái tác dụng gì. Chịu tải quỷ tử mẫu thần thần lực, chỉ có thể dựa vào cứng rắn chống đỡ. Cao Kiến không tiếp tục cùng Tả Bách Thương nói thêm cái gì, chỉ là nhắm mắt lại, cảm thụ được quỷ tử mẫu thần dần dần theo bức tranh tại phía sau lưng của hắn bày ra. Như thế, trầm trọng, hắn có thể cảm nhận được, đến từ một cái khác tầng diện sức mạnh đang tại tụ hợp vào thân thể của hắn. Cao kiến rơi chân gạch đá, bắt đầu kéo kẹt vang dội, giống như là tại tiếp nhận to lớn gì áp lực. Hoàn thành, Cao kiến tiên sinh, chống đỡ a. Không phải muốn vẽ xong cuối cùng một bút. Hắn đem quỷ tử mẫu thần con người gọi lên. Lập tức, Cao kiến sau lưng thần quang đại tác, một bộ quỷ tử mẫu hai mặt mày bày ra. Một mặt mày làm thiên nữ hình, cầm trong tay nhánh cây, trường bào tay áo, ung minh hoa quý, ôm ấp anh hải, hiền lành đôi mắt. Mặt khác cùng nhau làm quỷ đói hình, mang ngũ thải anh lạc, hắc lam lạng già, huyết buồn đại khẩu, tóc dài đứng thẳng, cơ bắp nổi lên, tay bắt được tiểu nhi cổ chân nhấc lên, hung thần ác sát, toàn thân khô lâu. Thần tướng hoàn thành, Cao kiến chỉ cảm thấy sau lưng giống như có một tòa núi lớn, trực tiếp bị đè quỳ một chân trên đất. Bốn phía sàn nhà cũng là tảng đá xanh, hạt tròn tinh tế tỉ mỉ tính chất kỹ càng, gõ chi tắc kim thạch thanh âm, chính là tráng hán dùng đại truy vũ động cũng chưa chắc chắn sẽ nát, nhưng trọng áp phía dưới, nhao nhao vỡ toang. Cao kiến thần trí bên trong đã tuôn ra vô tận tạp niệm. Cao kiến cảm giác chính mình giống như là chịu được một loại không cách nào hình dung dày vò. Chỉ sợ nhân loại đều không có phát minh ra loại này nghe rợn cả người hình phạt, khó mà ách chế, không bờ bến đau đớn đang tại trong đầu của hắn nước tràn thành lụt, không chỉ có không nhìn thấy chiến thắng nó khả năng, thậm chí không biết như thế nào mới có thể hòa dịu một hai. Trong đầu góc của hắn hiện lên thiên bách bóng người một dạng, giống như quỷ quái một dạng tại trước mắt của hắn mê loạn. Rất nhiều quỷ ảnh bên cạnh hắn vây quanh, không ngừng phát ra nói nhỏ. Thoạt nhìn là bởi vì Cao kiến bị đau đớn hành hạ đầu góc mê muội, thế là xuất hiện ảo giác. Nhưng mà Cao kiến rõ ràng phát giác được, đây không phải ảo giác. Những bóng người này đều là thật. Những này là quỷ tử mẫu thần lực hình chiếu. Một đám lại một đám quỷ ảnh, tại Cao kiến không ngừng phiêu đãng. Những thứ này quỷ ảnh phát ra hì hì tiếng cười, bọn hắn lẫn nhau lôi kéo, lẫn nhau níu lại đối phương, tạo thành một đầu giống như dây thừng một dạng nồng đậm bóng đen. Đầu này dây thừng tìm chặt Cao kiến cổ, dường như là muốn đem Cao kiến nhấc lên, treo cổ tại cái nào đó không biết chỗ cao. Cao kiến ý thức bị những thứ này quỷ ảnh bao trùm, tựa hồ không có ý thức được chính mình sắp đến nguy hiểm. Tại sao có thể có nguy hiểm đâu? Không có nguy hiểm, bây giờ cảm giác thật ấm áp, giống như là một đứa bé tại trong mẫu thể, thấm thân tại nước ối bên trong. Trong tiềm thức, dường như là trở lại mẫu thân bụng ở trong, một lần nữa trở lại loại kia hạnh phúc an bình trạng thái. Cao kiến bên thai quanh quần thanh âm cổ quái, giống như là kêu gọi, lại giống như giữa thiên địa không rõ ý nghĩa tạc âm. Thời gian dần qua, Cao kiến cảm giác với bản thân càng ngày càng ấm áp, càng ngày càng nặng, thân thể giống như là dần dần mất đi cảm giác, không muốn dãy rủa, không muốn tỉnh lại. Giống như là mùa đông trong chăn, mơ mơ màng màng, nửa mê nửa tỉnh trạng thái. Bên ngoài là mãnh liệt không khí lạnh, bên trong là chăn ấm áp. Rất muốn ngay ở chỗ này nằm ngủ, đợi lát nữa lại nổi lên giường. Quỷ ảnh càng ngày càng nhiều, bọn hắn đang nói chuyện, tại nguyên rủa, Cao kiến trên người quỷ ảnh càng ngày càng nhiều, phảng phất có từng chiếc xúc tu bắt được hắn, quấn quanh ở trên đùi của hắn, trên thân, hút lại da của hắn, đem hắn hướng về trên trời kéo. Bên cạnh Tạ Bách Thương lắc đầu, liền cái này mà thôi. Ngay cả quỷ tử mẫu thần lực buông xuống đều nhịn không được, đằng sau thế nhưng là còn có thần hồn song phân đâu. Cao kiến nói lợi hại như vậy, không gì hơn cái này, cũng chính là đao pháp xảo diệu chút, căn cơ bất ổn, trung quy là khó thành đại sự. Không phải muốn nhìn Cao kiến, hơi nghi hoặc một chút. Không đến mức ga Cao kiến tiên sinh đạo tâm, hẳn là vô cùng vững chắc, làm sao lại liền đợt thứ nhất đều không chịu được được? Là chính mình vẽ quá chăm chỉ, dẫn dắt sức mạnh nhiều làm sao? Là so với những người kia dụng tâm điểm, không phải muốn từ tới không có nghiêm túc như vậy vẽ qua, dẫn dắt lực lượng là cho Tả ra người vẽ không chỉ gấp 3 lần, nhưng Cao kiến tiên sinh không nên yếu ớt như vậy mới là. Cái kia Cao kiến tiên sinh là vì cái gì? Mà Cao kiến bên này, hắn không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng sau lưng hắn quỷ tử mẫu thần mở mắt 3 lần. Sai, 30 lần đều không ngừng. Dường như là lấy Cao kiến làm môi giới, đến từ vực ngoại quỷ thần chi lực, giống như hồng thủy dội rửa xuống. Quỷ tử mẫu thần dường như đang đội vàng, tựa hồ muốn bắt được Cao kiến. Tựa hồ Cao kiến có cái gì chỗ đặc thù một dạng. Cơ thể của Cao kiến thân thể bị nhấc lên, bị những quỷ kia ảnh bắt được, tựa hồ muốn từ cái nào đó khe hở bị cưỡng ép gạt ra nơi này, bị bắt được một nơi khác. Nhưng lúc này, Cao kiến mở mắt, có lẽ là khắc vào trong xương cốt kinh khủng, để Cao kiến theo bản năng chống cự. Thần trí của hắn không có khôi phục tỉnh táo, nhưng bản năng của hắn lại tại chống cự. Loại này chống cự, để Cao kiến thanh tỉnh như vậy một cái chớp mắt. Không phải nghĩ không có nhìn lầm, 30 lần thần lực, Cao kiến ý chí cũng có thể thanh tỉnh một cái chớp mắt. Hắn chính là có cứng như vậy, nhưng cũng chỉ có một cái chớp mắt, một cái chớp mắt sau đó, thần trí của hắn sợ rằng sẽ bị phá hủy. Hắn tâm hồ đã điên cuồng bắt đầu phun trào lên, tại thần lực tác dụng phía dưới, Cao kiến vừa rộng lại lớn tâm hồ, giống như là bị một khỏa làm từ băng thiên thạch đập, sóng lớn cuộn cuộn, tất cả nước đều bắn tung tóe mà ra. Thiên thạch đè lại tâm hồ, đem nước đều đẩy ra ngoài, thế là tâm hồ khô cạn, thần hồn kiệt quệ. Loại tình huống này, hôn mê là tự bảo vệ mình bản năng, hôn mê mới có thể bảo trì một điểm cuối cùng tâm lực có thể bị bảo tồn lại, chờ thiên thạch tiêu thất, còn có khả năng hồi phục. Nhưng Cao kiến thức tỉnh, như vậy hắn cuối cùng một tia tâm lực cũng đem kiệt quệ. Nhưng mà một cái chớp mắt, đủ. Cao kiến cầm đao gì? Viên kia thiên thạch nát, ầm ầm một chút, vô cùng trong suốt chấn ấn hạ xuống. Mặt nước bình tĩnh, đương nhiên bình tĩnh, bởi vì thiên thạch đã bị ép thành một phấn. Ngay sau đó, chính là hóa lỏng. Thiên thạch bắt đầu hóa lỏng thành nước, bổ khuyết Cao kiến tâm hồ. Hắn tâm hồ biến càng thêm tinh khiết, hơn nữa, biến càng rộng, lớn hơn, tựa như là bởi vì thiên thạch đập. Người bình thường bị một chút như vậy, nội tâm chịu đến xung kích, tất nhiên thần trí tổn thương, nặng thì tâm trí phá toái, nhẹ thì mất trí nhớ hỗn loạn. Nhưng mà, đao dị giống như một tôn vô địch trấn ấn, đem tất cả những thứ này đều đè xuống, thậm chí ngay cả dư ba cũng không có lưu lại. Mà đau gì, 6 tấc ánh sáng, còn lại 3 tấc. Nhưng Cao Kiến đã hoàn toàn thanh tỉnh. Hắn mở to mắt, trong nội tâm hoàn toàn trong suốt, hắn thậm chí cảm thấy thần hồn của mình biến chất. Cùng lúc đó, thần lực lưu chuyển trong cơ thể hắn. Đây coi như là trở thành. Cao Kiến nhìn về phía không phải nghĩ, thần lực tính chất không tầm thường, ngoại giới khó mà ước đoán, cho nên căn bản là không nhìn thấy Cao Kiến đến cùng gánh chịu bao nhiêu, chỉ có thể nhìn thấy Cao Kiến sau lưng thần tướng phát ra thần quang, trong bóng đêm dạng người rực rỡ. Cho nên không phải nghĩ chỉ là nhẹ nhàng thở ra, nói là mời đến đi độ hóa cái kia nghiệt anh a. Cao Kiến gật đầu, tiếp đó liếc mắt nhìn Tạ Bách Thương. Tạ Bách Thương mỉm cười, chỉ là không biết vì cái gì, hắn cảm giác chính mình có chút run rẩy. Là thần lực nguyên nhân sao? Thế nhưng là đã từng chịu tại thần lực Tạ gia tử đệ không có cho hắn loại cảm giác này. Cao Kiến không nói gì thêm, hắn cảm thấy thần lực đang trôi qua nhanh chóng, vẫn là mau mau a, thế là hắn đi vào bãi tha ma. Vừa mới đi vào, đã thấy có vật núp nhích không sai, đỉnh gạch dựng lên. Có lông đen một đoàn, giống như đầu người phát. Cái này một đoàn mang lông khối thịt, từ trong đất bắt đầu, âm phong tập kích người, dần dần bắt đầu lớn dần, trước tiên lộ hai mắt, trừng con ngươi nhìn hằm hằm, lại lộ miệng giêu. Hắn đen như sơn, dưới cổ đẫm máu, máu tươi đầy đất, có nhi âm thanh, đại khủng gáy khóc. To lớn hải nhi thân thể, căn bản chính là máu me đầy đầu thịt cự anh. Cao Kiến đã không phải là lần đầu tiên tới. Nghiệt anh tính công kích rất mạnh, hơn nữa không cách nào giao lưu, có một lần Cao Kiến thậm chí kém chút bị nghiệt anh giết. Nhưng lần này, có quỷ tử mẫu thần thần lực tại. Cho nên, Cao Kiến con khẽ vươn tay, đã thấy sau lưng quỷ tử mẫu thần thể hiện ra quỷ đói cùng nhau. Đã thấy quỷ tử mẫu thần, giống như quỷ đói há miệng, ăn sống tăng quệ, ăn vô tận mắt hai mũi lưỡi răng, tay chân cốt tủy tâm huyết nhục tà tham, tà sân cùng lấy tà ngu ngốc. Quỷ đói cùng nhau bên trong, ẩn ẩn thể hiện ra rất nhiều dị tượng, Nghiệt anh chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ chằn trọc đọa tại ác đạo bên trong, tại bát đại kiếp đọa tại địa ngục chịu đại khổ báo, 16 kiếp trung đọa Asura, 9000 kiếp trung sinh đọa quỷ thần, 12 kiếp đọa quỷ đói bên trong chịu quỷ đói đắng, vạn 4000 cướp sinh chỗ mất tiếng, vạn 6000 cướp mẹ thai thương đọa, vạn 2000 cướp sáng tắc cục thịt. Hoàng hốt ở giữa, Nghiệt anh bị hù hoa hoa thẳng khóc, giống như phổ thông anh hải, chấn kinh không hiểu, khóc ròng ròng. Thế là trên trời rơi xuống huyết vũ, đều là huyết lệ. Thế là, quỷ tử mẫu thân nhất chuyển, lại thể hiện ra từ mẫu cùng nhau. Trên thân Cao Kiến bảo quang trang nghiêm, hắn đi lên trước, nhẹ nhàng đem hình dung kinh khủng Nghiệt anh ôm vào lòng. Thế là, Nghiệt anh chỉ gáy. Khốn nhiều thương châu thật lâu tam cảnh quỷ vật, cứ như vậy, an tĩnh ôm Cao Kiến. Chương 63, nhị cảnh. Chương 63, nhị cảnh. Cao Kiến ôm Nghiệt anh. Thời gian qua đi lâu như vậy, qua xa như vậy, mượn nhờ quỷ tử mẫu thần thần lực, hắn mới rốt cục cùng Nghiệt anh nói chuyện. Một cái chớp mắt này, hắn cảm nhận được Nghiệt anh cái kia vô tận đau đớn, cùng với cô độc. Chỗ trong chớp nhoáng này, Cao Kiến cơ hồ cảm giác kỳ dị đến, Nghiệt anh cái kia khổng lồ nhục thể, trọng lượng bắt đầu biến nhẹ, có một loại thuần tinh thần tinh chất bổ khuyết tiến vào cái kia cực lớn to mọng mà kinh khủng thân thể. Một loại khiến người cảm thấy bất an huyễn tượng xuất hiện ở Cao Kiến trước mặt. Thi thể, rất nhiều thi thể. Thi thể, chỉ có thi thể. Thi thể, tất cả đều là thi thể. Từng cố khuôn mặt tương tự thi thể thẳng tắp nằm ở trong thối giữa dòng sông, theo con sông nước bẩn chậm rãi lưu lạc. Những thi thể này, toàn bộ đều phi thường nhỏ. Có bị đoạt đi tứ chi, có thì bị chặn ngang chặt đứt, mà đổi thành một chút thì lại lấy càng thêm tàn nhẫn thủ đoạn bị phá hủy, có bị ép thành một đoàn mơ hồ, chỉ có thể nhìn rõ khuôn mặt viên thịt, có chỉ còn lại một lớp da thật mỏng, co rúm ở cùng một chỗ. Tại nước chảy rội rửa những thứ này thi hải đã thối rữa không sai biệt lắm. Giống như là lên men qua sau nước chát đậu hũ, mỡ và bộ phận cơ thịt cũng đã hóa lỏng, đã biến thành sền sệt kỳ quái thể lưu, màu nâu đen, nước chảy ngang, đâm đâm một cái liền sẽ bạo tương. Tất cả những thứ này, Cao Kiến đều đặt vào đáy mắt. Mà những thứ này tất cả thi thể, tạo thành một cỗ cảm giác sợ chết, không ngừng chèn ép Cao Kiến thần trí. Nếu như là người bình thường mà nói, đã sớm nôn mửa không thôi, nắm chặt toàn lực trốn. Nhưng Cao Kiến không có chạy đi, mà là cẩn thận quan sát lấy hết thảy, tiếp tục dùng tay vuốt ve lấy Nghiệt anh. Không cách nào ra đời bán niệm. Xuất sinh sau đó đau đớn. Mù thì không biết tác động. Không biết lợi hại ngu muội. Hai đồng là trên đời đơn thuần nhất sinh mệnh, cũng là trên thế giới ác độc nhất sinh mệnh. Chính là bởi vì đó thuần khiết, cho nên nó mới ác độc. Loại kia mù tịt không biết tác ý, tụ lại, toàn bộ hóa thành đáng sợ sức mạnh ở chỗ này hội tụ. Có bao nhiêu hải từ đâu? Thương Châu có chục triệu người, mỗi ngày đều sẽ sinh ra hàng trăm hàng ngàn sinh mạng mới, trong đó đại khái một ba sẽ chết yếu. Hoặc chết vì khó sinh, hoặc chết bởi dinh dưỡng không đầy đủ, hoặc chết bởi đỡ đẻ thủ pháp không đúng, hoặc là dứt khoát là nuôi không nổi trực tiếp vứt bỏ, còn có nhưng là đổ đi chi tử, vốn là không nên tồn tại. Hết thảy tất cả này tại trong ổ chọc Bạch Sơn Giang nhánh sông phiêu đãng. Mỗi ngày hàng trăm hàng ngàn, bây giờ đã có bao nhiêu năm, hội tụ bao nhiêu vô tội hồn nhiên vong hồn nữa nha. Cuối cùng hội tụ ra một đầu ác quỷ, Nghiệt anh. Nghiệt anh có tự nhiên đối chung quanh tán phát tác ý, có tìm lấy chúng quanh hết thảy tham lam, cũng có hải nhi mụ tị không biết thuần khiết. Khi đây hết thảy kết hợp với nhau, một đầu không cách nào câu thông, không cách nào giao lưu, thậm chí còn phi thường cường đại huyết nhục cự anh vừa ra đời. Đầu này cự anh đoán niệm cùng thổ lộ hết, Thương Châu chưa bao giờ có người chân chính tiếp nhận xuống qua. Có người không có tâm tư, phần lớn người không có năng lực. Mà bây giờ, Cao Kiến vừa có tâm tư, cũng có năng lực. Ngoan, ngoan Cao Kiến ôm lấy cự anh, thấp giọng an ủi, giống như là mẫu thân ôm lấy hài tử. Ấm áp, an toàn. Cự anh âm khí bắt đầu di tán. Theo loại này âm khí di tán, giống như là quỷ vương dẫn dắt bách quỷ xuất hiện, tất cả bãi tha ma đều liên thông. Cao Kiến mượn nhờ quỷ tử mẫu thần, càng đem Nghiệt anh trấn an xuống. Nghĩa Anh oán khí đang không ngừng tiêu tan. Xách. Phía ngoài Tạ Bách Thương không vui liễu lưỡi. Cao kiến thế mà không chết. Quỷ tử mẫu thần tướng tại Tạ gia tử đệ trên thân vẽ qua vài chục lần, không có một cái nào có thể thành, có thể cao kiến thế mà thành. Nghĩa Anh thiên nhiên đắc ý, cơ hồ không có người có thể đỡ được, nhưng cao kiến thế mà chống đỡ. Thậm chí, quỷ tử mẫu thần thần hồn phân liệt đặc tính, hắn cũng chống đỡ. Một cái nhất cảnh mà thôi, hắn ăn đồ vật gì mạnh như vậy? Trong truyền thuyết một khỏa liền có thể đả thông tam quan cựu chuyển tiên đan sao? Hơn nữa, nhìn cái kia Nghiệt Anh phản ứng, cao kiến sẽ không thu phục đầu này cự anh a. Nói như vậy, nhưng là hơi rắc rối rồi, Nghiệt Anh tại trong tam cảnh bản thân liền xem như không kém, nếu như lại có bách quỷ tương trợ, có thể thật muốn có chút khó giải quyết. Hắn có chút nhớ trực tiếp động thủ. Nhưng mà, đầu kia Nghiệt Anh còn ở chỗ này, trực tiếp động thủ cắt đứt lời nói, ngược lại sẽ thu nhận mầm thai bạn. Bất quá Tạ Bách Thương hít sâu một hơi. Xem như tam cảnh vô ích, hắn còn có biện pháp. Phu cận đây, còn có trấn áp bách quỷ phù chú cùng trận pháp đâu. Cao kiến là đi vào trong trận pháp, mà những thứ này vô ích bố trí phù trận, kỳ thực chính là Tạ gia chế tác. Nghĩ dựa vào bách quỷ. Cao kiến, ngươi nghĩ rất tốt, đáng tiếc, không tính quá Tạ gia. Tạ Bách Thương khởi hành, kéo ra thiên nhân không phải nghĩ, thản nhiên đi tới phù trận bên cạnh, hai tay bấm niệm pháp quyết, thần hồn xuất hiếu, liên thông phù trận. Đây là giải xua đổi pháp, truyền lại từ thượng cổ trục quỷ chi lễ a xưa kia chuyên húc thị có một dạng ba người, sinh nhi tất cả bóng, một cư nước sông làm trái quỷ, một cư nhược thủy làm bóng lượng, một cư âu góc ở giữa trung tâm dịch bệnh người, đều có khu trục chi pháp. Hắn bây giờ dùng chính là khu trục ngược quỷ chi pháp. Trước tiên nhóm lửa quân bách. Tiếp đó, Tạ Bách Thương thì thầm, Thương Châu ngoại thành, ngàn năm trăm mười bốn thần, nghe ta hiệu lệnh. Nói xong, hắn đem đốt quân bách ném về phía bầu trời. Theo hơi khói bốc lên, bốn phía bắt đầu xuất hiện từng cái hư ảo thần linh. Có xà có chuột, có hay không hoa, có hổ có trùng, có điểu có con ếch, cũng có người. Đủ loại khác biệt hư ảo hình tượng, đều là do hương hỏa chi khí ngưng tụ đến. Những thứ này thần linh chỉ sợ sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Một vị tại giáp dần chi địa, hỏa vị tại bính tị chi địa, thổ vị tại đinh mùi chi địa, kim vị trí tại canh thân chi địa, mực nước tại nhâm hợi chi địa, tất cả theo thần vị. Bên trong doanh bốn khẩu, mỗi khẩu 54 thần, hợp 216 thần. Bên ngoài doanh bốn khẩu, mỗi khẩu 108 thần, hợp 432 thần. Hắn chỉ huy chúng thần kim thân, phân loại, tạo thành trận thế. Một đám nhất cảnh thổ địa thần, ngũ vị nhị cảnh ngũ hành thần linh, dựa theo nghi lễ quy củ, riêng phần mình dựa theo phương hướng khác nhau hành động, trên người thần khí cũng bị liên lụy đến cùng một chỗ, cùng phụ chú liên kết, tạo thành một tòa đuổi quỷ cỡ lớn nghi thức. Mà Tạ Bách Thương xem như chủ tế, hắn trịnh trọng từ trong ngực lấy ra một cái bằng đá mặt nạ. Đây là na mặt, là khu quỷ trục dịch nghi thức cần có vật dụng. Na mặt bình thường đều khắc thành một vị nào đó thần bộ dáng, có chút là nhân thần, tỉ như nói chúng quỷ, môn thần, mà cực ít bộ phận, nhưng là thiên thần. Thông qua đeo lên mặt nạ, lấy đặc biệt nghi thức, đến đem chính mình ngụy trang thành mỗi vị thần linh, có những thần linh kia uy năng. Khắc chế độ na mặt là phi thường chuyện khó khăn, không thể chỉ có hình dạng, vẫn nhất thiết phải có kỳ thần, phải có thần vận ở trong đó, mới có thể bắt chước đầy đủ giống. Muốn lưu lại thần vận, nhất định phải phá vỡ thần đóng mới được, ít nhất cũng là bốn cảnh cao nhân mới có thể làm được. Một quả này na mặt chính là Tạ Bách Thương áp đáy hòm đồ vật. Cái này na mặt khắc chế độ chính là thạch cảm đương. Bởi vì cái gọi là thạch cảm đương, trấn bách quỷ, đệ diệt ương, quan lợi phúc, bách tính khang, phong giáo thịnh, lễ nhạc xương. Thạch cảm đương là một loại yêu thần, có thể trừ tà tích quỷ. Tại hắn đem thạch cảm đương na mặt đeo lên mặt Tạ Bách Thương toàn thân trên dưới, khí chất hoàn toàn biến đổi. Hắn tựa hồ không còn là người, hắn không còn là vu hích Tạ Bách Thương mà là trấn áp tà ma, khu quỷ cầu phúc thạch cảm đương. Thạch cảm đương xuất hiện một chớp mắt kia, toàn bộ Thương Châu ngoại thành âm khí đều bị ép xuống, thậm chí là chìm đến lòng đất. Rất nhiều nhất cảnh nhị cảnh yêu quỷ, toàn bộ đều ngủ đông, không dám ngẩng đầu. Thạch cảm đương tại trong chúng thần vây quanh, sừng sững ở này. Huy hoàng hô hô, chiếu diệu cử dã. Âm quỷ tận bạo, cố chiến hiếp tức. Yêu tà chi thuộc, kinh mà nhảy giật mình. Sán sán thạch hoa cô, chiếu sáng hà. Hắn tản ra thần quang, bị đông đảo thần linh ôm vào trong đàng. Vu Hích được xưng là thần chủ mà giờ khắc này, hắn bị chúng thần vây quanh hình ảnh, không chút nào thẹn với xưng hô thế này. Tạ Bách Thương lặng lặng nhìn phía dưới Nghiệt Anh cùng Cao Kiến, chỉ cần chờ Cao Kiến đem Nghiệt Anh hàng phục, hắn liền có thể ra tay, đem Cao Kiến đánh chết. Nhân cơ hội này, nói không chừng có thể đem đoán khí tan hết Nghiệt Anh cùng một chỗ đánh chết. Cùng lúc đó, Tạ Bách Thương còn có thể cảm nhận được rất nhiều ánh mắt. Nội thành các đại nhân vật, tựa hồ cũng không phải hoàn toàn không quan trọng chuyện nơi đây, còn có những cái kia âm quỷ, nói không chừng còn có yêu tộc. Vậy thì vừa vặn, để cho bọn hắn xem Tạ gia huy thế, là bực nào hùng vĩ. Để cho bọn hắn xem, Thương Châu vạn thần chỗ vây quanh Tạ gia, có hay không thiên uy thế. Mà tại Cao Kiến bên này, đông đảo âm hồn, đông đảo ánh mắt, chờ đợi Cao Kiến đem Nghiệt Anh thả ra, mượn nhờ Nghiệt Anh cùng rất nhiều âm hồn sức mạnh, đang đối mặt chỉ Tạ Bách Thương. Thực sự là làm cho người cảm thấy kinh ngạc, thậm chí là có chút năng lực đáng sợ, tới Thương Châu bất quá 13 ngày, liền lấy nhất cảnh chi lực, sắp đặt ra đủ để rằng có tam cảnh cục diện. Nhưng mà, vào giờ phút này Cao Kiến, lại thông qua quỷ tử mẫu thần thần lực, cảm thấy Nghiệt Anh đau đớn cùng bất lực. Anh hài hy vọng bản thân có thể xuất sinh. Hắn muốn xuất sinh. Mặc dù hắn đã không cách nào lại xuất sinh, Nghiệt Anh không có sinh, trước tiên đã chết, tại dương gian đã nghịch chuyển không được. Bất quá, còn có một cái biện pháp, đó chính là luân hồi. Hồi tử chuyển sinh làm cho những này vô chứ hồn phách trùng nhập luân hồi, không hề bị thế gian này giày vò. Nhưng mà như vậy, Cao Kiến liền sẽ mất đi một cái tam cảnh trợ lực, rõ ràng đầu óc người bình thường sẽ không làm như vậy. Có thể Cao Kiến cảm thấy, hắn làm không được để cho một cái bất lực hài nhi vì chính mình đi liều mạng chết, dù là đứa bé sơ sinh này kỳ thực rất mạnh. Ngủ đi, ngủ một giấc, ngươi liền có thể ra đời, lần sau đầu thai, đừng đến Thương Châu. Cao Kiến nhẹ nói. Theo Cao Kiến lời nói, Nguyệt Anh đau đớn trên người tựa hồ cũng biến mất. Hắn lặng lặng ngủ thiếp đi. Hóa khí, âm khí đều tan đi, đã không còn cản tay, như thế, trùng nhập luân hồi, Nguyệt Anh tiêu tán. Cao Kiến chỉ còn dư tự mình một người đứng ở đó chút khu quỷ phủ chú ở giữa. Cái gì? Tạ Bách Thương ngạc nhiên, thậm chí sững sờ tại chỗ. Thương Châu nội thành tựa hồ cũng lên một chút bạo động, nhưng quá xa, chỉ có thể ẩn ẩn cảm thấy một hồi khí tức hỗn loạn. Xa xa Bạch Sơn Giang cũng nhấc lên một chút nhỏ sóng lớn. Cao Kiến, thật sự đem chính mình tam cảnh trợ lực đưa đi. Hắn không muốn sống nữa hay sao? Cao Kiến, ngươi đang làm cái gì? Không có Nguyệt Anh, muốn thế nào đối kháng tam cảnh Tạ Bách Thương đâu? Tạ Bách Thương không có chút gì do dự. Tất nhiên Cao Kiến chính mình đưa đi Nguyệt Anh, vậy hắn liền bồi Nguyệt Anh cùng đi chứ. Thạch Cảm Đương thân thể cứng rắn, lực lớn vô cùng. Tại Thương Châu ngoại thành chúng thần khí gia trì, cùng chân thần không khác, Tạ Bách Thương niệm động chú ngữ, đã thấy một tòa núi lớn hư ảnh nện xuống. Sơn nhạc cao ngất, có khí từ đỉnh núi bắt đầu, khí trùng tinh đấu, xuyên thẳng vân tiêu. Có hạn rất cách đi, tuấn nguy chi thiếu, như manh lôi, như chấn động, không chút do dự chính là ra tay toàn lực, tựa hồ muốn trực tiếp đánh chết Cao Kiến, không để lại hậu hoạn. Đồ ngốc mới có thể thăm dò, đánh một cái nhất cảnh muốn thử cái gì? Sơn nhạc hư ảnh rơi xuống, mặt đất ầm ầm một vang, cho dù là ngoài 10 dặm mặt đất, đều nhẹ nhàng nhấc lên hạt bụi nhỏ, như có khoái mã chạy qua đồng dạng rung động. Đây cũng không phải là đơn thuần cự lực, mà là Thạch Cảm Đương lan tràn địa khí sở trí. Mà tại trung tâm nhất, một mảnh trong bụi mù, Cao Kiến quỳ một chân trên đất, đao dị đi lên, ngạnh sinh sinh chống đỡ lần này. Tạ Bách Thương con người phóng đại, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Cao Kiến thì đứng lên, nhẹ nói, Thạch Cảm Đương là đuổi quỷ trừ tà thần, trên người của ta không có tà khí, cũng không có bất luận cái gì âm quỷ cuối người, đùa chú của ngươi đại trận cùng Thạch Cảm Đương, cũng là vì khu quỷ, ứng phó Nguyệt Anh mà làm chuẩn bị, bây giờ Nguyệt Anh đầu thai, ngươi trấn áp, với ta mà nói vô hiệu. Tạ Bách Thương nổi giận quát, cái kia cũng không có khả năng. Coi như chính khí cùng phụ chú đối ngươi vô dụng, nhưng một kích này cũng đủ để đem ngươi nát bấy, và ngươi nhất cảnh tu vi, chờ đã. Không đúng, cảm giác của hắn phát hiện, tại một cái chớp mắt này, Cao Kiến không phải nhất cảnh. Cao Kiến, đột phá. Trước đây liền từng nói qua, nên hoàn ở vào trong ý nghĩ, mũi khí thông với thiên, thiên giả đầu a, não làm nguyên thần chi phủ, mà mũi làm mệnh môn chi khiếu, cho nên nhanh chóng đứng trước nên hoàn, hẳn là tìm được cái có thể cường hóa trong mũi khí bảo vật, tưởng tình gặp chương 55, mà bây giờ, Cao Kiến tìm được. Hắn đã cường hóa trong mũi khí, lấy mũi khí thông thiên, phá vỡ trong đầu nên hoàn. Nê hoàn phá bỡ, tinh thần phối hợp, quay lại bất linh, nhục thân có thể bị tinh thần hoàn toàn thao túng, mặc dù thân thể không có biến hóa, nhưng có thể mở ra tất cả tiềm ẩn chi lực, phát huy ra mấy lần chi lực. Người nhục thân, tại không có bị tinh thần hoàn toàn nắm trong tay thời điểm, đại bộ phận sức mạnh cũng là tiềm ẩn lên, còn có thể bị đủ loại phương hướng khác nhau bắp thịt lẫn nhau cả tay. Mà nê hoàn sau khi mở ra, những thứ này cất giấu sức mạnh, toàn bộ phong thích. Không phải nghĩ tại một bên bừng tỉnh đại ngộ, chắp tay trước ngực nói, đó là chúng ta thiên nhân mọi người nói lục căn hắn thoạt nhìn là mở ra sống mũi, có mũi người thích thuyết pháp, hết thảy chúng sinh, sinh lục tức. Ra lục môn gặp sáu trần tại sáu cái đầu cửa tỏa sáng, hắn phóng thích Nguyệt Anh, lại ám hợp trên người quỷ tử mẫu thần từ bi thần lực, phải thần lực tương trợ, lấy sống mũi biện pháp cường hóa trong mũi khí, thật đúng là xảo diệu, đây là trùng hợp, vẫn là tính toán đâu? Là trùng hợp, cái kia Cao Kiến có lẽ là thiên mệnh sở chung. Là tính toán, cái kia Cao Kiến nhưng là có chút đáng sợ, nhưng mặc kệ là loại nào, đều để Cao Kiến có chính diện tiếp phía dưới Thạch Cảm Đương năng lực một kích. Dù sao Vu Hích đại lực nhất kích tại không có khắc chế hình thái phía dưới, đối với võ giả tới nói cũng là như vậy. A Vu Hích chúng quy vẫn là dựa vào sớm bố trí cùng khắc chế để chiến đấu, thật làm cho Vu Hích đi lên mặt đối mặt đấu giao găm, cái kia quá làm khó bọn họ. Mà sớm bố trí, khắc chế Nguyệt Anh phụ chú, đối Cao Kiến hoàn toàn vô dụng. Cao Kiến rút đao, một đao chém vào phủ trận phía trên, thần quang lọt vào trong kích, nhao nhao dao động. Cao Kiến lại chém, đông đảo duy trì trận pháp thần linh đã bắt đầu cảm thấy cố hết sức, nhao nhao nhìn về phía Tạ Bách Thương. Trận pháp này đối Cao Kiến không dùng, còn không bằng bọn hắn cùng nhau xử lý. Ngươi tốt nhất nhanh lên tìm ra khắc chế ta pháp môn, bằng không thì ta cần phải đi ra. Cao Kiến nhìn xem Tạ Bách Thương nói như thế. Tạ Bách Thương ánh mắt nghiêm túc. Chương 63, Đồ Thần chương 63, Đồ Thần tại rất lâu phía trước, quỷ tử mẫu thần, chính là dựa vào khíu giác tại vương bỏ trong thành từng cái một tìm kiếm hài nhi, bắt đi đút đồ ăn cho mình quỷ đói đám trẻ. Mà bây giờ, mượn nhờ quỷ tử mẫu thần thần lực, Cao Kiến hoàn toàn mở ra sống mũi lấy trong mũi khí quán phá nê hoàn, đột phá nhị cảnh. Hai cái khiếu huyệt, tiên trung, nê hoàn. Mũi trung tông khí chỗ hợp thành, để thăng toàn thân tinh khí, tăng cường chỉnh thể cường độ, là võ giả thường dùng thứ nhất khiếu huyệt. Nghe hoàn phối hợp bách thần, mười quay lại linh, tăng thêm đối toàn thân nắm giữ trình độ, cùng với linh tính cảm giác. Vấn đề gì kiến thần bất phôi nói tới thần chính là nghe hoàn bên trong bách thần. Sở dĩ gọi là bách thần chính là chỉ thân người thân trung thần cơ thể người quanh thân đều có chỗ chấn chi thần bên trong đến tinh huyết gân cốt, bên ngoài đến chi bách tiết đều có chỗ ti chi thần chấn thủ ở giữa, nội cảnh kinh chương 7, mây, trí đạo không phiền quyết tổn thận, nghe hoàn trăm tiết đều có thần hơn nữa, mặc dù quanh thân trăm tiết đều có thần, chỉ nghe hoàn chi thần làm chư thần chi tông. Mọi người thường xuyên dùng hoang mang lo sợ để hình dung hốt hoảng, nói đúng là chính mình thân trung thần cũng đã dọa đến chạy loạn khắp nơi. Đã thông nghe hoàn sau đó, Cao Kiến chỉ cảm thấy chính mình bây giờ đã kiến thần thân chúng rất nhiều sức mạnh cũng có thể điều động, có thể tùy ý khống chế thân thể, thể nội hết thể sức mạnh đều nhìn rõ rõ ràng, cái khác chưa từng mở ra khiếu huyệt cũng chia bên ngoài rõ ràng. Ngày xưa có 10 phần lực đạo, chỉ có thể phát huy ra 5 phần, cái này 5 phần còn muốn lẫn nhau nội đấu dây dưa, đánh ra chỉ có 3 phần. Mà bây giờ, 10 phần lực vận làm một cổ thẳng, có thể đánh ra 12 phần lực tới. Kiến thần bất hoại, bất quá cũng chỉ như vậy. Hơn nữa, trước mắt áp chế Nguyệt Anh sử dụng phụ chú, đối cao kiến tới nói, căn bản không có cái gì áp chế lực có thể nói. Nhiều như vậy thần linh, nhưng trên thực tế bọn hắn lực lượng đều cầm lấy đi cấu tạo chấn quỷ đổi quỷ kết cấu đi, cao kiến một thân chính khí, dương khí khí huyết càng là dồi dào, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Chỉ là hai đao, hắn liền đã sắp chạm phá trận thế này. Tà Bách Thương giận tái mặt, giải khai trận thế, hắn biết, trận pháp này nhằm vào không được cao kiến, hắn cần lại nghĩ biện pháp. Ở trước đó, liền để Thương Châu Bách Thần đi ngăn lại cao kiến. A Tà Bách Thương dậm chân một cái, tế tự kết thúc, hắn cũng từ thần khí ra chỉ thạch cảm đường trong trạng thái rơi xuống, na mặt chút bỏ. Thương Châu Bách Thần cuối cùng thu được tự do, có thể tự do điều phối thần lực. Rất nhiều yêu thần, nhân thần, giải phóng xuất thực lực, mấy trăm vị thổ địa thần linh xông về cao kiến. Cao kiến đứng tại bài tha ma phía trên, phía dưới cũng là xung kích mà đến thổ địa thần nhóm. Nói là thổ địa thần, không bằng nói đây là một đám trên dưới nhất cảnh trái phải, ngẫu nhiên có nhị cảnh yêu quỷ, lại phối hợp cực ít nhân tộc người tu hành. Vậy công sao? Nếu như là thông thường nhị cảnh, sợ rằng sẽ rất đau đầu. Nhưng cao kiến không giống nhau. Hắn nhắm mắt lại, nắm chặt chuôi đao. Cắt, cắt, hung, tránh. Hung, tránh. Hung, tránh. Cắt, chạm. Không có nhiều như vậy dư thừa thao tác, cũng không cần nhìn quân địch chiêu số hoặc động tác giả, liên kết động tác loại hình. Nhắm mắt lại, đi theo các hung tiến hành trốn tránh cùng chạm kích. Chỉ đơn giản như vậy. Quanh người thiên địa không ngừng hồi báo cao kiến các hung tình huống, lại thêm cùng, vừa mới chạm mặt, cao kiến trung quanh liền thổi lên một hồi huyết đục gió lốc. Có nê hoàn đối thân thể trường khống, cao kiến cầm đao, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới cũng là phát lực điểm. Hắn bây giờ căn bản không có phát lực góc chết có thể nói, đao pháp không câu nệ tình huống phía dưới, đao độ linh hoạt tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Thân thể của hắn có thể tại đủ loại kỳ dị góc độ xuất đao, có thể tại mỗi xoay ngược chỗ phát lực, đây chính là đả thông nê hoàn, trường khống bách thần hiệu quả một trong. Nê hoàn còn có đủ loại kỳ hiệu, nhưng mà hắn là võ giả, cho nên tạm thời không cần đến, giống như là đạo sĩ hoặc vô hích, liền có thể lợi dụng những thứ kia. Nhưng mà, đã đủ. Trường đao trước trận, giống như tinh hà từ đạo. Đã thấy hiện ra đao quang, cắt ra bầu trời đêm. Đơn đao anh dũng hướng chúng đây, vung đao nhảy lên vào trong địch. Liệm xoáy đấm máu cướp gió canh, thúc dục trận vân hắc không ngủ ngậu. Vai hùng hiên ngang kịch chiến tới, sương phong rực rỡ trần thế không. Lực cường đao duệ đánh gãy ngay cả bay, đao quang điện rơi mương côi nghèo. Vạn phu lui tránh không dám nhận, mãnh hổ khu dương khí hùng hùng. Nga nhìn thế địch như băng tan người tán mã loạn không dám cùng. Cao kiến khi thì bay thấp trên không, khi thì lội mà lăn lộn, khi thì ở trên vách tường vượt nóc băng tường, nhưng mặc kệ như thế nào, qua một đường đều là tiếng sét đánh, trên không chỉ có bạch hồng hai màu, phí công là đao quang, hồng là máu tươi. Vũ vị nhị cảnh, mấy trăm nhất cảnh, nhìn khí thế hùng hổ, nhưng mà căn bản ngăn không được cao kiến. Quy bức pháp, lại thêm đao pháp bước chân, cho cao kiến tại quần chiến mang tới ưu thế quá lớn. Cao kiến cơ hồ vĩnh viễn sẽ không lâm vào bị vây công hoàn cảnh. Dù là có mấy trăm tôn thần, trong đó còn có nhị cảnh, nhưng thông qua đối với thế cục lựa chọn, dựa vào đầy đủ tính linh hoạt, cao kiến vẫn luôn có thể để chính mình ở vào một đối hai, một đối ba trình độ này phía trên. Hơn nữa, cao kiến thậm chí có chút buồn cười. Những thứ này cái gọi là thần quá yếu, trong đó có ít người thần, thậm chí là bục vệ, ngoại trừ huy sái thần lực, ý thức chiến đấu cùng kỹ xảo chiến đấu căn bản chính là một đống, vừa nhìn liền biết là cái gì tài chủ hàng này, nộp số lớn hối lộ, mới bị tả ra sắc phong làm thần. Những thứ khác những cái kia yêu thần, hơn phân nửa cũng là như thế. Còn có một đầu chuột, mập muốn chết, cảm giác toàn thân trên dưới cũng là dầu, cao kiến chỉ là giống lên một tiếng, liền bị dọa đến không thể động đậy, đứng tại chỗ bị cao kiến một đao đâm chết. Thần linh như vậy, chính là Thương Châu Bách Thần. Thực sự là cười chết người. Thương Châu ngoại thành là một mảnh nát vụ địa, võ bị lỏng, nhưng lỏng đến nước này, cao kiến đều nghĩ cười. Vừa mới bắt đầu một đầu kia hổ yêu, một đầu xà yêu, cũng đã là Tả Bách Thương dưới tay tối cường nhị cảnh đi. Đám này xuống ngư lặn hạ, tại nhị cảnh cao kiến, chỉ có thể ngăn cản cước bộ. Cao kiến giết hết bọn hắn cần một chút thời gian, chỉ thế thôi. Thậm chí đều không cần thụ thương, bởi vì bọn họ công kích quá chậm, quá yếu, căn bản là không có cái gì phối hợp có thể nói, vừa nhìn liền biết, tại khi xưa trong chiến đấu, bọn hắn cũng chỉ là tại vô hích dưới sự khống chế làm thần lực tin, mà chưa bao giờ tự mình chém giết qua. Nhưng có một chút, để cao kiến phá lệ kinh ngạc. Những thứ này thần, dù là bị giết như vậy, nhưng cũng không lui lại. Vì cái gì? Dựa theo bọn hắn biểu hiện ra trình độ, sớm liền nên chiến ý sụp đổ, toàn bộ phân tán bốn phía né ra mới là, nhưng mà bọn hắn cũng không có chạy trốn ý tứ, thậm chí còn tại như ong vỡ tổ sông về phía trước. Không có bất kỳ cái gì trước pháp, không có bất kỳ cái gì dũng khí, có chỉ là sợ hai phía dưới lại phấn đấu quên mình đi chết. Cao kiến liếc mắt nhìn tại quần thần sau lưng lạnh lùng nhìn xem, đang tại bố trí một cái tính nhắm vào nghi thức Tạ Bách Thương. Thần bị, không phải dễ cầm như vậy a, Tạ gia đã thông qua thần bị, chỉ để nắm trong tay những thứ này hạ cấp thần linh sinh tử. Bọn hắn căn bản không có cách nào khống chế chính mình, tại Tạ Bách Thương dưới mệnh lệnh, bọn hắn chỉ có thể đi tìm cái chết. Cho dù là bọn họ biết mình không phải cao kiến đối thủ, cũng chỉ có thể đưa lên. Những thứ này hạ cấp thần linh, tại Tả gia trong mắt, chính là tin, gia súc, dự trữ lương. Nhân thần, là sau khi chết thành thần, những tài chủ kia cảm thấy chính mình dùng hối lộ, để Tả gia giúp mình thành thần, sau khi chết cũng có thể hưởng thụ ngày tốt lành, nhưng lại không biết mình đã biến thành bị nuôi nhốt heo. Những cái kia yêu thần cũng giống như vậy, dựa vào Tả gia, thành tựu yêu thần, mỗi ngày huyết thực mở rộng bụng ăn, Thương Châu ngoại thành phía trên chục triệu người, mỗi ngày người chết cũng là những thứ này yêu thần hưởng thụ lấy. làm ra yêu, nơi nào có đãi ngộ này. Tất cả đây hết thảy cũng là có giá cao. Tả gia dùng bình dân bách tính làm heo đồ ăn, đem thần linh làm heo, mà chính bọn hắn cao cao tại thượng ngồi ở trên tế vị phi ạ trên, quan sát chúng sinh. Thiên đã không còn. Đã từng đứng tại thiên thần bên cạnh Vũ Truyện đương nhiên đứng lên tiên vị trí. Cao Kiến không có đại quy mô quần thể sát thương thủ đoạn, cho nên chỉ có thể từng cái một giết đi qua. Dù là những rượu này túi gói cơm không phải hắn địch, nhưng dầu gì cũng có hơn 600 cái. Cho dù là hơn 600 đầu heo, giết đi qua cũng muốn một chút thời gian. Liên tính huống thực tế đến xem, những thứ này hạ cấp thần linh, chính xác kiểm chân Cao Kiến bước chân. Một khắc đồng hồ, Cao Kiến hoa dòng dã một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ sau đó, hắn kéo lấy đao, mũi đao tiếp xúc đến mặt đất một đoạn kia, đằng sau có một đầu thẳng tơ máu. Mưa vẫn như cũ tại hạ, Cao Kiến áo đen trùng quanh khuyết tán ám hồng sắc nước choáng váng diện tích càng mở rộng. Đợi đến Cao Kiến kéo lấy đao, từ trong bãi tha ma đi xuống, đi tới Tạ Bách Thương trước mặt thời điểm, Tạ Bách Thương tựa hồ đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn tại trong mưa, dường như là có chút tiếc nuối nói, "Cao Kiến, ngươi chính xác rất lợi hại, xứng với thượng thư một câu giá có gì hiền, nhưng mà, ngươi chung quy chỉ là một cái nhị cảnh thôi. Ngươi nếu là lòng ôm chí lớn, liền nên cúi đầu, tiếp đó chậm rãi trưởng thành, như đồ đại sự, bại lộ sớm như vậy, cần gì chứ? Ngươi đấu không lại Tạ gia, ta tính ngươi lại mạnh hơn 10 lần, giết ta, Tạ gia mặt trên còn có rất nhiều chủ tế, còn có lao tổ tông, ngươi đơn đao thất mã, lấy cái gì đâu à?" Mà Cao Kiến, hắn lắc lắc đao, nói, "Nếu như ta nói, buổi tối hôm nay, ta không chỉ có thể giết ngươi, còn có thể Thương Châu đứng bước gót chân, để Tạ gia không động được ta, bên trái chủ tế, ngươi tin hay không?" "Dựa vào cái gì đâu?" "Dựa vào ngươi đám kia âm quỷ." "Đừng a, ngươi những cái kia âm quỷ, thậm chí không bằng ngoại thành Bách Thần hữu dụng đâu." Tạ Bách Thương cười nói, "Vậy thì thử thử xem." Cao Kiến bày ra tư thế. Cao Kiến vừa mới liền cảm nhận được, đối phương kỳ thực cũng sớm đã chuẩn nhượng kết thúc, bóp tốt pháp quyết, tùy thời có thể để vật gì đó xuất hiện ở đây. Hắn là đứng tại chỗ, chờ lấy Cao Kiến giết sạch những cái kia hạ cấp thần linh sau đó, tới cùng Cao Kiến nói chuyện trời đất. Nếu không, Cao Kiến mới lười nhác cùng hắn trò chuyện, chắc chắn là hai ba bước đi lên một đao đâm chết xong việc. "Tốt." Tạ Bách Thương gật đầu. Sau một khắc, một tôn hương hỏa kim thân tại phía sau hắn hiện lên. Đó là một tôn tam cảnh thần tướng. Là Tạ Bách Thương đang chỉ hoãn một khắc đồng hồ bên trong, từ Tạ gia điều khiển đi ra ngoài a thần tướng uy vũ, khoát mặt nặng gì, bưu bụng sói eo, lấy kim quang áo giáp, cầm một cây mắt hổ roi, chiều cao 2 trượng, tinh thần phấn chấn, trên thân thần quang chợt hiện, chiếu rọi rõ ràng, bắn trùng đấu phủ. Thần tướng bắt đầu chuyển động, hành động ở giữa, toàn thân trên dưới có kim trung đụng động thanh âm, thiên cổ minh thời chi văng rọi, giơ tay nhấc chân giống như thiên hỏa chi lực, có che biển cả chi uy. Thần lực sôi trào, mắt hổ roi hướng xuống một quất, trong một chớp mắt đang diễn hóa vô số bóng roi, như bí mật mưa, giống như chớp giật, có xính mở dây cung kình nọ chi thế, nâng võ dương ai. Cao Kiến đột nhiên lui về phía sau vừa rút lui, tránh thoát kích thứ nhất. Vừa mới hắn tránh thoát chỗ, mặt đất 3 thước trở xuống đều hóa dung nham. Hơi nước đại lượng bốc hơi, bốn phía bị khói trắng bao phủ, khó mà quan sát. Nhưng thần tướng không có chút nào chịu ảnh hưởng, cao 2 trượng thân thể, động mặc dù có kim trung thanh âm, nhưng tốc độ lại nhanh lôi ra tan ảnh. Thần tướng không có thần trí, nhưng võ nghệ vẫn như cũ siêu phàm thoát tục, không tầm thường. Tam cảnh thần tướng, kim thân cứng rắn vô cùng, lực lớn vô cùng, mặc dù không có nhiều như vậy thần dị thủ đoạn, nhưng hết lần này tới lần khác nhất là khắc chế Cao Kiến dạng này võ giả. Cao Kiến cứng đối cứng, căn bản đụng bất quá đối diện. Đây chính là Vu Hích chỗ cường đại, tam cảnh Vu Hích, bị Cao Kiến đột khuôn mặt nói không chừng sẽ chết, nhưng nếu như cho hắn đầy đủ lôi kéo không gian, hắn vừa có thể nhằm vào âm quỷ môn bố trí phụ chú, cũng có thể lấy thần tướng khắc chế Cao Kiến dạng này võ giả. Vu Hích nhóm thủ đoạn hôn tạm quỷ quyệt, là có tiếng. Lúc trước giống như vô địch Cao Kiến, một cái chớp mắt này liền lâm vào khổ chiến. Đao dị va chạm thân thể, hỏa tinh điểm điểm, đao dị cùng đối phương kim thân đều không phát hiện chút tổn hao nào, chỉ có Cao Kiến tay bị chấn run lên. Mà tôn kia thần tướng không có chút nào trì trệ, nhất cử nhất động ở giữa, không có chút nào sức tưởng tượng, cũng không có hư chiều, có chỉ là một chút tiếp lấy một chút, thế đại lực trầm, tốc độ nhanh vô cùng vung roi. Bãi tha ma đống rắc cũng không tính lớn, bị kim thân thần tướng vài roi xuống, mặt đất đang lấy một loại tốc độ kinh người hóa thành dung nham. Cao Kiến dựa vào quy bố pháp còn có thể sớm dự báo, có thể né tránh, nhưng hắn né tránh không gian đang càng ngày càng ít. Làm toàn bộ khu vực đều biến thành dung nham, còn có thể hướng chỗ nào trốn? Tạ Bách Thương đứng ở phía sau, nói, kim thân chi kiên cố, dựa vào ngươi là không đột phá nổi, đầu hàng đi, ngươi ngay tại chỗ tự sát, ta làm chủ, có thể đem ngươi lấy tế tự thành thần tướng, giữ lại thần trí, thế chịu hương hỏa, dạng này cũng không tính chết. Cao Kiến tốc độ so kim thân thần tướng chậm nhiều lắm, dù sao song phương có nhất cảnh trở lên chiến lệnh, cho nên chỉ cần kim thân thần tướng tại, Cao Kiến không có khả năng có bất kỳ biện pháp đột phá đến trước mặt hắn tới. Hơn nữa, trên người hắn còn có hộ thể dùng pháp bảo, Cao Kiến đồng tiền kia cũng không khả năng có hiệu lực, thậm chí đứng để hắn chặt 2 cái cũng sẽ không có chuyện. Vu Hích chiến đấu chính là như thế, thận trọng từng bước, hết thảy đều nằm trong kế hoạch. Chỉ là một cái nhị cảnh vũ phu, bất quá là cá trong chậu, trong lưới chi chi thôi. Tạ Bách Thương biết, Cao Kiến chắc chắn còn có hậu chiêu, nhưng hắn cũng có. Vu Hích thủ đoạn liên tục không ngừng, không phải võ giả cái kia tam bản phủ có thể so sánh. Lấy Cao Kiến thể lực, nhiều nhất lại chống đỡ 2 khắc đồng hồ, mà nhìn xuống đất mặt dung nham hóa tốc độ, nhiều nhất 1 khắc đồng hồ hắn cũng chỉ có thể chạy trốn đến khu dân cư. Cao Kiến sẽ sao? Tạ Bách Thương cảm thấy sẽ không, cho nên mặc kệ Cao Kiến có thủ đoạn gì, đều chỉ có thể tại thời khắc này bên trong lấy ra. Suy nghĩ điều này thời điểm, Tạ Bách Thương cảm thấy bốn phía âm khí bắt đầu dâng lên. Đến cuối cùng, vẫn là chỉ có thể dựa vào những cái kia âm quỷ. thực sự là chật vật a. Vu Hích cười cười, tiếp đó bắt đầu bố trí nghi thức. Trấn áp tâm quỷ, đây chính là Vu Hích lao bản hành. Nếu như Cao Kiến chỉ là muốn dựa vào cái này, đó là không thể thực hiện được.